Chương 01, bị thổ lộ thiếu nữ chương 01, bị thổ lộ thiếu nữ Hải thị một trường trung học cổng, Trần Thâm mở mịt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, chố mắt xuất thần. Hết thảy tất cả phảng phất đèn kéo quân, từ ký ức chỗ sâu tuôn ra, cuối cùng dừng lại ở trước mắt một màn này. Mình đây là trọng sinh. Đường cái đối diện là một đám 18-19 tuổi thiếu niên, thiếu nữ. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, các nàng trên mặt tràn đầy vui sướng cùng cực kỳ hâm mộ, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến một trận nho nhỏ cười vang, cùng đáp ứng hắn ồn ào âm thanh, không khỏi liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trần Thâm thuận tầm mắt của các nàng nhìn lại, trong đám người, một người mặc áo sơ mi trắng, tướng mạo anh tuấn nam sinh chính giơ một chùm hoa hồng hoa tươi. Mà tại nam sinh đối diện thì là một cái dung mạo mỹ hảo thiếu nữ. Nàng ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, chỉ là đứng ở trong đám người, liền lộ ra phá lệ xuất trần diễm lệ. Thiếu nữ mỹ lệ đủ để đại biểu tuổi dậy thì tốt đẹp nhất, cũng không ở ngoài bị người như vậy chú ý cùng ở kiếp trước do dự cự tuyệt khác biệt, một thế này thiếu nữ ánh mắt chuyên chú mà thâm tình. Đối mặt thiếu niên thổ lộ, thiếu nữ thanh tuyến nhẹ nhàng, hơi có vẻ thẹn thùng một tiếng tốt để không khí hiện trường đạt đến điểm cao nhất. Thấy cảnh này, Trần Thâm khỏe miệng cũng không khỏi đi theo nhẹ nhàng dương lên, hắn biết, nàng nên, không, nàng nhất định cũng trọng sinh. Ở kiếp trước, hắn đã từng tại cái này trường học đi học, thậm chí cùng trước mắt thổ lộ thành công thiếu niên cùng thiếu nữ tại trung lớp cấp bên trong. Thiếu nữ gọi Liêu Tình Tuyết, là vợ của hắn. Nói đúng ra, là hắn vợ tương lai. Nàng rất xinh đẹp, tại thanh xuân sao động niên kỷ bên trong, Trần Thâm đã từng nhiều lần âm thầm chú ý qua nàng. Có thể nàng tựa như là băng lãnh trên núi một đóa tuyết liên, nàng không thích phụ thuộc đám người, nàng thích yên tĩnh, nàng cho tới nay đều rất có chủ kiến của mình, chăm chỉ mà tự tin, nàng sẽ chỉ chuyên chú mình định ra tới mục tiêu cùng mộng tưởng, cũng vì chi cố gắng đuổi theo. Kỳ thật dạng này chuyên chú độc lập lại ưu tú nữ hải, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là có đủ nhất mị lực. Có thể thường thường dạng này nữ hải truy đuổi bắt đầu, cũng rất để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nàng không thích sẽ không chút do dự cự tuyệt, rõ ràng sẽ không lợi dụng người khác gái mộ cùng thích treo đối phương. Ở kiếp trước nàng cự tuyệt cái kia thổ lộ nam sinh, tất cả mọi người chỉ có thấy được nàng cự tuyệt, nhưng không có chú ý tới nàng cự tuyệt trước ngắn ngủi do dự. Cũng là tại rất nhiều năm sau, Trần Thâm mới biết được, đối với khi đó cẩn cối nàng tới nói, có nhiều thứ xuất hiện quá sớm, cũng không tại nàng quy hoạch bên trong. Không tại quy hoạch bên trong, lại không có nghĩa là nàng không hướng tới, nàng cự tuyệt chỉ vì về sau, tốt hơn gặp nhau. Nàng vì mình nhân sinh hoạch định xong hết thảy, duy chỉ có không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Chuyện chuyển biến, tại tốt nghiệp cấp 3 sau. Để ăn mừng mùa tốt nghiệp, mọi người đề nghị đi leo núi đóng quân giã ngoại, lại tại đi quá khứ trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ. Liêu Tình Tuyết lúc ấy lựa chọn trước đem trọng thương cũng tới gần cửa xe phụ cận mình cứu ra, mà vừa rồi thổ lộ nam sinh thì vĩnh viễn lưu tại cái kia mùa hè. 18 tuổi nhiệt liệt nhất thanh xuân, liền như vậy trở nên u ám vô tật mà chấm dứt. Liêu Tình Tuyết gia đình điều kiện tương đối kém, cho nên nàng mới như vậy cố gắng học tập, chỉ vì chính nàng đánh ra một con đường. Vì báo ân, Trần Thâm nhiều lần lựa chọn giúp đỡ Liêu Tình Tuyết, không phải là bởi vì thanh xuân lúc thầm mến, cũng không phải bởi vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Liêu Tình Tuyết cứu mình, bằng không thì lấy mình ngay lúc đó trạng thái, sợ rằng cũng phải lưu tại cái kia mùa hè. Có lẽ là điều kiện trong nhà mình tốt, có lẽ là mình giúp đỡ Liêu Tình Tuyết cử động, bị Liêu gia vợ chồng xem ở trong mắt, lại có lẽ là Liêu gia vợ chồng cũng nghĩ để bọn hắn nữ nhi vượt qua cuộc sống tốt hơn. Về sau chúng ta thuận lý thành chương kết hôn, nhưng chúng ta hôn nhân cũng không hạnh phúc. Trần Thâm có thể nhìn ra Liêu Tình Tuyết không sung sướng, có thể hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, có thể lấy được kinh diễm mình thời còn học sinh nữ thần, trong lòng nói chung hẳn là vui vẻ, nhưng không phải. Đối Liêu Tình Tuyết đến tột cùng là ưa thích, hay là bởi vì nàng cứu mình, Trần Thâm thời gian dần qua có chút không phân rõ. Bọn hắn ở tại cùng một mảnh không gian dưới, qua lại tôn trọng, nàng sẽ vì hắn mua ăn mặc theo mùa quần áo, vì hắn giặt quần áo nấu cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ tại kích tình thời khác, ôm thật chặt hắn, thể hiện ra ôn nhu nhất như nước một mặt. Hắn cũng sẽ tại ngày nghỉ lễ bồi tiếp nàng dạo phố, mua túi sách cùng đồ trang điểm, càng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một năm kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật. Nàng chưa từng có đối với hắn chủ động đưa ra qua yêu cầu gì, hắn cũng xưa nay sẽ không yêu cầu đối phương cái gì. Bọn hắn vẫn như cũng là vợ chồng. Có thể kết hôn 7 năm sau, Liêu Tình Tuyết tự sát, rất đột nhiên đến bất kỳ người đều phản ứng không kịp. Trước khi lâm chung nàng tự nhủ, nếu có kiếp sau, nàng không muốn trước hết nhất cứu mình. Bắt đầu từ lúc đó, Trần Thâm mới biết được, nguyên lai nàng vẫn luôn không có buông xuống qua đi. Nàng thích lớp 12 lúc cao điệu hướng nàng thổ lộ nam sinh, có thể bởi vì gia đình điều kiện, nàng không dám đáp ứng. Chỉ muốn đợi nàng mình thi đậu đại học tốt, có một phần công việc tốt về sau, lại quay đầu đi tìm hắn. Nàng tự tin tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ ở riêng phần mình nhân sinh đỉnh phong gặp nhau. Khi đó không còn cần cối nàng, liền có thể thản nhiên cùng đối phương ở chung. Có thể bởi vì một trận ngoài ý muốn, bởi vì nàng lựa chọn trước đem trọng thương mình lôi ra ngoài xe, một đạo thuộc về bạch nguyệt quang tiếp đuối, liền lặng lẽ trong lòng nàng cắm dễ. Sau đó vô số năm bên trong, tựa như là một cây gai, nổ không được cũng vô pháp đem nó coi nhẹ. Mà Lao Thiên cũng tựa hồ đặc biệt thích nói đùa. Tại Liêu Tình Tuyết tang lễ bên trên, từ nhiều năm chưa liên hệ cao trung đồng học trong miệng, Trần Thâm nghe được một cái tên xa lạ, Lâm Nghệ. Nghe cao trung đồng học nói, nàng là một cái không tốt ở chung, tính cách 10 phần quái gở nữ hải, có thể nàng đồng dạng cũng là năm đó trong tai nạn xe một biên. Nàng chết rồi, tại cái kia mùa hè, khác biệt chính là nàng đem huyết dịch để lại cho chính mình. Trong nháy mắt đó, Trần Thâm đại não phảng phất gặp trọng kích. Hắn vẫn cho là Liêu Tình Tuyết cứu mình, trên thực tế cũng không có sai, nếu như không phải Liêu Tình Tuyết đem mình kéo tới ngoài xe, để cho mình dẫn đầu tiếp nhận trị liệu, mất máu quá nhiều mình như cũng sẽ chết. Tiếng hoan hô đánh gãy Trần Thâm suy nghĩ. Tụ tập ở cửa trường học các thiếu niên thiếu nữ, thấy tận mắt một đôi tình lữ tiến tới cùng nhau, ồn ào để giữa trưa mang đường đến phòng học phân cho mọi người. Thiếu niên thiếu dung tươi đẹp, thiếu nữ gương mặt mang theo một chút ngượng ngùng, tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong song song gật đầu đáp ứng. Thiếu nữ xinh xắn, tựa hồ còn mang theo một điểm khẩn trương, ánh mắt một mực rơi vào trên mặt thiếu niên, nhưng giờ khắc này nàng không hề nghi ngờ là vui vẻ. Thấy cảnh này, Trần Thâm từ đáy lòng vì Liêu Tình Tuyết vui vẻ, ở kiếp trước tạo thành sai lầm đều đang từ từ cải biến. Thu tầm mắt lại, Trần Thâm quay người đi vào trong đám người. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở trên người, cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng, đã từng thấy được không hoàn toàn giống nhau nhân sinh, từng có vui vẻ, từng có thống khổ, may mắn chính là hết thảy cũng đều về tới nguyên điểm. Mà tại cái này như mộng như ảo cảm xúc bên trong, tựa hồ lại thấy được một loại khác không biết tương lai. Chương 02, kỳ thật ta là một cái thiên sứ chương 02, kỳ thật ta là một cái thiên sứ, đây là một cái bình thường buổi chiều trạm vào tối. Mỗi khi thời gian này điểm, siêu thị tổng hội tiến hành một sóng lớn bán hạ giá hoạt động. Nhất là rau quả, hoa quả, trứng gà, luôn có thể hấp dẫn vô số đại gia đại mụ phân loạn tranh mua, cho nên khoảng thời gian này siêu thị là náo nhiệt, đồng dạng cũng là ồn ào chen chúc. Nhìn xem thiếu nữ buông xuống đầu bước nhanh rời đi bóng lưng, Trần Thâm buồn cười, nàng ước chừng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, khẩn trương chột dạ dáng vẻ ngược lại là lộ ra mấy phần hồn nhiên. Vừa đi ra siêu thị, thiếu nữ trên thân căng cứng cảm giác rõ ràng yếu bớt không ít, liền ngay cả dưới chân bộ pháp cũng đều trở nên nhanh nhẹn hơn. Uy, có lẽ là chột dạ, đang nghe tiếng gào của mình về sau, thiếu nữ một cái chớp mắt trố mắt, chợt phản ứng lại, lập tức hướng phía ít người địa phương nhanh chóng chạy tới. Nhìn núi phương cử động, Trần Thâm âm thầm lắc đầu cảm thấy buồn cười, tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm, đáng tiếc người gặp ta. Sau 10 phút, Trần Thâm không người, chống đỡ vách tường điên cuồng thở dốc, mắt thấy cùng thiếu nữ khoảng cách càng ngày càng xa, không để ý ngực kịch liệt chập trùng, nói chuyện đều mang dấu chấm, ngươi lại chạy ta liền báo cảnh sát ta. Nghe nói như thế, thiếu nữ trước mắt bước chân dần dần chậm lại xuống tới. Thấy thế Trần Thâm khoát tay áo, nuốt khô một ngụm bởi vì kịch liệt hô hấp mà hơi khô yết hầu, về, trở về. Trời chiều dư huy, đem thiếu nữ cái bóng kéo rất dài, tại mình tiếng thở dốc dồn dập bên trong, mơ hồ có thể nghe được nàng một chút xíu na di tới tiếng bước chân. Rất chậm, dường như khẩn trương, cũng là luống cuống. Ngẩng đầu nhìn, mặc dù như cũ túi đầu thấy không rõ khuôn mặt, có thể cái kia đơn bạc thân thể, lại tràn đầy cũng không phù hợp nàng cái này thể trạng tính dễ nổ cùng bền bỉ tính. Trần Thâm luốt eo có chút buồn bực, nàng gầy như vậy, làm sao lại có thể chạy nhanh như vậy, kém chút vung mình một con đường. Lấy ra. Nghe vậy thiếu nữ vô ý thức nước mắt, ánh mắt giao hội một cái trước mắt, Trần Thâm rất nhỏ như mày, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào đôi mắt này, mỏi mệt, tủ rũ, hôi bại, tựa như thấm đầy nhân sinh khổ sở. Đại khái là sợ hãi mình báo cảnh, nàng kéo ra áo khoác khóa kéo, từ trong ngực lấy ra một cái cơm nắm, hai khối bánh mì. Lấy ra a ngươi. Trần Thâm một phát bắt được cơm nắm. Nàng đội vàng rụt tay, mở ra đóng gói cắn một cái, một bên nhấm nhướt, một bên khoảng cách gần nhìn xem nàng, 18 tuổi chính vào nhân sinh tốt đẹp nhất giai đoạn, dung mạo của nàng cũng thật rất xinh đẹp. Cái tuổi này nữ hài, nên như mềm mại bá hoa, tại thanh xuân bên trong tùy ý sinh trưởng, sau đó tách ra thuộc về các nàng bản thân mỹ hảo phương hoa. Có thể nàng càng giống là một con cơ cảnh lại bất thường tiểu động vật, ở trên người nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một bộ thuộc về nàng pháp tắc sinh tồn, nàng tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc là liều mạng. Mình đang nhìn nàng đồng thời, nàng cũng đang dùng dư quang vụng trộm quan sát mình, đôi mắt bên trong chợt lóe lên nghi hoặc, tựa hồ không thể lý giải mình truy nàng thời gian dài như vậy, làm sao lại đông nhiên bắt đầu ăn. Đừng xem, nước cho ta. Không có. Thanh lanh thanh tuyến tràn đầy đều là kháng cự cùng cảnh giác. Nếu như vừa rồi chỉ là có chút hoài nghi, như vậy hiện tại nàng xác định, trước mắt cái này nhìn lớn hơn mình thật là nhiều nam nhân, cũng không phải là siêu thị nhân viên. Ta đều thấy được, tại ngươi trong tay áo. Trần Thâm chỉ thiếu nữ tay áo, mặc dù nàng cố ý ẩn tàng, có thể theo vừa rồi gấp rút chạy, hiện tại đã trở nên tương đương rõ ràng. Một ngụm nước ướt át cuống họng, cơm nắm cũng rốt cục bị nuốt xuống dưới. Thoải mái nhìn xem thiếu nữ cười cười. Thiếu nữ quay mặt chỗ khác, để ánh mắt rơi vào pha tạp trên vách tường, quen thuộc dùng không dễ chọc mặt lạnh, muốn dọa lùi một chút khả năng khi dễ mình người. Xác thực, lạnh xuống mặt tới thiếu nữ, trên thân tràn ngập nhàn nhạt xa cách cùng lạnh lùng, giống như là toàn thân bao khỏa một tầng cứng rắn băng lạnh thạch đầu, trực quan liền cho người ta lưu lại một loại không tốt trung đụng ấn tượng. Người không ăn chút sao? Không ăn. Cái kia theo giúp ta ăn chút, một người ăn vẫn rất đơn điệu đâu. Thiếu nữ nghe vậy quay đầu nhíu mày nhìn về phía Trần Thâm, lạnh giọng nói ra, có bệnh. Nói xong quay người rời đi, đồ vật hắn cũng ăn, nước cũng uống, liền xem như báo cảnh hắn cũng là mình đồng bọn, cho nên không sợ. Ta nhìn nguyên niên kỷ cũng không lớn, nhiều nhất 18-19 dáng vẻ, làm sao cảm giác tâm của ngươi, so ta người trưởng thành này còn nặng hơn đâu. Trần Thâm đem bình nước kẹp ở dưới nách, vừa ăn cơm nắm, một bên đi theo. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, à, nhìn xem trước mắt trời chiều, cảm thụ hạ gió đêm thanh lương quét, phải học được bản thân điều tiết cảm xúc, ngươi cái dạng này, ta chỉ là nhìn một chút, liền cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Thiếu nữ bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt của nàng có chút trống rỗng còn cất giấu cảnh giác, giống như là lâu dài không thể lộ ra ngoài ánh sáng sáng, thế là trở nên bị long đong bắt đầu, chỉ có tại bản thân bảo hộ bị xúc động tình huống phía dưới, mới có thể hiện lên một tia lạnh lẽo cùng quật cường. Liên như là giờ phút này, ánh mắt của nàng giống như là thú nhỏ, mang theo một điểm hung ác, thái độ băng lãnh chất vấn, ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi quá khẩn trương, không cảm thấy chúng ta gặp nhau cũng là một loại duyên phận sao? Ồn ào siêu thị bên trong, nhiều người như vậy, có thể ta duy chỉ có liền chú ý tới ngươi, này làm sao có thể không phải một loại duyên phận? Trần Thông nói, thiện tay đem cơm nắm túi hàng thu nạp nhập khẩu túi. sau đó lại đối thiếu nữ cử đi nhấc tay bên trong bình nước suối khoáng, tựa hồ là đang chúc mừng cái kia cái gọi là duyên phận. Thiếu nữ nhìn đối phương cử động, lạnh lùng nói ra, ta không tin cái gì duyên phận, còn có chúng ta không quen, không cần đi theo nữa ta. Trước lạ sau quen, ta gọi Trần Thâm, năm nay 30 tuổi, ngươi đây. Thiếu nữ không nói thêm gì nữa, quay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem nàng cô độc bóng lưng gầy yếu, Trần Thâm âm thầm than nhẹ một tiếng, mặt dạn mày dày tiếp tục theo nàng đi đến, truy vấn, ngươi còn không có mình ta giới thiệu đâu. Nàng ai cũng đáp lại, có thể dư quang lại lặng lẽ quan sát nam nhân phía sau, lười nhác như quen thuộc dáng vẻ, để cho mình cảm thấy đau đầu cùng hỏng bét, hết lần này đến lần khác không có từ trên người hắn cảm thụ ra cái gì ác ý. Một lát sau, thiếu nữ dừng bước lại, đưa tay chỉ hướng đường cái đối diện cách đó không xa đồn công an lạnh giọng hỏi, ngươi đi theo ta đến cùng có ý đồ gì? Rất có một bộ ngươi nói không rõ ràng, liền lập tức báo cảnh cường ngạnh thái độ. Tình huống liền như vậy đảo ngược đi qua. Vừa rồi mình dùng báo cảnh uy hiếp thiếu nữ, hiện tại thiếu nữ dùng báo cảnh đến uy hiếp chính mình. Đối đầu thiếu nữ quật cường thanh lãnh ánh mắt, Trần Thâm bất đắc dĩ giang tay ra, nếu như ta nói, ta cũng không phải là vô duyên vô cớ tìm ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy sợ hãi? Dù sao tòa thành thị này không tính lớn, thế nhưng cũng không nhỏ, muôn hình muôn vẻ đám người, lui tới cố xe, nếu như không phải tận lực, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Nàng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin, liền muốn hướng phía đường cái đối diện đi đến. Ai ai ai, sợ ngươi rồi, kỳ thật ta là một cái thiên sứ, ta là tới trợ giúp ngươi. Nhìn xem nàng thần sắc chăm chú dáng vẻ, Trần Thâm thật sợ nàng báo cảnh bắt mình, thế là vội vàng đổi giọng. Ta nhìn rất ngu ngốc sao? Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này tại nhục nhã thông minh của mình. Đứng tại chỗ nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Trần Thâm không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút hoảng hốt, từ miệng trong túi lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, theo khói mù lượn lờ cũng ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Dư huy tại biên giới thành thị dần dần tiêu tán, chung quanh phong thanh, tiếng người, tiếng xe, cùng nhỏ bé tiếng côn trùng đều tại nói với mình đây hết thảy cũng không phải là mộng. Chỉ bất quá thế giới này quên lãng mình, mình biến mất tại tất cả mọi người trong trí nhớ, có thể mình như cũ vẫn là mình, cho nên đều là như vậy chân thực. Chương 03, ngươi trộm đồ bị người cho bắt được. Chương 03, ngươi trộm đồ bị người cho bắt được. Lại lần nữa đốt một điếu thuốc thơm, chậm rãi từ từ hướng phía thiếu nữ rời đi phương hướng đi đến. Bóng đêm nhuộm dần, xung quanh lóe lên ánh đèn neon, đem toàn bộ thành thị trên không chiếu ra loang lổ sắc thái, đi ở trong đó ngược lại là lộ ra mấy phần cô đơn cô độc. Có thể Trần Thâm cũng không cảm thấy mình cô độc, ngược lại là một loại tự do, không nói ra được tự do cảm giác, trong lòng nhọn nhảy gọn, liền rất kỳ quái. Trở lại chỗ mình ở, khai hỏa nấu một bát mì tôm, một khối cơm nắm cũng không thể chắc bụng, đã ăn xong nóng hôi hổi mì tôm. Không biết có phải hay không là bởi vì quá oi bức, hay là vừa rồi ăn quá mau, trái tim không khỏi cảm thấy một trận không hiểu rung động, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Trái tim nhảy lên âm thanh, tại yên tĩnh dưới bóng đêm phá lệ kịch liệt, một cỗ cảm giác đè nén ngăn ở nơi trái tim trung tâm không cách nào đạt được phong thích. Để đua xuống, hít sâu một hơi, mở ra viện tử đại môn hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ phút này cảm thụ được gió mát quét, thổi đi trên người nhiệt khí, thổi tan phiền muộn trong lòng, Trần Thâm cảm xúc đạt được cực lớn làm dịu. Dưới bóng đêm, cứ như vậy chẳng có mục đích đi ở trong đó, đi tới liền đi tới người thuê đại viện nơi này. Người thuê đại viện hết thảy có 6 tầng, mỗi một tầng đều ở mười mấy gia đình. Trần Thâm đứng tại người thuê ngoài đại viện, mờ mịt nhìn xem từng tầng cũ kỹ cửa gian phòng cửa sổ. Nhớ tới xế chiều hôm nay hết thảy, mình giống như bị trở thành cái gì kỳ quái đại thúc thúc. Âm thầm lắc đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cũ kỹ đèn đường lờ mờ, tản ra sáng ngời miễn cưỡng đem chung quanh chiếu sáng. Trần Thâm đi đến cái thứ hai đèn đường chỗ lúc, bên hai chợt nghe một trận đè nén tiếng nghẹn nào. Tại dạng này một buổi tối, chung quanh không có người đi đường, chỉ có một loạt cũ kỹ đèn đường mờ, Trần Thâm trái tim siết chặt, đột nhiên dừng bước lại, ngắm nhìn chung quanh. Liên thấy một đoàn bóng đen co quắp tại đèn đường cũng vô pháp chiếu rọi đến góc tối bên trong. Một trận gió lạnh thổi phật mà qua, Trần Thâm chỉ cảm thấy sau cái cổ trở nên lạnh lẽo, không khỏi nuốt khô một ngụm, nói đùa à. Trong bóng tối, thiếu nữ bả vai nhẹ nhàng run, vài chục năm, chuyện như vậy cơ hồ mỗi một ngày đều đang phát sinh, mình không đã sớm đã thành thói quen à. Hít sâu một hơi, tất cả ủy khuất đều tại thời khắc này bản thân tiêu mất. Đúng lúc này, bước chân dẫm tại cỏ dại bên trên phát ra thanh âm, quấy nhiều đến thiếu nữ, nàng cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, một đạo mang theo ý cười thanh âm cũng theo đó truyền đến, dọa ta một hồi. Đêm hôm khuya khoắt ta còn tưởng rằng gặp cái gì đâu. Trong bóng tối, mượn yếu ớt nguyệt quang, thiếu nữ thấy rõ giờ phút này đứng ở trước mặt mình dáng vẻ của nam nhân. Lập tức mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nam nhân vậy mà như vậy gan lớn, rõ ràng chính mình cũng uy hiếp hắn phải báo cho cảnh sát, hắn lại còn dám đi theo mình tìm tới nơi này. Uy, ngươi sẽ không phải là khóc ca. Nghe nói như thế, thiếu nữ vội vàng dùng mu bàn tay lau khóe mắt, ý đồ đem mình chật vật tất cả đều che giấu. Hít mũi một cái, giọng buồn buồn chất vấn, ngươi đi theo ta. Ai đi theo ngươi? Nhà ta liền tại phụ cận, vừa ăn xong cơm tối, ra đi tản bộ tiêu cơm một chút. Trần Thâm nói, cùng thiếu nữ khoảng cách một đoạn khoảng cách an toàn ngồi xổm ở trên mặt đất, thế nào? Bị người khi dễ rồi? Không có. Thiếu nữ nói quay qua ánh mắt, nàng không thích có người nhích lại gần mình, không có chút nào thích. Còn nói không có, nhìn một cái ngươi hốc mắt đều đỏ. Nàng ra vẻ kiên cường bộ dáng, cực kỳ giống sinh tồn ở khe đá bên trong cỏ dại, liền xem như bị ủy khuất cùng bất công, cũng không sẽ tìm cầu bất kỳ trợ giúp nào, sẽ chỉ dùng băng lãnh thái độ ngăn kháng, sau đó một mình tại trốn không người yên lặng tiêu hóa. Ngẫu nhiên giáo hội trong ánh mắt cũng chỉ còn lại chết lặng cùng tĩnh mịch, phản phất quanh mình hết thảy đều rốt cuộc không có quan hệ gì với nàng, đây là trường kỳ khó khăn vì nàng khắc xuống sinh tồn ấn ký. Ngươi kỳ thật rất dũng cảm. Trần Thâm trầm giọng nói. Nghe vậy thiếu nữ lông mi nhẹ nhàng run lên một cái. Trầm mặc tại thời khắc này cụ tượng hóa. Nhìn xem thiếu nữ cực lực che giấu xấu hổ nước mắt dáng vẻ, trong lòng hờ hững có chút phiền muộn. Tại cái này trong đêm tối, mang theo điểm điểm lãnh phong trong đêm tối, Trần Thâm đột nhiên cảm giác được mình có chút bệnh trạng, vậy mà đem trước kia trong lòng rung động, cùng giờ phút này thiếu nữ một mình thương tâm khổ sở liên hệ đến cùng một chỗ. Mình thật giống như bị sự đau lòng của nàng khổ sở triệu hoán mà tới. Thật lâu, Trần Thâm thở ra một hơi một lần nữa đứng dậy. Đương theo lấy Trần Thâm hành động này, thiếu nữ lập tức toàn thân căng thẳng lên. Ở chỗ này chờ ta. Nói xong cũng không đợi thiếu nữ trả lời, quay người rời đi. Nhìn xem nam nhân rời đi bóng lưng, thiếu nữ khẽ nhíu mày, từ đối phương trên thân nàng cảm nhận được một tia cùng mình giống nhau cô đơn cảm giác. Loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến, nhưng ở giờ khắc này, nàng thật sự cảm nhận được. Thu tầm mắt lại, không còn đi xem đối phương rời đi bóng lưng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiếu nữ dư quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó âm thầm trong mắt, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Mới vừa đi tới dưới đèn đường, liền thấy nơi xa đi tới một thân ảnh. Không phải đã nói ở nơi đó chờ ta sao? Thiếu nữ chỉ là nhìn đối phương, trong tay của hắn cầm một khối cơm nắm, một bình nước khoáng, nhưng ánh mắt lại duy trì có bị khỏe miệng của hắn chỗ máu ứ động hấp dẫn. Ta không có đáp ứng chờ ngươi. Trần Thâm nuốt một điếu thuốc thơm, đưa trong tay cơm nắm cùng nước khoáng đưa cho đối phương, à, trả lại cho ngươi. Gặp thiếu nữ do dự cảnh giác, Trần Thâm trực tiếp đem đồ vật nhét vào trong ngực của nàng, sau đó tự mình hút thuốc. Nhìn xem vật trong tay, nhìn đối phương bởi vì hút thuốc khẽ động khỏe miệng vết thương, mà âm thầm hít vào một hơi dáng vẻ. Lạnh giọng hỏi, ngươi trộm đồ, bị bắt được người rồi? Không có, không cẩn thận ngã một phát. Thiếu nữ liếc mắt, ngã một phát có thể đem khỏe miệng quẳng thành dạng này. Mình chẳng lẽ nhìn thật rất ngu ngốc sao? Không muốn nói coi như xong, mình còn không muốn biết đâu, dù sao không liên quan mình sự tình. Cất kỹ cơm nắm cùng nước khoáng, cùng nam nhân gặp thoáng qua. Trở lại cửa đại viện, mới vừa rồi còn kiên cường lạnh lùng thiếu nữ, giờ phút này lại khẩn trương siết chặt góc áo, phảng phất trước mắt đại viện là cái gì hồng thủy mãnh thú, chỉ đợi nàng tiến vào liền sẽ đem nó xé nát thôn vệ. Nhưng khi dư quang nhìn thấy sau lưng nam nhân cũng chậm chậm đi tới, thiếu nữ hít sâu một hơi, đi vào trong đại viện, thuận thang lầu đi lên. Nàng chậm rãi nghe được đời này nhất căm hận thanh âm. Mẹ nhà hắn, ngoại tào hắn à, nếu không phải lão tử tại đi tiểu, ta mẹ nó đánh chết cháu trai kia. Coi như hắn chạy nhanh, phàm là chạy chậm một chút, ta mẹ nó cho hắn biết lão tử lợi hại. Thao. Nương theo lấy từng tiếng chửi rủa, thiếu nữ đẩy cửa phòng ra, hướng phía bên trong đi đến. Mẹ nó ngươi còn biết trở về, ngươi làm sao không chết ở bên ngoài? Thiếu nữ lạnh lùng trong mắt không nói một lời, một giây sau bình rượu tại dưới chân nổ nát vụn. Lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn đối phương. Nhưng tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, ánh mắt lại lặng lẽ chìm chìm. Trên mặt của hắn xanh một miếng tử một khối, cái mũi tức thì bị hai đoàn khăn tay tắt lại, ti ti máu tươi thẩm thấu khăn tay, trên mặt hai cái dấu bàn tay, tại ánh đèn chiếu rọi xuống càng là tương đương rõ ràng. Thiếu nữ thu tầm mắt lại đi vào trong phòng của mình, đem cửa phòng khóa trái, dường như ngăn cách tất cả thanh âm, nơi này là nàng tạm thời khu vực an toàn. Tựa ở trên cửa phòng, nhìn xem trong ngực cơm nắm cùng nước khoáng, nguyên bản có chút trống rỗng ánh mắt dần dần có một tia tập trung, não hải rõ ràng hiện ra nam nhân kia khỏe miệng máu ứ động. Chương 04, hắn thật là một cái người thật kỳ quái. Chương 04, hắn thật là một cái người thật kỳ quái. Ngày kế tiếp sáng sớm, Trần Thâm đưa tay che đậy từ chỗ cửa sổ chiếu vào ánh nắng, chờ mình tiếp tục ngủ, hắn hiện tại không nghĩ tới giường. Hôm qua đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là tại đối phương phản kháng bên trong bị đập mấy quyền, lúc ấy vẫn không cảm giác được đến cái gì, một đêm qua đi, ngược lại là có chút đau. Một mực tại trên giường bút tích đến khoảng 8 giờ, cảm thấy trong bụng đói khát lúc này mới từ trên giường bỏ lên. Mở cửa phòng. Sáng sớm ánh nắng, nhu hòa mà ôn nhuãn, không giống giữa trưa thời điểm cực nóng, không có hoàng hôn dáng chiều hài lòng, mà là lấy một loại vừa đúng phương thức, đem thế giới này từ trong bóng tối tỉnh lại. Đối mặt với chiêu dương, Trần Thâm lười biếng duỗi lưng một cái, trợn ánh mắt có chút ngưng tụ, viện tử bên trái người chậm rãi hướng phía bên mình đi tới. Nàng hôm nay không có mặc đồng phục, mà là một thân không quá thích hợp tay áo dài, đơn bạc là giày chơi bóng cùng quần jean, chỉnh thể trang phục một mạc thậm chí có chút keo kiệt. Nàng cũng không thường xuyên cười, cho nên đều sẽ cho người ta một loại cử chỉ ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Trần Thâm sửng sốt một cái chớp mắt, vội vàng quay người quan bế phòng ốc cửa, vội vàng mặc quần áo tử tế về sau, lúc này mới lại lần nữa mở cửa phòng ra. Thiếu nữ cũng đã từ viện tử bên trái đi tới trong sân đối diện cửa phòng của mình. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Còn có ngươi là thế nào tiến đến? Thiếu nữ cũng không trả lời mình những vấn đề này, mà là tỉnh táo nhìn xem chính mình nói, ta gọi Lâm Nghệ, năm nay 18 tuổi. Buổi tối hôm qua là ngươi đánh nam nhân kia, đúng hay không? Đối với vị đại thúc này hôm qua nói lời, rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Hắn nói, thành phố này không lớn cũng không nhỏ, nếu như không phải cố ý gặp được một người, nghĩ như vậy muốn gặp phải một người tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Hắn nói, hắn là trên trời thiên sứ, gặp được mình là vì trợ giúp chính mình. Hôm qua nghe được hắn nói như vậy, mình là khịt mũi coi thường. Bởi vì phát sinh ở trên người mình sự tình, không ai có thể trợ giúp chính mình. Thế nhưng là hôm qua nàng nhìn thấy nam nhân kia mặt mũi bầm dập kinh ngạc dáng vẻ, nàng có một chút tin tưởng. Nghe được Lâm Nghệ, Trần Thâm vô ý thức hướng cổng phương hướng nhìn một chút, lại phát hiện mình viện tử đại môn vẫn còn khóa trái giai đoạn. Không cần nhìn, nam nhân kia không có tới. Lâm Nghệ tựa hồ có thể nhìn rõ đến Trần Thâm suy nghĩ trong lòng, nói như vậy nói. Trần Thâm nhẹ gật đầu thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào Lâm Nghệ trên thân, ngươi đừng ngắt lời, trả lời trước ta, ngươi là thế nào ta ở chỗ này? Là thế nào tiến đến? Ta ở chỗ này 18 năm. Xung quanh cũng hết sức quen thuộc, cái phòng này đã trống không thật lâu đều không có người thuê lại, kết hợp ngươi hôm qua nói ngươi liền thuê lại ở phụ cận đây, ta nghĩ ngươi hẳn là liền ở lại đây. Trần Thâm cười nhìn về phía Lâm Nghệ, ngươi không sợ ta là nói hiệu nói vượng? còn có ngươi dạng này xông vào nhà khác biệt tử, liền không sợ bị người hiểu lầm. Lâm Nghệ ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, cũng không có bởi vì Trần Thâm lời nói mà xuất hiện một chút biến hóa. Nghiêng đầu nhìn về phía bên trái biệt tử, dường như vô hình trả lời Trần Thâm vấn đề. Thuận Lâm Nghệ ánh mắt nhìn lại, biệt tử bên trái có một cái vứt bỏ vạc lớn tựa ở góc tường, nếu như dẫm tại vạc lớn bên trên, liền có thể rất nhanh lật ra biệt tử. Thân ngươi tay ngược lại là linh xảo. Đi trở về gian phòng, lại một lần nữa ra lúc, trong tay nhiều một cái băng ngồi nhỏ. Đem băng ghế đưa cho Lâm Nghệ, Trần Thâm phối hợp ngồi ở trên bậc thang, tới tìm ta chỉ là hỏi vấn đề kia sao? Lâm Nghệ thẳng tắp nhìn xem Trần Thâm, đáy mắt cảm xúc không hiểu, sau đó tại hắn ngồi đối diện xuống tới, ngươi vì cái gì đánh hắn? Nói đến đây, ánh mắt có chút né tránh. Lần thứ nhất từ trên mặt nàng nhìn thấy trừ lạnh lùng bên ngoài cảm xúc, cái này khiến Trần Thâm không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn biết được nàng vẫn chưa nói xong, cũng không nóng nảy, liền như vậy chờ đợi. Hồi lâu sau, Lâm Nghệ tiện tiện thở ra một hơi, nghiêm mặt nói, có phải hay không bởi vì hắn đánh ta, cho nên ngươi mới sờ soạng đánh hắn? Trần Thâm nhìn một chút nàng nắm chặt góc áo tay nhỏ, bởi vì dùng sức đã khớp xương trắng bệnh. Phát giác được Trần Thâm ánh mắt, Lâm Nghệ giữ im lặng buông tay ra, nghiêng người sang thể không cho hắn nhìn. Nếu như ta trả lời là, ngươi có thể hay không cảm thấy rất nghi hoặc? Ta muốn biết vì cái gì? Lâm Nghệ trong mắt kháng cự cùng băng lãnh thoáng làm dịu, chúng ta rõ ràng không biết, ngươi tại sao phải giúp ta? Có phải hay không cảm thấy ta đáng thương? Trần Thâm đốt một điếu thuốc thơm cười nói, ta không cảm thấy ngươi đáng thương, chẳng qua là cảm thấy tâm của ngươi quá nặng đi, dạng này không tốt. Nghe được đối phương nói cũng không cảm thấy mình đáng thương, Lâm Nghệ ánh mắt ngắn ngủi mềm nhũn ra, giống như là băng tuyết vừa mới bắt đầu hòa tan dáng vẻ. Nhìn về phía Trần Thâm ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không có lần thứ nhất gặp mặt lúc xa cách. Về phần tại sao lựa chọn trợ giúp ngươi, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta là thượng tiên phái tới thiên sứ, mục đích đúng là vì trợ giúp ngươi. Đối với Lâm Nghệ ánh mắt biến hóa, Trần Thâm thu hết vào mắt, thế là liền lên bùa tâm tư. Mình là bị thế giới, là bị tất cả mọi người lãng quên một hạt bụi, mặc dù tự xưng thiên sứ ngược lại là có chút ra mặt dày, nhưng muốn trợ giúp nàng tâm, tuyệt đối không trộn lẫn một tia hư giả. Ta không phải cái gì cũng đều không hiểu, ta cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Trên thế giới nhiều người như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn trợ giúp ta, ta không tin ngươi không có một chút xíu mục đích cùng ý đồ. Nói đến đây, Lâm Nghệ nhóc nhẹ bờ môi, dư quang bụng trộm nhìn Trần Thâm một chút, chợt buông xuống con ngươi, nhưng ta biết mình không có cái gì, ta chỉ có chính mình. Nếu như ngươi giúp ta giết hắn, ta chính là ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Nghệ chỉ cảm thấy đầu đau xót, không khỏi đưa tay vuốt vuốt đầu nhìn về phía Trần Thâm. Trần Thâm thu hồi gõ nàng đầu bàn tay, nhíu mày nghiêm túc, hy vọng ngươi về sau đừng lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ngươi không phải đã nói sẽ giúp ta sao? Nhưng nhìn đến Trần Thâm trong mắt nghiêm túc cùng chăm chú, Lâm Nghệ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cho đến biến mất. Ta lại trợ giúp ngươi, nhưng không cần ngươi dùng thân thể của mình tới làm giao dịch, ngươi đem chính ngươi đặt ở vị trí nào? Nếu như ngươi chính mình cũng không quan tâm mình, còn muốn để ai đến quan tâm ngươi? Trần Thâm ngữ khí rất nhẹ, nhìn như không có sinh khí, nhưng lại không hiểu để Lâm Nghệ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Nàng không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt vị đại thúc này. Thế là trên mặt lại khôi phục thành lạnh băng băng dáng vẻ, vốn là không có người quan tâm ta. Trước kia không có, nhưng là hiện tại, giờ này khắc này có. Ta muốn giúp ngươi, cũng không phải là muốn trợ giúp ngươi giết người, thế giới này rất lớn, nhân sinh của ngươi cũng còn rất dài, ngươi rõ ràng có vô số loại lựa chọn, lại duy chỉ có lựa chọn một cái phương thức cực đoan nhất, nói thật, trong mắt của ta rất búng nốc. Trần Thâm ở trên người nàng thấy được cứng cỏi cùng ngưng ngạnh. Nàng nhìn như lạnh lùng chết lặng, còn thường xuyên đem mình phong bế, có thể kia là nguyên sinh gia đình mang cho nàng cực khổ, nàng trên bản chất cũng là một cái người bị hại. Cứ việc thế giới bất công, mang cho nàng vô số cực khổ, có thể sâu trong nội tâm của nàng như cũ cất giấu một phần thiện lương cùng ôn nhu. Mình ở kiếp trước có thể còn sống sót, chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Nghệ nghe vậy sững sờ nhìn trước mắt vị đại thúc này. Hắn nói, hắn quan tâm mình, thế là ánh mắt của hắn là như thế chăm chú. Ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp, nàng thật thật xem không hiểu trước mắt vị đại thúc này, hắn thật sự là một cái người thật kỳ quái. Chương 05, lừa đảo chương 05, lừa đảo Trần Thâm gặp nàng ngốc ngốc sững sờ dáng vẻ, cười một cái nói, thế nào cảm động a? Lâm Nghệ nhìn xem Trần Thâm cười đùa tí từng dáng vẻ, thật sâu nhíu mày thực sự nhịn không được, lưu lại một câu ngốc thiếu liền hướng phía viện tử bên trái vạc lớn phương hướng đi đến. Nhìn tận mắt Lâm Nghệ dẫm tại vạc lớn bên trên chuẩn bị leo tường, Trần Thâm vội vàng nói, chờ một chút, ta mở cửa cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, Lâm Nghệ đã thuận bách tường nhảy xuống, nàng cứ như vậy tiêu sái biến mất tại trước mắt mình. Ngồi tại trên bậc thang, Trần Thâm đốt lên một điếu thuốc lá, nương theo lấy Lâm Nghệ rời đi, trong sân lại chỉ còn Hạ Tự mình một người, trống rỗng. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc thế giới, có thể thế giới này quên lãng mình, nhiều ít là có chút cô độc ở trên người a, nhưng lại không có trong tưởng tượng như vậy cô độc. Nhớ tới Lâm Nghệ trước khi đi nhíu mày thầm mắng mình ngốc thiếu dáng vẻ, Trần Thâm âm thầm cười một cái. Nàng là một cái thông minh nữ hải, nàng chỉ là trong lúc nhất thời đi vào ngõ cụt bên trong, Trần Thâm tin tưởng nàng nhất định sẽ lại đến tìm chính mình. Đây là một loại cảm giác, một loại chính mình nói không được, nhưng chính là rất xác định cảm giác. Mà mình cần phải làm là chỉ dẫn nàng đi đến một cái khác đầu, so với nàng ở kiếp trước tốt hơn con đường. Mình cũng không phải là thánh nhân, chỉ là muốn tận chính mình một chút chút sức mọn trợ giúp nàng. Bóp tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá, trong bất chi bất giác, mới lên ánh mặt trời đã trở nên có chút nóng rực lên, đứng dậy vô vô cái mông đi trở về gian phòng, thuần thục bắt đầu nấu mì tôm. Một giây sau, Trần Thâm cầm điện thoại xông ra gian phòng, mở ra viện tử đại môn hướng phía bên ngoài chạy chậm ra ngoài. Chạy ra cuối ngõ hẻm, xa xa liền thấy một cái bước chân lảo đảo gầy yếu thiếu nữ. Trần một hơi, chạy chậm đuổi theo. Lâm Nghệ, hôm nay là thứ sáu, nếu như ta với cái thế giới này không thể lý giải sai, hôm nay còn không phải nghỉ ngơi thời gian đi. Bị ngăn lại đường đi, Lâm Nghệ dừng bước lại, chuyện không liên quan tới ngươi. Thái độ của nàng lạnh lùng, nhưng không có xa cách cảm giác, làm sao không tính là một cái tốt bắt đầu. Trần Thâm than nhẹ một tiếng, hoàn toàn chính xác chuyện không liên quan đến ta, động lòng người cả đời này, chắc chắn sẽ có khoảnh khắc như thế, sẽ buộc ngươi trở thành một cái bộ dáng gì người không phải sao. Ngươi còn rất trẻ, tại nhân sinh trên con đường này, ngươi gặp phải vô số loại lựa chọn, mỗi một loại lựa chọn đều đại biểu cho một cái cuộc sống khác, ngươi bây giờ làm ra lựa chọn, nhân sinh con đường một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Ta muốn giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Ta không thể cam đoan ngươi cải biến về sau nhân sinh sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng ta có thể bảo chứng nhất định sẽ so ngươi bây giờ làm ra cái lựa chọn này tốt hơn vô số lần. Lâm Nghệ kỳ quái nhìn xem hắn. Lời nói này từ xưa tới nay chưa từng có ai tự đủ qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ quan tâm nhân sinh của mình như thế nào. Thế là từ nơi này mới thấy qua ba lần mặt đại thúc trong miệng nghe được, tâm không hiểu có chút nhỏ bé xúc động. Nàng không rõ ràng, hắn vì cái gì như vậy cố chấp muốn trợ giúp chính mình. Hắn có mưu đồ. Có thể chính mình nói ra, đem mình giao dịch cho hắn lúc, hắn sẽ như vậy sinh khí. Có thể ngoại trừ mình, hắn đến tột cùng còn có thể đổ mình cái gì? Sinh hoạt tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, Lâm Nghệ tâm so với người đồng lứa thành thục rất rất nhiều, nàng biết rõ, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, trên trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh, hết thảy tất cả đều không nên là không có nguyên do. Nhân sinh của ta đã nát ấu. Trong mắt của nàng, thế giới này cũng đã nát ấu, nếu như có thể kiếp sau không muốn lại đến thế giới này. Như là đã nát ấu, không bằng nếm thử tin tưởng ta một lần, dù sao lại nát còn có thể nát đi nơi nào. Trần Thâm ra vẻ không quan trọng nói, là ngươi chỉ muốn thoát khỏi một ít sự tình lúc, đủ cường đại là duy nhất tiền đề, ngươi phải cường đại đến để một số người, một số việc cũng không dám lại đến trêu chọc ngươi, ngươi muốn chạm đầy đủ cao, cao đến một chút cuốn người phá sự rốt cuộc đủ không đến ngươi, ngắn ngủi trốn tránh vĩnh viễn không cách nào giải quyết vấn đề. Lâm Nghệ nhìn xem hắn, hắn chỉ là vốn nên như vậy cười cười, hôm nay ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, lại tựa như không giống trước đó như vậy chói mắt. Ta nên làm như thế nào? Ngươi lại muốn làm sao trợ giúp ta? Lâm Nghệ hỏi dò, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Nghe nói như thế, Trần Thâm liền biết thỏa, cười một cái nói, đầu tiên điểm thứ nhất, ngươi muốn về trường học học tập. Nghe vậy, Lâm Nghệ nhẹ nhàng nhíu mày, mình vì cái gì trốn học đi làm kiếm chức, không phải liền là bởi vì chính mình học tập không giỏi, trong trường học cũng bèn bèn chỉ là kiếm sống. Có cái này kiếm sống thời gian, còn không bằng nhiều đánh hai phần công, kiếm được đủ nhiều tiền, sau đó rời đi tòa thành thị này. Là cảm thấy học tập đối với ngươi mà nói là vô dụng công sao? Lâm Nghệ không có trực tiếp trả lời, nhưng thanh lanh ánh mắt tựa như đã trả lời Trần Thâm vấn đề này. Đối với cái này Trần Thâm lắc đầu, học tập đối với ngươi mà nói cũng không phải là vô dụng công, học tập là vì để ngươi trong đầu có đầy đủ tri thức dự trữ, tương lai có thể lợi dụng những kiến thức này, khiến cho ngươi càng hiệu suất cao hơn xuất kiếm tiền, để ngươi có thể tốt hơn tại trong cái xã hội này đặt chân. Đối với chúng ta người bình thường tới nói, học tập xác thực không phải đường ra duy nhất, nhưng nhất định là tốt nhất đường ra. Nói đến đây, Trần Thâm cười nhìn về phía Lâm Nghệ, mặc kệ ngươi tin hay không, đã từng ta biết một cái cùng ngươi tuổi tác bình thường lớn nhỏ nữ hài, trong nhà nàng điều kiện cũng có chút không tốt, nhưng nàng rất cố gắng, tại cái này cố gắng quá trình bên trong nàng dần dần trở nên ưu tú bắt đầu. Không có người sẽ xem thường nàng, bởi vì nàng sẽ dùng thành tích lần lượt chứng minh mình, dùng thực lực để những cái kia chất vấn nàng người ngậm miệng, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, tương lai của nàng nhất định sẽ càng ngày càng tốt, cũng hướng phía trong lòng mục tiêu cùng mộng tưởng từng bước một tới gần. Đốt một điếu thuốc thơm, trong giọng nói không khỏi mang theo một chút hoảng hốt, cho nên không có người có thể để ngươi từ bỏ mình, nếu như liền ngay cả chính ngươi đều từ bỏ mình, vậy ngươi nhân sinh đem không có chút giá trị có thể nói. Lâm Nghệ trong lòng rõ ràng, trước mắt vị đại thúc này không có lừa gạt mình, bởi vì lừa gạt mình đi học, tựa hồ cũng đối với mình không có cái gì chỗ xấu, cho nên nàng cũng không có phản bác cái gì. Ta tại Hải Thị một cao hơn học, ta học tập rất kém cỏi, còn có chưa tới nửa năm thời gian liền thi tốt nghiệp trung học, ngươi cảm thấy ta hiện tại cố gắng còn có cái gì cơ hội? Lâm Nghệ nhẹ nhàng mím môi, quá muộn, nếu như tại lớp 10 lúc có thể gặp phải cái này người kỳ quái, nghe được hắn tự nhủ ra lời nói này, có lẽ mình thật còn có cơ hội. Không thử một chút làm sao biết, ta thế nhưng là thượng tiên phái tới trợ giúp ngươi thiên sứ, tự nhiên không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, thử nghiệm tin tưởng ta một lần, cũng mời cho ngươi mình một lần cố gắng vì đó cơ hội thay đổi. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì lựa chọn trợ giúp ta sao? Ta không phải đã nói qua sao, ta là thượng thiên phái tới trợ giúp ngươi. Trần Thâm lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Nghệ đánh gãy, trong giọng nói của nàng nghe không ra tâm tình gì, hết lần này tới lần khác lừa đảo hai chữ từ trong miệng nàng nói ra lúc, không khỏi làm người có chút buồn cười. Nàng nói xong quay người rời đi, ta trở về lấy ba lô. Cử động của nàng để Trần Thâm có chút dở khóc dở cười, kỳ thật nha đầu này rất thông minh, tư duy nhạy thoát rất nhanh, cho nên luôn luôn để cho người ta ra ngoài ý định. Không, hẳn là nàng đã chịu đủ cuộc sống như vậy, một chút xíu cơ hội nàng cũng muốn nếm thử bắt lấy, nàng chịu đủ cuộc sống như vậy, cứ việc hiện tại trong lòng khả năng vẫn như cũ cho là mình là lường gạt, có thể nàng không có lựa chọn. Nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian này điểm, hiện tại đi trường học đã không có ý nghĩa gì. Thế là hướng phía bóng lưng của nàng nói ra, một hồi tới trước ta trong viện. Nàng không có trả lời, nhưng Trần Thâm biết nàng sẽ đến, vẫn như cũng là trong lòng một loại cảm giác. Chương 06, tin tưởng mệnh trung chú định sao? Chương 06, tin tưởng mệnh trung chú định sao? Trở lại chỗ mình ở, đem cổng sân rộng mở, tỉnh nàng tại leo tường, nhớ tới nàng lảo đảo bước chân, bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là một cái mạnh hơn thiếu nữ. Nhìn xem trong phòng mở ra mì ăn liền cái túi, Trần Thâm lại lấy ra một bao mì tôm, nấu nước nấu bát mì. Thời gian không dài, hai bát mì bưng đến trong viện bàn nhỏ bên trên, ngoài cửa Lâm Nghệ thân ảnh cũng đã lặng yên đi vào. Trần Thâm đối Lâm Nghệ vẫy vẫy tay, tới trước ăn một chút gì. Lâm Nghệ đem ba lô để ở một bên, ngồi ở Trần Thâm đối diện, nhìn xem trên mặt bàn nóng hôi hổi mì tôm, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu nha đầu, ta trong mắt ngươi liền không thể là một người tốt sao? Trần Thâm dùng sạch sẽ đũa, từ trước mặt nàng trong chén kẹp một đũa mì tôm, sau đó đưa vào miệng bên trong. Đối với một cái đột nhiên xuất hiện, cũng không hiểu thể hiện ra thiện ý quái đại thúc, đều hẳn là phải gìn giữ nhất định cảnh giác. Vậy ngươi còn dám một người tới nhà của ta? Liền không sợ ta? Nghe nói như thế, Lâm Nghệ ngước mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua, ra vẻ khoa trương. Trần Thâm đành phải ngượng ngùng cười cười nói, tốt tốt tốt, ta không nói, không nói, tranh thủ thời gian ăn cơm, đã ăn xong ta trợ giúp ngươi ôn tập. Cuối cùng lại bổ sung một câu, tiểu đại nhân đồng dạng. Trong mắt ăn mì Lâm Nghệ, đang nghe câu nói này về sau, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng giơ lên một chút. Cơm nước xong xuôi, thu thập xong cái bàn, không cần chờ Trần Thâm nói chuyện, Lâm Nghệ liền đã phối hợp mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra tuần này khảo thí, phê chữa qua đi bài thi. Nhìn xem phía trên ít, Lâm Nghệ chính mình cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, lặng lẽ nhìn đối phương một chút, sắc mặt của hắn như thường. Chờ một chút. Trần Thâm nói đi vào gian phòng, lần nữa ra lúc, trên mặt đeo một bộ mắt kiếng bạc vàng. Lâm Nghệ nhìn nhiều mấy lần, lười biếng đại thúc, đeo lên kính mắt về sau, tựa hồ trở nên không còn lười nhác, kết hợp giờ phút này đường đường chính chính khí chất, ngược lại là có mấy phần nhã nhặn bại hoại cảm giác. Giống hay không người làm công tác văn hóa. Trần Thâm một ngón tay đẩy trên sống mũi khúc kính, thanh âm trầm thấp hỏi, có điểm giống nhã nhặn bại hoại. Ai, ngươi thật đúng là một cái thích lừa mình dối người tiểu nha đầu. Bất quá được rồi, ta dù sao cũng không thể thật cùng ngươi chăm chỉ, bài thi đưa cho ta xem một chút. Thế ngươi đừng có gấp, ta trước suy nghĩ một chút. Lâm Nghệ ánh mắt liếc qua nhìn về phía Trần Thâm, chỉ gặp hắn dùng mình bút tại vợ bên trên chăm chú diễn toán, cũng không biết hắn diễn toán đúng hay không, bất quá liền hướng về phía phần này chăm chú, Lâm Nghệ đành phải an tĩnh chờ đợi. Sau 10 phút, hắn vò đầu bứt tai, cau mày dáng vẻ, để Lâm Nghệ cảm nhận được hắn khó xử. Vẫn là thôi đi. Trần Thâm nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, cái gì tính toán? Nói xong trợ giúp ngươi ôn tập, tính toán cái gì? Ngươi đang đợi lát nữa, ta lập tức tìm đến ý nghĩ. Trần Thâm nói đốt lên một điếu thuốc lá. Khói mù lượn lờ ở dưới Trần Thâm, thần sắc chăm chú, điều ti khí chất dần dần thu liễm, trên trán mấy sợi tóc xám theo hắn vò đầu động tác mà tự nhiên rủ xuống. Không hiện suy sụp tinh thần lôi thôi, ngược lại là nổi bật lên gương mặt kia càng thêm chuyên chú ôn hòa. Lâm Nghệ dư quang nhìn xem hắn, không rõ hắn vì cái gì có thể vì mình dạng này một người xa lạ mà ép buộc mình làm được trình độ như vậy. Hô Trần Thâm thở dài ra một hơi, chợt cởi mở cười cười, nhìn về phía Lâm Nghệ, xong. Hắn khoe khoang dáng vẻ, lại biến thành lần thứ nhất gặp mặt lúc lười nhác điều ti đại thúc, phảng phất vừa rồi chăm chú suy nghĩ. Khí chất chuyên chú ôn hòa lịch sự tao nhã đại thúc là ảo giác của mình. Lâm Nghệ bỗng nhiên có một loại nằm mơ ngộng ảo cảm giác, nàng lại một lần nữa hỏi, ngươi đến cùng là ai a? Như vậy trợ giúp ta đến tuột cùng có mục đích gì? Trần Thâm ngón tay gõ một cái Lâm Nghệ đầu, ngươi làm sao còn tại xoắn xuýt vấn đề này? Đối với ngươi mà nói cứ như vậy có trọng yếu không? Nghĩ nghĩ đổi câu nói, ngươi tin tưởng mệnh trung chú định sao? Ta không phải vô duyên vô cớ tìm tới ngươi, nhưng ta đối với ngươi tuyệt đối không có một chút xíu ác ý, ngươi hoàn toàn có thể nếm thử tin tưởng ta. Nếu như ngươi nhất định phải một lời giải thích, có lẽ tại một ngày nào đó, ta nhất thời khắc. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Đối với Lâm Nghệ tới nói mệnh trung chú định dạng này từ ngữ thật sự là quá nhỏ chúng đến nàng rõ ràng nghe nói qua dạng này từ ngữ, lại hơn nửa cuộc đời không cách nào dùng tới. Không nên nghĩ nhiều lắm, có đôi khi nghĩ quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt, nó sẽ để cho ngươi lo nghĩ, để ngươi rất mệt mỏi. Ta từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, liền có thể cảm nhận được ngươi là một cái thích người cô độc, có thể cô độc lâu liền sẽ cùng thế giới này tách rời, cho nên nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem ta xem như một người bạn, mặc dù tuổi của ta hơi lớn. Ha ha ha. Nói đến đây, Trần Thâm cười rất hiền lành, sinh hoạt chính là như vậy, tìm kiếm nhàm chán thời gian bên trong khoái hoạt, đồng thời hưởng thụ trong đó. Nào có nhiều như vậy không thoải mái, đều là mình cho mình tạo thành áp lực. Tuổi của ngươi đều có thể làm thúc thúc, làm bằng hữu thật thích hợp sao? Có thể từ Lâm Nghệ giờ phút này nói chuyện cùng chính mình trong giọng nói, nghe ra mấy phần nhẹ nhàng, Trần Thâm cười một cái nói, vậy liền cho ta một bộ mặt tiếng đều thúc thúc. Lâm Nghệ cũng không thật là một cái lạnh lùng người vô tình, nàng còn như thế nhỏ, lạnh lùng chẳng qua là chính nàng màu sắc tự vệ, nếu như có thể để nàng cảm nhận được thiện ý, nàng cái kia băng lãnh thái độ cũng sẽ ngẫu nhiên mềm mại xuống tới. Nàng không mở miệng, tựa hồ khó mà mở miệng, mà Trần Thâm cũng không thèm để ý, chỉ bài thi bên trên một đạo cơ sở đề, chúng ta từ đạo này để bắt đầu đi. Sau đó đem luyện tập bản đặt ở giữa hai người, cái này chính là đạo này để giải để mạch suy nghĩ, bất quá trước đó, ngươi muốn trước học được thẩm đề. Theo Trần Thâm giảng thuật, Lâm Nghệ nguyên bản trống rỗng trong mắt, dần dần hiện hiện điểm điểm ánh sáng, giống như là dạ đạ bình thường tình chuẩn bắt giữ lấy Trần Thâm giảng giải mạch suy nghĩ bên trong mỗi một chữ. Mặt trời đã lên tới điểm cao nhất, mang tới nhiệt lượng để cho người ta không khỏi có chút sinh mồ hôi. Trần Thâm duỗi lưng một cái, sau đó nhìn về phía đối diện Lâm Nghệ cười nói, đây thật là một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly giải đề đầu não phong bạo, nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Nghệ nghe vậy nhắm mắt lại, làm dịu thị giác mệt nhọc. Lại một lần nữa khi mở mắt ra, như cũng nhíu mày nhìn chằm chằm bài thi số học. Nàng biết được thành tích học tập của mình là như thế nào, tại có người nguyện ý trợ giúp tình huống của mình dưới, chỉ có thể đem hết toàn lực. Bắt đầu nếm thử tại không có đại thúc trợ giúp dưới, tiếp tục giải đề. Lại nghe được một tiếng cười ôn hòa âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, cứ như vậy va vào Trần Thâm đáy mắt trong lúc vui vẻ, người chăm chú dáng vẻ, mới là cái tuổi này nên có thanh xuân. Nhìn nàng lại theo thói quen nhíu mày, Trần Thâm vội vàng khoát tay áo, ngươi tiếp tục, ta đi làm cơm. Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, nàng không muốn nhân sinh của mình một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng, nàng cũng muốn cường đại đến để một số người, một số việc, rốt cuộc không ảnh hưởng tới chính mình. Nếu như học tập thật sự có thể cải biến mình, vậy mình nguyện ý dùng hết thể đi nếm thử một lần. Đại thúc trong miệng cái kia ưu tú nữ hải, mình phải chăng cũng có thể trở thành người như vậy, đời người như vậy sẽ là bộ dáng gì? Không biết, nhưng là trong lòng dần dần có vẻ mong đợi. Ăn cơm. Trần Thâm thanh âm đánh gãy Lâm Nghệ suy nghĩ, nàng không hiểu, nấu cơm có thể nhanh như vậy sao? Thẳng đến Trần Thâm bưng hai bát mì tôm đi tới. Nhìn xem đặt ở trước mắt mình mì tôm, không khỏi ngước mắt nhìn về phía Trần Thâm. Đối đầu Lâm Nghệ ánh mắt, Trần Thâm cười cười xấu hổ, thật có lỗi à, ta liền chỉ biết làm mì tôm. Lâm Nghệ lắc đầu, mình có thể có một miếng ăn, có thể ăn cơm no, như vậy đủ rồi, nàng xưa nay sẽ không chọn lựa cái gì, cũng không có năng lực chọn lựa cái gì. Tạ ơn. Thanh âm rất nhẹ, mang theo thiếu nữ đặc biệt thanh lãnh thanh tuyến, cứ như vậy bị Thanh Phong đưa vào Trần Thâm bên hai. Chương 07, không có thế giới của hắn. Chương 07, không có thế giới của hắn. Hải thị một cao, cấp 3 ban 1. Chuyên chú thiếu nữ xinh đẹp, hôm nay có chút phân thần, dư quang tổng hội thỉnh thoảng nhìn về phía hàng cuối cùng. Theo tiếng trung tan học vang lên, đánh gây thiếu nữ suy nghĩ. Anh Tuấn thiếu niên trước tiên đi tới thiếu nữ bên người. Cử động của hắn, để trong lớp người không khỏi nhao nhao treo gẹo. Đối mặt đám người treo gẹo, thiếu niên cùng thiếu nữ đều có chút không có ý tứ. Thở thiếu thời thay mặt thanh xuân chính là như vậy, nhất là tại dạng này một cái buồn tẻ nhảm chán lớp 12 thời khắc. Trong lớp nói yêu thương người không phải số ít, dù sao đều là mới biết yêu niên kỷ. Có thể duy trì có cái này một đôi, cuối cùng sẽ để cho người ta hâm mộ. Thiếu niên xuất khí ánh nắng, thiếu nữ xinh xắn mỹ hảo, là bọn hắn cái này đời thanh xuân hoàn mỹ nhất đại biểu. Tình Tuyết, chúng ta đi ăn cơm đi. Cố Hạo Hiên cười mời. Nàng rất xinh đẹp, rất ưu tú, tại trận này thanh xuân sao động niên kỷ bên trong, giống như là trong bóng tối đông đóm, đặc biệt mà để cho người ta hướng tới. Mà bây giờ, nàng là bạn gái của mình, trong lời nói đều là vui vẻ, đều là ưa thích. Được. Liêu Tình Tuyết nhẹ gật đầu, lớp 12 thời gian không thể nghi ngờ là khẩn trương. Ở trường học nhà ăn dùng qua cơm trưa liền có thể lập tức trở về đến phòng học học tập, cho nên không có cự tuyệt, cũng là bởi vì hắn mời. Đi ở sân trường bên trong, gió nhẹ ngẫu nhiên quét mà qua, thổi lên thiếu nữ tóc dài, tinh xảo dung nhan thế là tại ánh nắng phụ trợ hạ thì càng hiện tinh xảo. Cố Hạo Hiên, chúng ta. Liêu Tình Tuyết đưa tay sửa sang lại bỗng chốc bị gió thổi loạn tóc dài, vô ý thức muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng là không có đem nói cho hết lời. Sao rồi? Do dự một cái chớp mắt, Liêu Tình Tuyết cười yếu ớt nói, lớp chúng ta là có người hay không suy nghĩ. Cố Hạo Hiên ngắn ngủi hồi tưởng một chút, sau đó lắc đầu, không có nha, lớp chúng ta hết thảy 4-8 người, không có người xin phép nghỉ nha. Đối với câu trả lời này, Liêu Tình Tuyết đẹp mắt lông mi có chút khẽ nhíu, lớp chúng ta không phải 49 cá nhân sao? Nghe nói như thế, Cố Hạo Hiên buồn cười, muốn đưa tay kiểm tra trán của đối phương. Đối với Cố Hạo Hiên cử động, Liêu Tình Tuyết vô ý thức lui về sau một bước. Nhấc trên không trung tay có chút cứng ngắc, Cố Hạo Hiên lúng túng thu tay lại. Liêu Tình Tuyết ánh mắt có chút lấp lóe, nhẹ nói, không có ý tứ, ta cho dù làm lại một lần, có thể lên một thế ký ức như cũ tồn tại, ở kiếp trước mình đã gả vì nhân thê, bản năng có chút kháng cự khác phái tiếp xúc, đây là khắc vào thực chất bên trong bản năng. Không sao. Cố Hạo Hiên cười cười, thời gian của chúng ta còn rất dài, chậm rãi ở chung, chậm rãi hiểu rõ. Nàng có thể đáp ứng mình thổ lộ, cũng đã đủ rồi. Nói đến đây, Cố Hạo Hiên lần nữa cười nói, ta mới vừa rồi còn muốn nói ngươi có phải hay không gần nhất học tập áp lực quá lớn, lớp chúng ta vẫn luôn là 4-8 người nha. 4-8 người sao? Có lẽ là thời gian quá dài trí nhớ của mình có chút mơ hồ, vậy ngươi còn nhớ rõ Trần Thâm sao? Không biết mình vì sao lại nhắc lên hắn, có lẽ là ở kiếp trước đối với hắn thua thiệt, có lẽ là cũng muốn biết hắn phải chăng cũng giống như mình trọng sinh. Trần Thâm, lớp chúng ta không có người này a? Cố Hạo Hiên nghi ngờ nhìn về phía Liêu Tình Tuyết, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Không, không có người này. Liêu Tình Tuyết một cái chớp mắt ngu ngơ, làm sao lại không có người này đâu? Ngươi không sao chứ Tình Tuyết? Nhìn xem Liêu Tình Tuyết một cái chớp mắt dáng vẻ khẩn trương, Cố Hạo Hiên lo lắng hỏi. Không, không có việc gì. Liêu Tình Tuyết cười cười, nhìn về phía Cố Hạo Hiên ánh mắt đã khôi phục như thường. Cố Hạo Hiên sẽ không lừa gạt mình, có lẽ trong thế giới này thật không có Trần Thâm người này. Cũng có trách, liền ngay cả trùng sinh chuyện như vậy đều phát sinh, còn có cái gì là không thể nào? Có lẽ là Lão Thiên nghe được mình sắp chết trước khẩn cầu, thế là mang mình đi tới cái này không có Trần Thâm thế giới. Chúng ta đi thôi. Liêu Tình Tuyết cười nhìn về phía Cố Hạo Hiên nói ra, cùng đi chậm, coi như không chiếm được chỗ ngồi. Nụ cười của nàng đang ở trước mắt lặng yên nở rộ, Cố Hạo Hiên có chút si mê, thật tốt, nàng là bạn gái của mình, đè nén muốn đưa nàng ôm vào trong ngực xúc động, từ từ sẽ đến, không thể quá mức gấp gáp. Sau cơm trưa, hai người trở lại trong phòng học. Liêu Tình Tuyết đem nhiều thời gian hơn dùng tại học tập phía trên. Ở kiếp trước tốt nghiệp quá lâu, đối cao trung tri thức điểm quên lãng rất nhiều, nàng cần thời gian, cần đại lượng thời gian đến một lần nữa học tập. May mà khi tiến vào trạng thái bên trong rất nhanh liền có thể nắm giữ trọng yếu tri thức điểm. Cố Hạo Hiên nhìn xem Liêu Tình Tuyết vừa về tới phòng học liền bắt đầu ôn tập, ánh mắt không khỏi nhìn một chút trong phòng học cái khác hai đôi tình nữ, bọn hắn thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa, thừa dịp trong phòng học vắng vẻ, song song ngồi cùng một chỗ ôn tập, ngẫu nhiên nhìn nhau cười một tiếng, xì xào bàn tán, rất là ngọt ngào. Nhìn đồng hồ, do dự một cái chớp mắt, đứng dậy đi tới Liêu Tình Tuyết bên người. Tình Tuyết, ngươi cũng học tập 2 giờ, nghỉ ngơi một chút đi. Đối mặt Cố Hạo Hiên mời, Liêu Tình Tuyết nhưng thật ra là còn muốn tiếp tục ôn tập, nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn chờ mong, thế là khẽ gật đầu một cái. Đã Lao Tiên cho mình bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, như vậy một thế này, liền đến đền bù mình đã từng tiếp nuối đi. sóng vai đi ra phòng học, ở sân trường bên trong nhàn nhã tán cất bước. Tinh Tuyết, ta kỳ thật nội tâm rất kích động, liền xem như cho tới bây giờ, vẫn sẽ có chút không chân thực. Cố Hạo Hiên nói đến đây, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên người Liễu Tinh Tuyết, gặp nàng sáng rỡ con người, mang theo ý cười nhìn mình, thế là khoe miệng không cầm được dương lên nói: hướng ngươi thổ lộ, dùng hết ta cái này 18 năm qua chỗ góp nhặt dũng khí, nói ra cũng không sợ ngươi chế cười. Lúc ấy ta cũng không có báo kỳ vọng gì, nhưng chính là cảm thấy, nếu như không thể dựa theo lòng của mình, đi dũng cảm nếm thử một lần, ta thanh xuân nhất định sẽ có lưu tiếc nuối. May mắn là, đạo này tiếc nuối cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện tại trên người của ta. Nói đến đây, Cố Hạo Hiên bàn tay một chút xíu nếm thử tới gần Liêu Tình Tuyết bàn tay, sau đó cấp tốc bắt lấy tay của nàng. Liêu Tình Tuyết thân thể run lên, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc một cái trước mắt, trải qua do dự, chung quy là khắc chế rút về tay động tác. Nàng không biết mình đây là thế nào, chỉ có thể đổ cho vừa trùng sinh trở về, ở kiếp trước ký ức tại quái phá, chậm rãi quen thuộc liền tốt. Thấy thế, Cố Hạo Hiên trên mặt đắc ý cùng ý cười càng sâu. Hắn nghĩ, cứ như vậy lôi kéo Liêu Tình Tuyết tay, ở sân trường trùng chuyển một vòng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, Liêu Tình Tuyết là bạn gái của mình. Đi học là thái độ vấn đề, chờ ngươi ra về, ta sẽ tiếp tục cho ngươi học bù. Trần Thâm nhìn bên cạnh một mặt không thích Lâm Nghệ giải thích nói. Ta biết. Lâm Nghệ nói, trong lời nói quặng quẽ đã rất ít, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không cần thiết đưa ta đến trường học. Như vậy sao được? Lâm Nghệ trợn nhìn Trần Thâm một chút, ngươi còn nói để cho ta nếm thử tin tưởng ngươi, kết quả ngươi cũng không tin ta. Trần Thâm ngượng ngùng cười cười, cho dù là bị nhìn xuyên, vẫn là mạnh miệng ngụy biện nói, suy nghĩ nhiều đi, ta thế nhưng là đối ngươi rất có lòng tin. Ngươi gạt người thời điểm biết đánh nhau hay không làm bạn nháp, không muốn há mồm liền ra. Chương 08, trong lòng dần dần có một chút xíu nho nhỏ chờ mong chương 08, trong lòng dần dần có một chút xíu nho nhỏ chờ mong Trần Thâm cười, mặc dù bị nói, nhưng lại cho mình một loại đã lâu thân cận cảm giác. Tại cái này quen thuộc thế giới bên trong, cứ việc vô số lần bản thân an ủi, mình cũng không cô độc, mình là tự do, có thể mỗi khi ban đêm đến lâm, không người lúc nói chuyện, liền ngay cả tiếu dung cũng biến thành miễn cưỡng bắt đầu. Thế là dùng một loại nói đùa giọng điệu nói ra, bằng không ngươi trực tiếp nhận ta làm thúc thúc thôi, ngươi nhìn ta còn có thể cho ngươi học bổ, còn có thể nấu cơm cho ngươi ăn, tốt bao nhiêu. Lâm Nghệ dùng một loại nhìn không ra cảm xúc biểu lộ liếc Trần Thâm một chút, ngươi bây giờ tựa như là cầm kẹo que tại ven đường lừa gạt 3 tuổi tiểu hài quái thúc thúc, nhưng ta đã không phải 3 tuổi tiểu hài. Câu trả lời của nàng, trong dự liệu, nhưng lại để cho mình cảm thấy phá lệ buồn cười. Kỳ thật rất thích Lâm Nghệ trên người cái kia cố kỉnh, cái kia cố không sợ thế giới bất công, ương ngạnh sinh tồn dáng vẻ. Mặc dù đây đều là bị sinh hoạt bắt buộc bách, có thể ngẫu nhiên thấy được nàng trương này tự nhiên mà thành xinh đẹp khuôn mặt, lại có cảm giác, nếu như sinh hoạt có thể đối nàng tốt một chút, nàng lại sẽ là một loại gì con. Không biết, nhưng nhất định không phải là lạnh băng băng, coi thường hết thể dáng vẻ. Quái thúc thúc thì trách thúc thúc, trường học đến, đi vào đi. Nhớ kỹ chuyên tâm nghe giảng, khoa học tự nhiên phương diện không cần lo lắng, nhưng văn khoa cũng không thể buông lỏng. Đưa Lâm Nghệ đi tới trường học cổng về sau, Trần Thâm nhẹ nói. Nàng không nói gì, mà là dùng hành động trực tiếp đi vào trong sân trường. Có chút cũ cũ túi vải bùm theo nàng đi đường động tác nhoáng một cái, không quá tính vừa người áo cũng sẽ bị gió thổi nhẹ nhàng dâng lên, dạng này nàng, đi tại thanh xuân rào rạt trong sân trường là có chút không hợp nhau. Có lẽ học tập không giỏi là nàng không muốn tới trường học nguyên nhân một trong, tuổi nhỏ người tự tôn, cũng sẽ tại khác biệt thời khắc, khác biệt địa điểm bị qua lại so sánh, mà tại cùng tuổi trong sân trường càng là như vậy. Cho nên nàng ưa thích làm một cái người trong suốt, quen thuộc không cùng bất luận kẻ nào hoặc sự tình sinh ra gặp nhau. Nhìn xem Lâm Nghệ bóng lưng có chút xuất thần, thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở trước mắt, nàng cũng không quay đầu nhìn mình một chút, ngược lại là một cái lánh khốc nữ hài. Thu hồi ánh mắt, đốt một điếu thuốc thơm, hướng phía đường cái đối diện đám người đi đến. Thế nào? Cố Hạo Hiên hưởng thụ người chung quanh nhìn về phía mình cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nhưng lại tại vừa rồi, người bên cạnh bỗng nhiên dừng bước lại, đồng thời cũng rút về bị mình nắm chặt tay nhỏ. Thuận Liêu Tình Tuyết ánh mắt nhìn lại, sân trường bên ngoài ngoại trừ đến đây đi học sinh, ngoại trừ đi ngang qua người đi đường, tựa hồ không còn có cái gì nữa. Thời gian tựa như dừng lại. Liêu Tình Tuyết sững sờ nhìn xem cái kia đi vào trong đám người bóng lưng, nhíu chặt lông mày, ánh mắt không hiểu. Bóng lưng kia có chút quen thuộc, là linh hồn chỗ sâu ngắn ngủi xuất hiện cảm giác quen thuộc. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng hơn, bóng lưng kia liền đã đi vào trong đám người. Chố mắt thu tầm mắt lại, nên là mình nhận lầm. Bóng lưng chỉ là có chút tương tự mà thôi. Dù sao trong thế giới này, hắn cũng mới 18 tuổi mà thôi. Có lẽ bởi vì trùng sinh, cải biến thời gian tuyến, hắn không tại cái này trường học đi học, thậm chí hắn cũng không có tại thành phố này sinh sống. Sao rồi? Liêu Tình Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh Cố Hạo Hiên nghi ngờ hỏi. Nhìn xem nàng đống nhiên lại lấy lại tinh thần, Cố Hạo Hiên cười hỏi, ngươi vừa rồi làm sao vậy, lập tức liền ngu ngơ tại nguyên chỗ, ta bảo ngươi, ngươi cũng không có nghe được. Liêu Tình Tuyết cười lắc đầu, ta vừa rồi đống nhiên nghĩ đến một cái giải để mạch suy nghĩ, chúng ta trở về phòng học đi. Cố Hạo Hiên nhìn một chút Liêu Tình Tuyết tay nhỏ, phát giác được ánh mắt của hắn, Liêu Tình Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mím môi nên tiếp hắn ánh mắt, cười một tiếng nói ra, mời lại cho ta một chút thời gian đi. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dáng vẻ, cùng nhìn về phía mình ánh mắt, nhịp tim sẽ ở này đôi mắt đẹp hạ ra tốc nhảy lên. Cố Hạo Hiên là có thể cảm nhận được nàng đối với mình cho thấy hảo cảm, thế là gật đầu cười. Đã nàng đối với mình có hảo cảm, như vậy mình chỉ cần cùng nàng từ từ ma hợp ở chung, đến cuối cùng hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Một bên khác, trở lại phòng học Lâm Nghệ, tìm tới chỗ ngồi của mình, liền lấy ra luyện tập bản chăm chú quan sát bắt đầu. Luyện tập bản bên trên là đại thúc căn cứ từ mình bài thi bên trên sai đề mà ra đối ứng đề mục. Nàng lạnh lùng quái gở tính cách, tại tràn ngập khí tức thanh xuân trong phòng học, tràn đầy không hợp nhau. Đối mặt người chung quanh đối với mình khe khẽ bàn luận, Lâm Nghệ mắt điếc hai ngơ. Nàng trải qua quá nhiều lặng lẽ cùng ác ý, cũng sớm đã quen thuộc dùng lạnh lùng cùng khinh thường vũ trang mình, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút nho nhỏ xúc động. Không có người thích mình, liền ngay cả trường học đồng học đối với mình cũng chỉ có lặng lẽ xa cách cùng ngôn ngữ nghị luận. Mình cũng đã quen thuộc độc lai độc vãng, quen thuộc dần dần phong bế nội tâm của mình. Nhưng nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái đột nhiên xuất hiện tại thế giới của mình bên trong lạ lẫm đại thúc, dựa vào cái gì có thể tự đủ ra, ta để ý ngươi. Đồng thời lặp đi lặp lại nhiều lần nếm thử tiếp cận mình, trợ giúp chính mình. Trường kỳ sinh hoạt tại cực khổ trong khốn cảnh, làm Lâm Nghệ đối chung quanh thế giới tràn đầy không tín nhiệm, nàng có thể cảm giác bén nhạy đến người chung quanh cảm xúc cùng ý đồ. Nàng có thể thông qua ánh mắt của đối phương, thông qua đối phương trong lúc lơ đãng triển lộ mà ra cảm xúc, từ đó cảm nhận được các ý, có thể hết lần này tới lần khác chính là không có từ đại thúc trên thân cảm nhận được các ý hay là ý đồ khác. Hắn muốn trợ giúp mình, thật chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp mình, đột nhiên xuất hiện thiện ý đối với nàng tới nói không phải là không một loại mộng ảo. Nhưng trước mắt luyện tập bản bên trên đề mục, nhưng lại không ngừng nhắc nhở nàng, đó cũng không phải một giấc mơ đẹp. Tĩnh hạ tâm thần, đem chung quanh tiếng ồn ào ngăn cách, chuyên tâm thẩm đề, sau đó biết, yên lặng hoàn thành đại thúc bố trí cho mình nhiệm vụ, sau khi tan học hắn còn muốn kiểm tra, thật là phiền phức nha. Theo chung vào học tiếng vang lên, đi vào phòng học chủ nhiệm lớp, đối với xế chiều hôm nay không có trốn học Lâm Nghệ cũng là cảm thấy kinh ngạc. Lớp 12 không thể nghi ngờ là thời khắc mấu chốt, chỉ cần đối phương không ảnh hưởng những bạn học khác, nàng cũng sẽ không nhiều quản cái gì. Chỉ là mỗi lần muốn cho Lâm Nghệ ra trưởng gọi điện thoại, cáo chi Lâm Nghệ ở trường học tình huống, đáng tiếc điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Lớp học kết thúc 10 vị trí đầu phút, chủ nhiệm lớp đơn độc đem Lâm Nghệ gọi vào phòng học bên ngoài, muốn cùng nàng hảo hảo nói một chút, dù sao nàng thỉnh thoảng trốn học, tìm không thấy người, cũng không liên lạc được ra trưởng, nàng làm chủ nhiệm lớp, cũng là cần vì các học sinh phụ trách. Nhưng khi nhìn trước mắt mặt một mạc Lâm Nghệ, nhìn xem nàng ánh mắt bên trong có cùng tuổi tác cũng không tướng xứng đôi thành thục cùng lạnh lùng lúc, chỉ là than nhẹ một tiếng, không đành lòng nói ra quá mức nặng mà nói, ta nói những thứ này ngươi cũng nhớ kỹ sao? Đối mặt chủ nhiệm lớp quăng tới ánh mắt của nàng tránh né, sau đó khẽ gật đầu một cái nói ra, ta đã biết, tiếp xuống thẳng đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ta nghĩ nỗ lực bính bát một lần. Mặc dù nàng cũng không tán đồng đại thúc có thể trợ giúp mình nửa năm liền tăng lên thành tích hứa hẹn, nhưng nàng nội tâm trong lúc lơ đãng cũng sẽ có một chút xíu rất nhỏ chờ mong. Chương 09, hôm nay chạm vào tối, có chút oi bức. Chương 09, hôm nay chạm vào tối, có chút oi bức. Thứ 6 không có tự học buổi tối, kết thúc cuối cùng một bài giảng trình, liền nên đón thuộc về bọn hắn ngày nghỉ sinh hoạt. Đối với vùi đầu khổ học một tuần đám học sinh tới nói, ngày nghỉ mang ý nghĩa buông lòng cùng khoái hoạt, cho nên ngày nọ buổi chiều, bọn hắn là vui vẻ. Lâm Nghệ thu nạp tốt thứ thuộc về chính mình, từ cửa sau trực tiếp rời đi. Ngày nghỉ đối với nàng tới nói, kỳ thật cũng liền dạng này, vì nuôi sống mình, cái gọi là ngày nghỉ thời gian nàng cũng sẽ lựa chọn đi làm giờ công. Cho nên không cách nào cảm nhận được bọn hắn bởi vì nghỉ mà vui vẻ vui sướng tâm tình. Không đúng, mụ mụ còn tại thời điểm, mình đã từng trải nghiệm qua, nhưng là thời gian quá lâu, mình đã quên đi. Theo đám người hướng phía ngoài trường học đi đến. Tới đồng hành các học sinh top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, qua lại nghiên cứu thảo luận cùng đi chỗ nào chơi, ước định thứ 7 cùng một chỗ địa phương nào dạo phố. Một người Lâm Nghệ xen lẫn trong đó, lộ ra phá lệ cô đơn, phản phất thoát ly thế giới bên ngoài, hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Lâm Nghệ. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Lâm Nghệ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Liền thấy đồng dạng một người đứng tại đám người bên ngoài Trần Thâm. Hắn cười hướng mình ra sức khoát tay áo, tựa hồ sợ hãi mình tìm không đến hắn. Nhìn thấy Trần Thâm xuất hiện cái này một cái chớp mắt, Lâm Nghệ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác lạ, cảm giác như vậy tới đặc biệt đột nhiên, làm cho không người nào có thể phòng bị, cũng là nàng dị vãng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác. Hắn liền đứng ở trong đám người, hắn cứ như vậy cười nhìn mình. Người ở bên ngoài xem ra, quan hệ giữa bọn họ nên là rất phải tốt, thế nhưng là chỉ có tự mình biết, mình cùng hắn quen biết thời gian còn không có vượt qua 3 ngày. Hướng phía Trần Thâm đi đến, bước chân không khỏi tăng nhanh một chút. Sao ngươi lại tới đây? Trần Thâm nhìn xem tiểu đại nhân đồng dạng Lâm Nghệ, cười một cái nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì ra đi bộ một chút, không nghĩ tới vừa vặn gặp được các ngươi tan học. Lâm Nghệ dư quang trận nhìn Trần Thâm một chút, được rồi, cũng lời chọc thủng hắn lời nói dối, dù sao hắn cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá có một chút, nàng cảm giác Trần Thâm không có nói sai, đó chính là hắn thật nhàn. Ngươi cũng không có công tác sao? Có lẽ là cùng Trần Thâm ở chung lúc, sẽ không cảm thấy cái gì áp lực, Lâm Nghệ thuận miệng hỏi. Có à, bất quá ta công việc tương đối tự do, hôm nào có công việc, dẫn ngươi đi nhìn xem công việc của ta. Vui vẻ lên chút, hôm nay thế nhưng là ngày nghỉ ngày a, đến cho đại thúc cười một cái. Ai muốn cho ngươi cười? Trần Thâm tiếp nhận Lâm Nghệ ba lô, thả lòng điểm, ngươi còn như thế nhỏ, tương lai người còn sống như vậy dài dằng dặc, tâm quá nặng, sớm muộn sẽ kéo đầu ngươi. Ta đã quen thuộc. Câu nói này về sau, Trần Thâm cũng không biết nên nói những gì, nàng nói ra câu nói này lúc, là như thế không quan trọng, cần phải chịu được nhiều ít không cam lòng, cuối cùng mới có thể hóa thành một câu ta quen thuộc. Cũng may Trần Thâm cũng không phải thích xoắn suýt người, mà Lâm Nghệ mặc kệ là thật là giả, chí ít giờ khắc này nàng cũng không thèm để ý chút nào. Cho ngươi bố trí làm việc viết xong sao? Đã sớm viết xong. Lợi hại như vậy, ngươi có thể hay không đừng coi ta là thành tiểu hài tử hống? Ha ha ha, từ tuổi tác phương diện tới nói, 30 tuổi ta, đối mặt 18 tuổi ngươi, trên lệch dòng giá 12 tuổi, trong mắt ta ngươi cũng không phải một đứa bé nha. Ngươi không thể biểu hiện như cái tiểu đại nhân, liền để ta đem ngươi trở thành người đồng lứa đi. Ta ngã bối phận không nói, ngươi không phải cũng lộ ra lao sao? Kỳ quái chủ đề, cứ như vậy tự nhiên mà vậy từ Trần Thâm miệng thảo luận ra, Lâm Nghệ căng cứng quẹ miệng, kiềm chế khỏe môi ý cười. Tình Tuyết ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta đều muốn không đuổi kịp. Liêu Tình Tuyết ngồi cùng bàn Vương Manh Manh có chút thở hào hển bước nhanh theo sau. Liêu Tình Tuyết đứng tại cửa sân trường ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một người mặc một mạc thiếu nữ thân ảnh, dần dần đi xa. Nàng không khỏi đưa tay vuốt vuốt cái trán, miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non, làm sao lại giống thế? Kết hôn 7 năm, đối với hắn thanh âm, không có người lại so với mình càng thêm quen thuộc. Mặc dù vừa rồi đám người ồn ào, có thể âm thanh kia mình nghe được, hắn là đang gọi Lâm Nghệ. Nhìn về phía người bên cạnh bức thiết hỏi thăm, Manh Manh, trường học chúng ta có hay không một cái gọi Lâm Nghệ người? Vương Manh Manh không hề nghĩ ngợi nói thẳng, ngươi nói sẽ không phải là 6 ban Lâm Nghệ a? Thật sự có, như vậy mình liền không có nghe lầm. Bất quá ngươi hỏi nàng làm gì? Ta có thể nghe nói nàng là một cái quái nhân. Âm thầm khe khẽ lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm, mặc kệ như thế nào, ở kiếp trước hết thảy đều hẳn là tại mình tử vong một khắc này kết thúc. Mình bây giờ đã có lựa chọn lần nữa quyền lợi, không có việc gì, chính là thuận miệng hỏi một chút. Liêu Tình Tuyết cười nói, nghe được lời giải thích này, Vương Manh Manh cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Lâm Nghệ quái gở trong trường học cũng là nổi danh, người như vậy cùng học tập ưu dị Tình Tuyết cũng căn bản kéo không lên quan hệ thế nào. Ngược lại một mặt ý cười hỏi, trước ngươi không phải đã nói không cân nhắc ở cấp 3 yêu đương sao? Làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Bất quá Cố Hạo Hiên cũng vẫn là có thể, học tập cũng không tệ, người cũng thật đẹp trai, hai người các ngươi có thể tiến tới cùng nhau, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu. Nghe Vương Manh Manh trêu ghẹo, Liêu Tình Tuyết khẽ môi nhẹ nhàng dương lên, ôn nhu nói, chỉ là không muốn để lại có tiếc nuối. Có một số việc, tại trùng sinh một khắc này, giống như liền đã chú định. Không tệ, nếu là ta hiện tại có đóa hoa hồng lớn, nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Kiểm tra một chút Lâm Nghệ làm việc, Trần Thâm giơ ngón tay cái lên nói, đối với đại thúc tán dương tiểu hài bình thường khích lệ, Lâm Nghệ nội tâm đã có miễn dịch. Dùng hắn, mình trong mắt hắn cũng không chính là một đứa bé, hắn dùng tuổi tác áp chế, mình cũng không có cách nào phản bác. À, bài thi bên trên sai đề, ta tất cả đều sửa đổi tới, ngươi cầm xem một chút, có cái gì chỗ nào không hiểu hỏi ta, đại thúc làm cho ngươi bữa tối đi. Nhìn xem luyện tập bản bên trên từng đạo vết cắt, có thể tưởng tượng đến hắn cũng là sửa lại một lần lại một lần, hắn dùng một chút buổi trưa ở giữa, để cho mình thấy được hắn đối với mình hứa hẹn, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Không khỏi ngước mắt nhìn về phía Trần Thâm, nhìn xem hắn cầm cái nồi trái xẻn một chút, phải đâm một chút buồn cười vụng về bộ dáng. Âm thầm buồn cười, đứng dậy hướng phía Trần Thâm đi đến, ở trong quá trình này nàng lại khôi phục thành lạnh băng băng dáng vẻ, tựa như vừa rồi cái kia một cái chớp mắt cười yếu ớt, chỉ là hốt hoảng bên trong giả tượng. Nhường một chút. Trần Thâm quay đầu nhìn về phía Lâm Nghệ, thế nào? Lâm Nghệ tiếp nhận Trần Thâm trong tay cái nồi, sau đó nói, ta không muốn ăn đến xào rán đồ ăn. Nhìn xem Lâm Nghệ hữu mô hữu dạng xào rau tư thế, Trần Thâm lui lại một bước, đem càng nhiều không gian lưu cho nàng, không nghĩ tới cơm của ta mới nối, lại còn là một cái bếp nhỏ đường. Lâm Nghệ xào rau động tác rõ ràng cứng ngắc lại một cái trước mắt, hiển nhiên bị Trần Thâm trong miệng cái gọi là bếp nhỏ nương cho quấy nhiều đến. Đưa tay lau lau rồi một chút trên trán mồ hôi, một giây sau cảm nhận được một trận gió mát quét mà tới. Thổi tan lò lô tán phát nhiệt lượng, cũng gợi lên mái tóc dài của mình. Có chút ngây người nhìn xem dùng giấy phiến vì chính mình quạt gió Trần Thâm. Trần Thâm một bên dùng giấy tấm cho Lâm Nghệ quạt gió, một bên cười nói, hôm nay chạm vào tối, có chút oi bức. Chương 10, đã từng có lẽ qua lại yêu chương 10, đã từng có lẽ qua lại yêu tại Lâm Nghệ trợ giúp, trùng sinh tới Trần Thâm cũng coi là ăn được nóng hổi xào rau. Không có cỡ nào phong phú cảm giác, chỉ là đơn giản đồ ăn thường ngày, lại tại tới gần màn đêm thời điểm, có ám lam sắc bầu trời làm nổi bật, mờ nhạt đèn đường chiếu rọi, trở nên có tư có vị. Ngươi cười lên thật là bị uội. Lâm Nghệ có chút ghét bỏ nhìn xem Trần Thâm nói. Nghe nói như thế, Trần Thâm khẽ nhíu mày, ngươi biết cái gì, đây là đối thức ăn ngon sủng cao nhất kinh ý. Mỹ thực. Lâm Nghệ nhìn một chút mình xào ra hai mâm đồ ăn, thấy thế nào cũng và mỹ thực hai chữ không đáp bên cạnh. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Trần Thâm ánh mắt không khỏi mang theo một điểm thương hại, cái này đáng thương đại thúc là bao lâu không có ăn vào dạng này nóng hổi đồ ăn. Hồi tưởng lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn thử trong tay mình cướp đi một cái cơm nắm lang thôn hổ yết bộ dáng. Suy nghĩ đến nơi này, Lâm Nghệ bỗng nhiên có chút sững sờ, mình làm sao còn đáng thương đại thúc đâu? Rõ ràng mình cũng không thể so với đại thúc tốt hơn chỗ nào, thậm chí còn không bằng đại thúc đâu. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, hai người không hẹn mà cùng hướng phía bầu trời nhìn lại. Nguyên bản cũng có chút mờ tối bầu trời, trong nháy mắt lại mờ tối không ít, dường như một đoàn mây đen che đậy toàn bộ bầu trời, nóng bức không khí tại thiên không biến hóa dưới, cũng nhiễm lên một tầng ý lạnh. Giống như trời muốn mưa. Trần Thâm nhìn phía xa chân trời nhẹ nói, "Ừm." Lâm Nghệ đáp ứng. Nghe vậy Trần Thâm nhìn về phía Lâm Nghệ, phát giác được Trần Thâm ánh mắt, Lâm Nghệ cũng theo đó nhìn về phía Trần Thâm. Một lớn một nhỏ, tại thời khắc này hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Theo một giọt mưa nước rơi tại cái bàn một bên bài thi bên trên, hai người giống như là mới phản ứng được, bối rối thu thập bàn ăn, thư giãn thích trí bữa tối thời gian, cứ như vậy bị đột nhiên xuất hiện bận rộn đánh gãy. Mưa to một cái chớp mắt sen lẫn thành hoàn toàn mông lung mạc liêm, mơ hồ trước mắt thế giới, bao khỏa tòa thành thị này. Hợp tác đem cái bàn chuyển vào gian phòng, nho nhỏ gian phòng, ngăn cách đột khởi lãnh phong, cũng ngăn cách trận này mưa to. Ngồi tại cửa phòng, vừa ăn cơm, một bên tính vũ, tương đối trầm mặc im lặng, tại thời khắc này không còn là trầm mặc, mà là một loại đủ để khiến người hưởng thụ trong đó giải ép. Dạng này mưa rào tới đột nhiên, cũng sẽ không tiếp tục thật lâu, chậm rãi mưa rơi dần dần nhỏ lại. Cũng ở thời điểm này, cái này bỗng nhiên hơi có vẻ long đong bữa tối cũng vừa tốt kết thúc. Hôm nay tới đây thôi đi, ngươi về sớm một chút, ngày mai tới tìm ta ôn tập. Trần Thâm ra khỏi phòng, cảm thụ được không lớn không nhỏ mưa phùn nói. Cái này mưa không biết vẫn sẽ hay không hạ lớn, cũng không biết sẽ còn tiếp tục bao lâu, sắc trời triệt để hắc ám, Trần Thâm một cái lao nam nhân cũng không tiện lưu thêm Lâm Nghệ tiểu cô nương này. Ừm. Thừa dịp hiện tại mưa nhỏ, Lâm Nghệ bước nhanh đi ra viện tử, trong chớp mắt liền biến mất tại Trần Thâm trong tầm mắt, không khỏi cảm thán tuổi trẻ chính là tràn đầy sức sống. Theo Lâm Nghệ rời đi, Trần Thâm chưa có trở lại trong phòng, mà là xách ghế đầu ngồi tại dưới mái hiên, nâng cằm lên nhìn nước mưa hợp thành tuyến từ mái hiên nhỏ xuống. Đốt một điếu thuốc thơm, bọc lấy trên người áo khoác, tự dưng vẻ cô đơn để hắn suy nghĩ phức tạp. Kỳ thật ở trên một thế thời điểm, đã từng cùng Liêu Tỉnh Tuyết trải qua đại khái giống nhau một màn. Không, tại ký ức chỗ sâu, nên so trận mưa này còn mưa lớn. Bầu trời là mờ nhạt sắc, cực kỳ giống trong điện ảnh tận thế cảnh tượng. Trận kia mưa to cũng là như vậy đột nhiên, để cho người ta không có chút nào chuẩn bị. Ngay tại dạng này không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, mình cùng Liêu Tỉnh Tuyết bị dễ như trở bàn tay xối thành nước sũng. Một người là mình nghe nói ban đêm sẽ có Liêu Tinh Vũ, thế là liền mang nàng đi trên núi. Vốn cho rằng sẽ là một trận lãng mạn, kết quả chỉ còn lại lãng. Xe không thể đến đỉnh núi, làm nội mưa trở lại trên xe lúc, không gian thu hẹp bên trong, chỉ còn lại giọt mưa đậm đện tại trần xe mà phát ra thanh thúy thanh vang. Cách cửa sổ xe nhìn xem mưa bên ngoài màn, khi đó có chút chật vật, tâm lại là không hiểu vui vẻ. Như cũ còn nhớ rõ trên mặt nàng ngắn ngủi xuất hiện tiểu dung, là so bất cứ lúc nào đều muốn xinh đẹp động lòng người. Không biết là mình chủ động, hoặc là nàng cũng cố ý, vừa chạm liền tách ra hôn, giống như là nhiệt liệt nhất hỏa diễm, thiêu đốt mất lý trí, thiêu đốt mất hết thảy. Ngay tại chiếc kia nhỏ hẹp trên xe, quên đi tất cả, một khắc này có lẽ là khoảng cách hạnh phúc gần nhất một lần, bởi vì chính mình nhiệt tình, cũng bởi vì nàng chủ động đáp lại. Có lẽ từng tại một đoạn thời khắc, hay là một cái nháy mắt, nhất định qua lại yêu đối phương, chỉ là cuối cùng không hết nhân ý thôi. Hy vọng tân sinh có thể mang cho ngươi không giống sinh hoạt, hy vọng ngươi lần này có thể chân chính hạnh phúc. Mưa lớn dần, thuốc lá cũng dần dần đốt hết, Trần Thâm vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá, đội mưa hướng phía cửa viện chạy tới, khóa trái viện tử đại môn. Nam ở trên giường, nghe mưa bên ngoài âm thanh, dần dần tiến vào mộng đẹp, có lẽ là tối nay suy nghĩ quá mức lộn xộn, thế là làm rất nhiều liên quan tới ở kiếp trước mộng. Ngày thứ hai, trời còn chưa có sáng hẳn, Trần Thâm liền tỉnh, nhìn thoáng qua điện thoại mới hơn 5 giờ một điểm, thời gian này điểm theo lý thuyết bên ngoài nên đã sáng lên. Kéo màn cửa sổ ra, ở mức hơi nước đập vào mặt, bên ngoài còn tại trời mưa, sương mù mông lung âm trầm. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, đem viện tử đại môn mở ra. Không xác định Lâm Nghệ Nha đầu kia lúc nào đến, dứt khoát sớm mở cửa, phòng ngừa nàng lại lật tường. Nhớ tới cùng nàng lần thứ nhất tiếp xúc lúc dáng vẻ, đến bây giờ nàng không còn kháng cự mình, còn có thể cùng mình trò chuyện dáng vẻ, không khỏi thấp giọng cười cười. Có thể thấy được nàng trong mắt dần dần dâng lên chờ mong cảm giác, rất mịt mờ, bởi vì nàng chờ mong cho tới bây giờ đều không phải là ngoại phóng khát vọng, mà là giấu ở thực chất bên trong bản năng chấp niệm. Nàng là chờ mong mỹ hảo, có thể nàng chờ mong nhưng xưa nay không hoa lệ, thậm chí còn mang theo một điểm tuyệt vọng màu lót, chính là bởi vì như thế, nàng mới so trên thế giới này tuyệt đại đa số người chân thực. Nàng không phải là muốn trực tiếp có được mỹ hảo mà là quá muốn thoát đi cực khổ, có thể không cần cả ngày phòng bị đột nhiên xuất hiện ác ý, có thể an tâm thể diện ăn vào cơm no, đây là lâu dài sinh hoạt ở trong sợ hãi nàng, nội tâm trôn mong đợi. Nàng chờ mong chính là đơn giản như vậy, đơn giản đến rõ ràng là vô số người bình thường sinh hoạt, nàng lại chỉ có thể ở trong lòng chờ mong. Trần Thâm cũng thế, trong lòng cũng dần dần có chờ mong, thế là thời gian tựa như qua phá lệ nhanh. Trong chớp mắt thời gian đã đi tới hơn 7 điểm, bất quá hôm nay thời tiết phá lệ ác liệt. Đều thời gian này điểm, bên ngoài như cũng vô cùng lờ mờ. Phủ thêm áo khoác, Trần Thâm hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn cảm thấy lấy Lâm Nghệ tính cách quả quyết sẽ không ngủ nướng, có lẽ nàng đã tỉnh, cho nên hắn đi mua cái bữa sáng, có lẽ chờ mình mua xong bữa sáng trở về, Lâm Nghệ cũng sẽ vừa vặn đi vào. Đi trên đường, lãnh phong lôi cuốn mưa phùn đánh vào người, không khỏi co rúm lại một chút cổ, bước nhanh hơn. Thiên khí trời ác liệt cũng ngăn cản không nổi người thuê khu mọi người bước chân, hoặc là dù che mưa, hoặc là áo mưa, bọn hắn muốn đi phủ cận nhà máy bên trên sớm ban. Cũng có sắc mặt mỏi mệt, thân xác vẻ vải người hướng phía người thuê khu chậm chạp đi tới, bọn hắn rốt cục hạ ca đêm, chỉ muốn tranh thủ thời gian về đến nhà, hào hào ngủ một giấc. Tất cả mọi người đang cố gắng sinh hoạt. Chương 11, khóc cái gì khóc, đại thúc cho ngươi một cái ôm. Chương 11, khóc cái gì khóc, đại thúc cho ngươi một cái ôm. Mua sắm bữa sáng cửa hàng trước, Trần Thâm giao xong tiền, cầm lên bánh bao sữa đậu nành đang chuẩn bị về nhà. Mấy đạo giấc mưa vội vàng tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Thật đáng thương, bày ra như thế ba, thật sự là gặp vận đen tám đời. Ai nói không phải đâu, mưa lớn như vậy, hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ? Ta chỉ là nghe nói à, nghe nói là hắn mang theo nữ nhân về nhà, sau đó đem hắn khuê nữ đuổi ra ngoài, một đêm này à. Chậc chậc chậc. Phi, là bình thường nữ nhân sao? Bất quá là giả bán. Mấy cái vừa xuống ca tối, thuê lại tại phụ cận nữ nhân nhỏ giọng nói rông dài bắt quái, thanh âm nước quãng, tại dạng này u ám thiên khí trời ác liệt ở dưới, kỳ thật cũng không tính rõ ràng. Tiếng bước chân tại nước đọng mặt đường phá lệ rõ ràng. Thiên khí trời ác liệt xen lẫn liên miên mưa phùn, mơ hồ ánh mắt. Phi, lại trốn ở chỗ này rơi nước mắt đâu. Nghe được thanh âm, sắc mặt tái nhợt, quần mình ngồi xổm trên mặt đất Lâm Nghệ, thân thể run lên, cũng không có ngẩng đầu, nàng không muốn bị người nhìn thấy mình bộ này dáng vẻ chật vật, nhất là trước mắt cái này quan tâm tới mình đại thúc. Giống tảng đá đồng dạng ngồi xổm ở nơi này làm gì? Nhìn xem toàn thân đều dính ướt. Than nhẹ một tiếng, tay cũng như thế băng, không biết đi tìm ta sao? Ánh mắt bị che chắn, cũng che lại rơi xuống ở trên người nước mưa. Một câu tay như thế băng, không biết đi tìm ta sao, để Lâm Nghệ chót mũi càng chua, run rẩy đưa tay vung mở đại thúc che chắn tại trước người mình tay. Không cần ngươi quan tâm. Ai mà thèm vào ngươi, vừa ăn xong điểm tâm, ăn nhiều chết no ra linh lợi ăn cũng có thể gặp ngươi, ai, ta làm sao lại xui xẻo như vậy. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ bỗng nhiên đứng lên, lại bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế, thân thể lão đảo chỉ có thể dùng thân thể chống đỡ tại băng lãnh trên vách tường. Bị xối quần áo tại một trận lãnh phong bên trong, để vốn là sắc mặt trắng bệnh nàng ngăn không được run lẩy bẩy, ánh mắt lấp lóe doanh doanh, không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. Đúng, ta chính là một cái xui xẻo người, ai gặp được ta đều sẽ trở nên không may bắt đầu. Ta liền không nên xuất hiện trên thế giới này. Không, ta liền không nên sinh ra ở trên thế giới này. Một mực đè nén ở trong lòng cảm xúc, vì đó mang tới rõ ràng thanh âm rung động. Ngươi đi, ngươi không nên ở chỗ này. Nàng cuồng loạn, giống như là cực lực che giấu cái gì, nước mắt không hề có điểm báo trước theo gương mặt trượt xuống, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng rơi xuống đất. Giống như là một cái lạc đường hải tử, tất cả kiên cường đều tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, chỉ còn lại nguyên thủy sợ hãi cùng ủy khuất. Tốt, không khóc, đại thúc cho ngươi một cái ôm, thuận tiện cho ngươi mượn một cái bà bay. Trần Thâm tiến lên, chủ động ôm lấy bởi vì đứng không vững chỉ có thể dựa vào tại băng lãnh trên tường run lẩy bẩy Lâm Nghệ. Một cái ôm, mới biết được nàng xa so với trong tưởng tượng còn muốn gầy yếu, mới có thể chân chính cảm nhận được nàng băng lãnh thân thể đang khe khẽ run rẩy. Thật là, ngươi làm sao lại nói khóc liền khóc, làm đại thúc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Nghệ thân thể cứng ngắc, chóp mũi chống đỡ tại hắn bị nước mưa xối trên quần áo, lờ mờ còn lưu lại nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hắn đột nhiên cử động, để cho mình trong lúc nhất thời quên đi thương tâm khổ sở, bàn tay lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay hơi khiển, đột nhiên không biết nên để ở nơi đâu. Mình hẳn là đẩy hắn ra, có thể nàng đã quên, lần trước bị người như vậy ôm thật chặt cảm thụ. Nàng rất sợ hãi cảm giác như vậy, sợ hãi mình sẽ nhịn không được ỉ lại, lại sợ phần này ngắn ngủi ôn nhuận sẽ vừa chạm vào tức nát, nàng không thích cảm giác như vậy, thật. Không có chút nào thích. Nhưng thân thể lại so lý trí càng thêm thành thật, không có đẩy ra, không muốn đẩy ra, không chỗ sắp đặt cánh tay chậm rãi rủ xuống, cho đến đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng phải đại thúc góc áo, sau đó lặng lẽ nắm chặt. Nguyên lai bị người ôm là như vậy cảm giác, không cần giả vờ dáng chống đỡ, không cần đem tất cả cảm xúc đều một mình nuốt vào trong bụng, không cần để ý tới người chung quanh giễu cợt, không cần đối mặt nam nhân kia hung ác bạo lực. Chỉ có cái này ôm ấp, mang theo một điểm bụng về cường độ, đem mình toàn bộ khép lại, chặt băng lãnh phong hòa mưa. Có thể rõ ràng cảm nhận được tim của hắn đập, trầm ổn mà hữu lực. Những cái kia nói không nên lời bị quất, sợ hãi, cô độc, dãy rủa, tựa như chỉ cần một cái ôm liền có thể đem nó triệt tiêu. Nàng vẫn cho là mình đã sớm bị cực khổ sinh hoạt, ma diệt thành một khối không cảm giác thạch đầu, có thể giờ khắc này nhịn không được đem đầu lưỡng trong ngực hắn chôn càng sâu một chút, cũng không dám đang khóc, chỉ là bả vai có chút phát run, trong lòng có một thanh âm đang nói, liền một hồi, chỉ một chốc lát. Một lúc sau một lần nữa biến thành cái kia lạnh lùng cứng rắn giống tảng đá Lâm Nghệ. Cảm ơn ngươi còn nguyện ý ôm lấy dạng này một cái hỏng mét ta. Cảm ơn cái gì tạ, đừng quên ta thế nhưng là thiên sứ, sự xuất hiện của ta chính là vì trợ giúp ngươi. Trần Thâm ngồi xổm người xuống, bình ổn lại kiên định đưa nàng vác tại trên lưng. Lâm Nghệ không có dây rủa, thư nhược tựa ở trên lưng của hắn, giờ khác này nàng không muốn tại kiên cường, nàng lạnh quá, thật cần trợ giúp, dù chỉ là ngắn ngủi, chỉ là một lát. Cảm nhận được người sau lưng mà đầu chống đỡ tại mình đổ bay, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nàng tựa như ngủ thiếp đi. Cứ như vậy tại trên lưng mình ngủ tiếp đi. Trần Thâm bỗng nhiên có loại khi còn bé sáng tác văn, đêm mưa mụ mụ, ba ba, con sinh bệnh ta, đi bệnh viện. Loại kia đã thị cảm, nhưng không có cảm thấy một chút xíu buồn cười. Đi ngang qua hộ gia đình đại viện nhà lầu lúc, thật sâu hướng phía bên trong nhìn thoáng qua. Một cỗ vô hình lửa giận, không ngừng đè xuống còn sót lại lý trí. Thở ra một hơi, bước chân không còn lưu lại. Trở lại tiểu viện của mình bên trong, đem Lâm Nghệ đặt lên giường, nhìn xem nàng tái nhợt không có chút huyết sắc nào đã ngủ say dáng vẻ, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Bàn tay ba lần bốn lượt đặt ở nàng bị dầm mưa ẩm ướt trên quần áo, nhưng lại vô số lần thu tay lại. Theo thói quen đốt một điếu thuốc thơm, sương mù từ ngón tay dâng lên, cuối cùng trong phòng tràn ngập ra. Khói mù lượn lờ hỗn hợp Lâm Nghệ trên người ẩm ướt hơi nước, mưa bên ngoài vẫn luôn không có ngừng, thời tiết như vậy là cực kỳ ưu tĩnh, tiên tĩnh đến trên thế giới này tựa như chỉ có mình cùng trước mắt Lâm Nghệ. Ép diệt tàn thuốc, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bước nhanh ra khỏi phòng, lãnh phong lôi cuốn nước mưa, diễn đấu ở trên mặt, một cái chớp mắt thanh tỉnh hỗn loạn mơ màng bị gió thổi tán. Từ tiệm thuốc ra, Trần Thâm càng nghĩ trong lòng thì càng không thoải mái. Đi đến không người nơi hẻo lánh gọi một cú điện thoại. Đúng, ta báo cáo có người mi, DC, địa điểm tại. Làm xong đây hết thảy, Trần Thâm trong lòng vui sướng hơn nhiều, liền ngồi xổm ở người thuê đại viện nhà lầu bên cạnh nhìn tận mắt, thẳng đến xe cảnh sát đi vào, thẳng đến một nam một nữ bị để lên xe cảnh sát, lúc này mới về tới tiểu viện của mình. Nàng vẫn còn ngủ say, bộ dáng tiểu tụy để cho người ta tự dưng đau lòng, nàng còn như thế nhỏ, nàng đến tột cùng đã làm sai điều gì? Than nhẹ một tiếng, lấy ra nhiệt kế chậm rãi chờ đợi. Nhìn xem nhiệt kế bên trên số độ, lại đưa tay tại Lâm Nghệ trên trán cảm thụ một phen. Đứng dậy bắt đầu nấu nước công việc lu đủ lên. Chương 12, vậy ngươi sẽ một mực giúp ta sao? Chương 12, vậy ngươi sẽ một mực giúp ta sao? Ôn ngoãn, thật là ấm áp, váng đầu hồ, thế nhưng lại có thể rõ ràng nghe được đại thúc đi đường lúc phát ra thanh âm. Từ từ mở mắt, là đại thúc trong nhà, trên thân là đại thúc chăn mền, bởi vì phía trên còn lưu lại có nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Muốn rời giường, có thể toàn thân không còn khí lực, nguyên lai sinh bệnh là như vậy cảm giác. Trước kia nàng căn bản không dám phát sốt, liền xem như ho khan cảm mạo, chỉ cần chống đỡ liền có thể qua đi. Dạng này khổ sở hư nhược cảm thụ, thật rất không thoải mái. Tiếng bước chân vang lên. Lâm Nghệ trong lúc nhất thời có chút luống cuống, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ còn đang ngủ. Một giây sau một con bàn tay ấm áp bao trùm tại trán của mình phía trên. Nhiệt độ kia nóng nàng lông mi không khỏi run rẩy. Bàn tay của hắn thật là ấm áp, so mùa đông giấu ở trong quần áo ấm bảo bảo còn muốn ôn ngoãn, không khỏi lặng lẽ mở to mắt nhìn về phía Đại Thúc. Lại đúng lúc đối đầu Đại Thúc lo lắng ánh mắt, hắn cười cười, tỉnh, cái này một giấc có thể ngủ không ngắn. Thanh âm ôn hòa nhỏ như vậy, tựa hồ là sợ đã quấy rầy chính mình. Không biết trả lời như thế nào, thế là quay qua ánh mắt, khẽ gật đầu một cái. Vừa vặn bắt đầu ăn một chút gì, thuận tiện đem thuốc ăn. Buổi sáng mua bánh bao cùng sữa đậu nành nóng lên nóng, đặt ở trước giường. Lâm Nghệ không có cái gì khẩu vị, uống một chút sữa đậu nành, liền liền nước ấm bắt đầu uống thuốc. Nàng rõ ràng biết, lần này sinh bệnh không phải khiêng một khiêng liền có thể vượt qua đi, chỉ có uống thuốc mới có thể càng nhanh tốt. Đắng chát tại đầu lưỡi tản ra, cố nén không nôn, rơi nuốt xuống đi. Đang ngủ một hồi đi. Trần Thâm nói xong đi ra khỏi phòng, hắn còn đội vàng dọn dẹp phòng ở yên lặng nằm ở trên giường, chăn ấm áp mang tới là trận trận an tâm. Nguyên lai sinh bệnh thời điểm, cũng là có thể bị người như vậy quan tâm, nguyên lai sinh bệnh thời điểm, không cần sợ hãi bị người trực tiếp vứt bỏ. Nghe bên ngoài gian phòng truyền đến động tĩnh, giờ khắc này trong lòng tựa hồ nhiều một điểm lòng tham, trước kia chỉ chờ đợi bị đánh công thương, mùa đông không lạnh, có thể ăn cơm no. Thế nhưng là, ở chỗ này mình không cần dáng chống đỡ, có người trông coi, có người quan tâm. Đột nhiên bên ngoài vang lên mở ra khí ga lò thanh âm, Lâm Nghệ dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên. Nàng không phải lạnh lùng người vô tình, nàng cũng hiểu được cảm ơn. Cảm tạ Đại Thúc không chê mình phiền phức đem mình mang về, cảm tạ Đại Thúc có thể vì chính mình dạng này người mua thuốc cứu mạng, cảm tạ Đại Thúc có thể chiếu cố sinh bệnh mình, càng cảm tạ hắn không hỏi mình vì cái gì không trở về nhà, vì sao lại gặp mưa sinh bệnh. Hắn mới sẽ không xào rau nấu cơm đâu, chí ít mình còn có thể giúp hắn làm chút gì, chí ít có thể chứng minh mình vẫn có chút dùng, chí ít dạng này trong lòng mới có thể qua ý đi. Thực lực chứng minh nàng là hữu dụng, đây là nàng cho tới nay sinh tồn phương thức. Vén chăn lên, ngu ngơ nhìn xem trên người mình đã bị thay xong quần áo. Cửa phòng mở ra, Trần Thâm bưng đồ ăn đi đến. Vừa mới tiến đến liền thấy Lâm Nghệ sững sờ nhìn xem trên người nàng mặc rộng lớn ngắn tay cùng lớn quần cộc. Ánh mắt giao hội. Trần Thâm vội ho một tiếng, cái kia, tất cả đều bị dầm mưa ướt. Lâm Nghệ nghe vậy trầm mặc túi đầu xuống, bàn tay thật chặt quấn dao cùng một chỗ, bởi vì dùng sức khớp xương cũng hơi trắng bệnh. Một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, đến mức tại dạng này một cái ngày mưa dầm, chóp mũi đều sinh ra một tầng mồ hôi. Hít sâu một cái, gượng cười nói, "Không, không có việc gì." Đem đồ ăn để lên bàn, lấy ra một cái áo khoác đưa cho Lâm Nghệ, "Trước mặc vào đi, đừng có lại cảm lạnh." Lâm Nghệ cũng không có cự tuyệt, trên người mình quần áo đều đã bị đổi, còn tại hồ mặc cái áo khoác sao? Trên bàn cơm, Trần Thâm ăn một miếng đồ ăn, giả bộ như vô ý thuận miệng nói ra, "Ta báo cảnh, báo cáo Hàn Mi, TC, buổi sáng thời điểm, người đã bị mang đi, đoán chừng 10 ngày nửa tháng về không được. Một hồi ta cùng ngươi trở về một chuyến, ngươi xem một chút có đồ vật gì cần thu thập một chút, về sau ngươi liền ở tại gian phòng này đi. Tên hôn đảng kia căn bản không phải người, có thể làm ra chuyện như vậy, đơn giản uổng làm người cha. Có thể tại tối hôm qua như thế thiên khí trời ác liệt bên trong, đem mình thân sinh hải tử đuổi ra cửa, hắn tâm đến tột cùng có bao nhiêu hung ác cá ngươi để cho ta ở chỗ này?" Lâm Nghệ nhìn về phía Trần Thâm hỏi. "Đúng, ngươi nếu là muốn tránh ngại, chờ ta kiếm được tiền, cho ngươi một lần nữa thuê cái phòng ở, hắn căn bản không quan tâm ngươi, cái nhà kia hẳn là cũng không có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến." Nghe vậy, đầu ép càng ngày càng thấp, thanh âm nho nhỏ, ngay cả mình đều cơ hồ nghe không được mình thanh âm, cứ như vậy nhẹ nhàng một giọng nói tạ ơn không biết Đại Thúc có nghe hay không. Hắn nên nghe được, bởi vì hắn cười ôn hòa. Trên thế giới này tại sao có thể có kỳ quái như thế người, hắn rõ ràng không đốc, lại không có chút nào yêu cầu lựa chọn trợ giúp mình, là thiện lương sao? Có lẽ vậy, bởi vì chỉ có người thiện lương mới sẽ không so đo được mất, nhưng hắn nhất định không phải thiên sứ, bởi vì thiên sứ làm sao không biết nấu cơm đâu. Cơm nước xong xuôi, Trần Thâm mở cửa phòng, bên ngoài thời tiết như cũ âm trầm, nhưng đã không còn trời mưa. Quay đầu nhìn về phía Lâm Nghệ hỏi, muốn hiện tại đi sao? Được. Thân cao chênh lệch, xuyên tại Trần Thâm trên thân vừa mới vừa người quần, xuyên tại Lâm Nghệ trên thân rộng lượng tựa như là mặc một đầu váy. Đi trên đường, nàng cứ như vậy nhu thuận đi theo bên cạnh mình, nàng rất yên tĩnh, sẽ có một điểm không quen. Lúc bình thường nàng cũng yên tĩnh, lại luôn vui chung cùng mình cãi nhau. Mình khả năng cũng là bệnh không nhẹ, lại có chút hoài niệm bị nàng lời nói lạnh nhạt giận đối thời điểm. Nghĩ tới lộn xộn, nhưng không nghĩ tới vậy mà như vậy lộn xộn. Tàn thuốc, chai bia, đầu phộng ra, cùng vỡ vụn chai bia, giống như là một tòa bãi rác điểm, tản ra nói không rõ ràng mùi, tóm lại không phải dễ ngửi như vậy. Lâm Nghệ đi đến trong đó một cái trước của phòng, đẩy cửa ra trong nháy mắt lại sững sờ ngay tại chỗ. Trong phòng 10 phần lộn xộn, hai con dùng hết tiểu hài ở ra giám đồ vật, cứ như vậy tùy ý nhét vào trên giường mình. Buồn nôn. Thấy cảnh này, Trần Thâm cũng cảm thấy tên rác rưởi kia thật là hết có thuốc chữa, có cái nào người bình thường sẽ ở khuê nữ gian phòng làm loại sự tình này. Bất quá nhìn quanh cái này, nhà tựa như cũng chỉ có Lâm Nghệ ở lại gian phòng này tương đối sạch sẽ. Cho nên đây mới là Lâm Nghệ bị đuổi ra khỏi nhà nguyên nhân đi. Lâm Nghệ quần áo rất ít, trong phòng có thể cần dùng đến đồ vật cũng rất ít. Nàng từ trong tủ quần áo lấy ra một kiện màu đen có chút cũ áo khoác cùng đồng phục, liền chạy trốn bình thường muốn rời khỏi nơi này. Đi tại trên đường trở về, Lâm Nghệ đem áo khoác thật chặt ôm vào trong ngực, cái này áo khoác là mụ mụ để lại cho ta. Nhìn thoáng qua nàng chăm chú cẩn thận che chở ôm vào trong ngực áo khoác, ta nghĩ, nàng nhất định rất yêu ngươi. Ừm, mụ mụ đối ta tốt nhất rồi, ta rất nhớ nàng. Kia liền càng phải thật tốt sinh hoạt, sống vui vẻ, sống xuất từ ta, dạng này nàng ở trên trời nhìn thấy, cũng sẽ vui mừng, cũng đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Cố gắng thật có hiệu quả sao? Trần Thâm khẳng định nhẹ gật đầu, hữu dụng, nhất định hữu dụng, chỉ cần ngươi không từ bỏ, chỉ cần ngươi một mực cố gắng sinh tồn, như vậy ngươi chỗ nỗ lực cố gắng, nhất định sẽ đạt được tương ứng thu hoạch, chỉ là hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc sớm, hoặc một thôi. Nói nhìn về phía Lâm Nghệ cười nói, cố gắng học tập, cố gắng trưởng thành, cố gắng cải biến, kiên trì nội tâm của mình thiện lương cùng chính nghĩa, nhân sinh con đường mạn mạn dài, tin tưởng đại thuốc, ngươi sẽ thu hoạch được rất nhiều rất nhiều, giờ phút này ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. Lâm Nghệ nghe, vẫn không khỏi chăm chú nhìn về phía Trần Thâm, vậy ngươi sẽ một mực giúp ta sao? Hỏi ra lời nói này, Lâm Nghệ cũng không biết mình nội tâm cảm thụ là vì sao. Tựa như là chỗ sâu hắc ám người, đột nhiên gặp qua mình, thế là liền sợ hãi đạo ánh sáng này mình sẽ thoáng qua liền mất. Chương 13, dấu ở chi tiết bên trong khó chịu, là mâu thuẫn. Chương 13, dấu ở chi tiết bên trong khó chịu, là mâu thuẫn, kia là đương nhiên. Trần Thâm bàn tay đặt ở Lâm Nghệ trên đầu, đưa nàng nguyên bản cũng có chút xốc xếp tóc dài, lần nữa làm loạn, trước gọi tiếng đại thúc nghe. Hắn khinh bạc ngữ khí cùng ý cười, Lâm Nghệ đưa tay đánh dụng hắn đặt ở trên đầu mình bàn tay, quay mặt qua chỗ khác, thật sự là một cái cao lãnh lại lanh khốc thiếu nữ á. Ta thế nhưng là tính ngươi nửa cái ân nhân cứu mạng à, tiếng kêu đại thúc để cho ta cũng vui vẻ a vui vẻ. Lâm Nghệ dư quang nhìn về phía sau lưng Trần Thâm, tái nhợt khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên một vòng đường cong. Mới không muốn, ngươi bây giờ cái dạng này thật là bị ổi nha. Nho nhỏ niên kỷ cũng không nên ánh mắt không tốt, hèn mọn hai chữ, làm gì cũng cùng ta không dính dáng đi. Đi ngang qua siêu thị, Trần Thâm gọi lại Lâm Nghệ, mang theo nàng đi vào trong siêu thị. Một chút đồ dùng hàng ngày tất nhiên là không thể thiếu. Sẽ giúp ta cầm một bộ đệm chăn. Xung quanh có một cái xưởng nhỏ khu, ở chỗ này người phần lớn cũng đều là kẻ ngoại lai. Siêu thị bên trong có tiện nghi đệm chăn, một bộ 80, đều ở nơi này, tự nhiên cũng không quan tâm chất lượng như thế nào. Nhìn xem trong điện thoại di động số dư còn lại, Trần Thâm yên lặng đem hai bình bia thả trở về. Trở lại tiểu viện, Trần Thâm đem nhiệt kế đưa cho Lâm Nghệ, đo hạ thể ấm. Kỳ thật đã không sao, vừa mới bắt đầu cái kia một trận chóng đầu, thân thể bất lực, nhưng là nếm qua thuốc xuất mồ hôi về sau, hiện tại thân thể rất nhẹ nhàng. Nhưng ở Trần Thâm yêu cầu dưới, Lâm Nghệ vẫn là kẹp lấy nhiệt kế. 36 năm đã hạ sốt. Như là đã hạ sốt, liền đến hỗ trợ thu thập một chút đồ vật đi. Trần Thâm tự mình một người ở, không có quá nhiều giảng cứu, hiện tại thêm một người, cần thu thập địa phương cũng liền nhiều hơn. Ừm, tới. So với Trần Thâm cái này 30 tuổi, không có làm qua nhiều ít việc nhà người mà nói, Lâm Nghệ động tác sạch sẽ lại lưu loát, hiện nhiên thường xuyên làm việc nhà thu dọn đồ đạc. Rất nhanh liền dọn dẹp xong một gian phòng ốc, ta ở chỗ này đi. Mặc dù đại thúc để cho mình ở tại hắn cái kia trong phòng, nhưng mình hẳn là có chút tự mình hiểu lấy, thoát ly cái nhà kia, liền xem như ở tại trong đống rác, trong lòng cũng là vui vẻ. Trốn học làm công không phải là vì kiếm lấy đến rời đi tòa thành thị này tiền sao? Hiện tại mình còn có thể đi học, cũng tạm thời thoát ly cái nhà kia, còn có chỗ ở, trong lòng là thỏa mãn. Tùy tiện đi, dù sao liền hai người chúng ta người. Trần Thâm cũng không có cự tuyệt, không cần tận lực khách khí, tự nhiên mà vậy ở chung, mới có thể khiến mình cùng Lâm Nghệ đều không có quá lớn áp lực tâm lý. Ta đi nấu điểm cháo, sau khi ăn xong nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai bắt đầu ta nhưng là muốn cho ngươi chế định ôn tập kế hoạch. Ta đã không sao, hiện tại liền có thể ôn tập. Vậy được, ngươi chuẩn bị một chút, ta trước tiên đem cháo nấu bên trên. Phòng bếp tại sát vách, đem cháo nấu bên trên sau. Trong phòng, Lâm Nghệ đã lấy ra bài thi, giờ phút này chính nhìn xem bài thi sững sờ ngẩn người. Thế nào? Lâm Nghệ đôi mắt bên trong chợt lóe lên chính là mờ mịt, nàng đem bài thi để lên bàn, ta hiện tại có một chút mê mang. Nghe vậy Trần Thâm cười cười nói, mê mang là đúng, nói rõ ngươi ở trong lòng đã làm ra lựa chọn, chỉ bất quá vẫn còn có chút do dự. Nhân sinh khó tránh khỏi có mê mang cùng hoang mang thời điểm, ai cũng tránh không được, đại thúc lúc còn trẻ đã từng mê mang qua, cảm thấy không có nhân sinh phương hướng, lòng dạ lập tức đều biến mất, đoạn thời gian kia thật chết lặng đến giống như là cái xác không hồn, cảm thấy nhân sinh tẻ nhạt vô vị không gì hơn cái này. Có thể những cái kia mê mang, những cái kia tìm không thấy phương hướng thời gian, chỉ là nhất thời, nó không thể chiếm cứ chúng ta cả cuộc đời, làm chúng ta có thể tìm tới một cái rõ ràng phương hướng, đồng thời vì đó cố gắng lúc, trước mắt chính là một mảnh thanh minh. Nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nghệ, ngươi biết, ngươi bây giờ thiếu khuyết chính là cái gì sao? Lâm Nghệ lắc đầu, nàng mặc dù so với người đồng lứa càng thêm thành thục, vừa ý chí dù sao không có trải qua qua xã hội tẩy lễ, rất nhiều vấn đề có thể nhìn thấy, lại không cách nào nhìn thấu. Ngươi bây giờ một vấn đề lớn nhất chính là không có mục tiêu rõ rệt. Đại thúc lời nói chúng tim đen chỉ ra trong lòng mình mê bóng, đúng vậy, trước đó mục tiêu của mình chính là tích lũy tiền ly mở tòa thành thị này, vì thế mình có thể trốn học đi làm việc vặt. Nhưng này người như vậy sinh một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Mình muốn mạnh lên, cường đại đến không có người còn dám trêu chọc mình, muốn nếm thử tiếp xúc một loại khác, đại thúc trong miệng nhân sinh. Thế nhưng là mình căn bản không biết nên làm thế nào. Đại thúc cho ngươi chế định một mục tiêu, 550 phần, thi đại học 550 phần, ngươi liền có thể nhìn thấy một loại khác nhân sinh phương hướng. Đời người như vậy cũng không nhất định sáng chói, nhưng đại thúc có thể bảo chứng, nhất định là mới tinh. Có lẽ đây là trùng sinh ưu thế đi, biết tương lai 10 năm xã hội phát triển đi hướng, cùng vào nghề phương hướng. Cho nên Trần Thâm nói ra lần này cam đoan, chỉ cần Lâm Nghệ có thể kiên trì, nàng tương lai nhân sinh nhất định là mới tinh. 550 phần A. Đối với lần trước thi sát hạch, chỉ thi đậu hơn 200 phân Lâm Nghệ tới nói, 550 phân thật là xa xôi. Ngươi sẽ không phải là sợ hãi, muốn rút lui A. Trần Thâm híp mắt trên dưới bắt đầu đánh giá Lâm Nghệ. Sau đó dùng một loại tiện hề hề giọng điệu nói ra, vậy ngươi trước đó lời thề son sắt nói tới muốn cải biến, chẳng phải là cởi quần đánh rắm. Nghe nói như thế, kết hợp Trần Thâm tiện hề hề nhắm lại ánh mắt, Lâm Nghệ không biết nghĩ tới điều gì, giống như là sủ lông con mèo nhỏ khẽ gắt một tiếng, ngươi mới cởi quần đánh rắm đâu. Chột dạ, ngươi chột dạ, ta chỉ là ví von, ngươi phản ứng này không thích hợp. Ngươi không muốn mặt. Lâm Nghệ nói xong đứng dậy bước nhanh về tới trong phòng. Nhìn xem Lâm Nghệ có chút quá kích cử động, Trần Thâm có chút mở mịt đốt lên một điếu thuốc lá, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không rõ nàng kích động điểm ở nơi nào. Làm sao mình cũng không cần mặt, mặc dù cởi quần đánh giấm quả thật có chút thô tục, nhưng này chỉ là một cái tỉ dụ, nên không đến mức đi. Ước chừng một điếu thuốc công phu, Lâm Nghệ mở cửa phòng lại lần nữa ngồi ở Trần Thâm đối diện. Nữ nhân giỏi thay đổi tựa như không phân tuổi tác, mới vừa rồi còn thở phì phò nàng, hiện tại tựa như một người không có chuyện gì, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, chí ít nàng còn một cái mặt lạnh như băng. Bất quá nàng có thể lại một lần nữa ngồi ở chỗ này, không phải cũng trùng hợp nói rõ, nàng đặt quyết tâm à mình một người trưởng thành, đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo cái gì, thử thăm dò bắt đầu cho nàng giảng đề. Nàng cũng không có đang nháo kỳ quái nhỏ tính tình, theo mình giảng giải, cũng bắt đầu nếm thử giải đề. Khi từng đạo đề mục bị giải khai, vừa rồi cái kia một chút xíu cổ quái để cho người ta không nghĩ ra hẹp hỏi phân, cũng liền dạng này bị giải khai. Thời gian dài một cái tư thế ngồi, tuổi khá lớn một chút Trần Thâm dẫn đầu ngồi không yên, không khỏi đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Mà lúc này Lâm Nghệ bỗng nhiên nói ra, ta sẽ cố gắng đạt tới 550 phân. Trần Thâm rối người động tác dừng một chút, chợt nhìn về phía nàng cười nói, ta tin tưởng ngươi, từ gặp mặt lần đầu tiên bắt đầu. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên lung lay một chút, thật nhanh quay qua ánh mắt, trong nháy mắt đó ánh mắt bên trong không có cảnh giác, không có kháng cự, không có xa cách, chỉ có một tia khó được luống cuống. Loại này giấu ở chi tiết bên trong khó chịu, là mâu thuẫn Lâm Nghệ. Chương 14, ngươi là một người tốt. Chương 14, ngươi là một người tốt. Đơn giản cháo hoa, một đĩa thức nhắm, còn có bữa sáng thời điểm Trần Thâm mua bánh bao, vụ vặt lẻ tẻ, chắp vá lung tung chính là một trận bữa tối. Tiểu Nghệ, ai nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, phải nhớ đến vui vẻ nha. Trần Thâm nhìn xem còn hơi có vẻ buồn buồn Lâm Nghệ, liền ra vẻ trưởng bối tư thái trầm giọng nói. Nàng tốt gầy, ước chừng cũng liền không đến trên dưới 100 cân, có thể lòng của nàng lại có nặng ngàn bạc cân, nàng luôn luôn thích đem tất cả mọi chuyện buồn bực ở trong lòng, dạng này nhưng thật ra là không tốt. Phát sinh ở trên người cực khổ đã không cách nào cải biến, nhưng có thể lựa chọn tương lai sống thế nào. Dầu gì không vui, tâm nặng ngàn cân cũng có thể sống. Thật vui vẻ, thưởng thụ sinh hoạt cũng là một loại cách sống. Nghe vậy Lâm Nghệ từ chối cho ý kiến, cũng không có thể hiện ra tâm tình gì. Sau một hồi lâu mới thấp giọng hỏi thăm, ngươi nói người vì cái gì nhất định phải vui vẻ đâu? Trên trời chim nhỏ có thể tự do tự tại bay lượn bầu trời, cả đời cũng sẽ không bị câu buộc ở một chỗ, bọn chúng vừa ra đời liền có được chúng ta những người này chỗ hướng tới tự do, vậy chúng nó là vui vẻ sao? Hay là bọn chúng là có cái gì khác cảm xúc? Cái tuổi này phiền muộn tựa hồ cũng không phức tạp, Trần Thâm có thể cảm nhận được, để đua xuống, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng nhìn ra phía ngoài trống trải biệt tử. Ngươi nói rất đúng, tự do đối với con người mà nói là vĩnh hằng truy cầu. Ngươi hướng tới chim chóc tự do, có thể chim chóc cũng là có thuộc về nỗi thống khổ của bọn nó. Có sao? Lâm Nghệ nhẹ giọng hỏi thăm, nàng không phải chim chóc, nàng không biết chim chóc thống khổ, nhưng nàng là hướng tới tự do. Đương nhiên là có, chim chóc vỗ cánh cao phi, thưởng thụ bầu trời tự do, nhưng chúng nó cũng tương tự muốn thường xuyên cảnh giác thợ săn họng súng, thiên khí trời ác liệt, chuỗi sinh vật nguy hiểm, đây đều là tự do đại giới. Nói đến đây, Trần Thâm hoảng hốt cười cười, trên thế giới này chưa từng có cái gì song toàn pháp, thập toàn thập mỹ cũng chỉ là mọi người đối mỹ hảo mong đợi, bởi vì thế gian vạn vật cần cân bằng, thưởng thụ tự do liền muốn gặp tự do đại giới. Lâm Nghệ từ đại thúc trong lời nói này nghe được một chút phức tạp khác cảm xúc, thế là ngước mắt nhìn về phía hắn. Hắn chố mắt xuất thần bộ dáng, để Lâm Nghệ từ tâm tình của hắn bên trong cảm nhận được một tia bất đắc dĩ, vẻ cô đơn, còn có một tia ủy khuất cùng kiềm chế. Cho đến giờ phút này, Lâm Nghệ mới giật mình, cho tới nay đại thúc biểu hiện ra cảm xúc đều là vui vẻ, từ đó liền không để ý đến bản thân hắn dáng vẻ. Mình vẫn luôn tại bị đại thúc chậm rãi hiểu rõ. Có thể mình giống như cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ quá lớn thúc. Hắn vì cái gì một người xuất hiện ở đây? Hắn không giống như là một cái bình thường người bình thường, bởi vì hắn chỗ cho thấy một chút học thức, bởi vì hắn gian phòng trưng bày máy ảnh. Một cái bình thường người bình thường, tại 30 tuổi cái tuổi này hẳn là thành gia lập nghiệp, vậy hắn người nhà ở đâu? Những thứ này đủ loại, tất cả đều bị hắn giấu ở vui vẻ cảm xúc bên trong. Cho đến giờ phút này, hắn một cái chớp mắt hoảng hốt, mới khó khăn lắm hiện lộ ra một tia tự dưng cô đơn. Ngươi có chút khổ sở. Trần Thâm vô ý thức nhìn về phía nàng, có một chút kinh ngạc, tại sao muốn nói như vậy? Không biết, đây là một loại cảm giác, một loại mình hình dung không ra, nhưng là chính là rất xác định cảm giác. Vậy ngươi đoán sai, ta có thể thật là vui. Nói hắn nở nụ cười, không phải loại kia cười ôn hòa, là một loại lửa nhát, tựa như mười phần tự do cười. Nhìn như tự do thoải mái, có thể Lâm Nghệ hết lần này tới lần khác cảm giác nụ cười như thế rất giả dối. Phát giác được Lâm Nghệ trong mắt không tin, Trần Thâm có chút dở khóc dở cười, nha đầu này thật trọng, khả năng cùng cuộc sống của nàng hoàn cảnh có quan hệ, cho nên không thể dùng hống bình thường tiểu hài tư duy đến hướng nàng. Tốt không nói ta chính là một cái bình thường, chẳng làm nên trò trống gì 30 tuổi đại thúc. Nhân sinh của ta đã qua 1/3, không có gì đáng nói, so với ta, ngươi nhưng là muốn hảo hảo hưởng thụ ngươi thanh xuân, bằng không thì đến ta cái tuổi này, quay đầu nhìn lại, tất cả đều là tiếc nuối. Ta cảm giác đặc biệt không công bằng. Lâm Nghệ nói nhìn thẳng mình, con mắt của nàng tại ánh đèn chiếu dọi xuống, thiếu đi mấy phần chết lặng lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần điểm sáng sắc thái nhiệt độ, hay là nói là nhiều hơn mấy phần để ý lúc này, một trận lãnh phong từ rộng mở cửa phòng thổi qua, sợi tóc của nàng bị thổi loạn một chút, nàng lại không thèm để ý chút nào, nàng có chút đẹp mà không biết, cũng không làm sao để ý chính nàng hình tượng. Thế là không khỏi cười hỏi, làm sao lại không công bằng rồi? Ngươi một mực tại ý đồ hiểu ta, còn nhìn qua ta tất cả chật vật không chịu nổi dáng vẻ, có thể ta lại đối ngươi chưa từng chút nào hiểu rõ. Trần Thâm cười cười nói, nhân sinh của ta rối tinh rối mù, kẻ nhạt vô vị, không biết ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì. Lâm Nghệ nghĩ hỏi, ngươi là một người đi vào tòa thành thị này sao? Ừm, một người. Vậy ngươi bên người thân nhân đâu? còn có ngươi cái tuổi này hẳn là kết hôn rồi chứ? Lâm Nghệ có thật nhiều nói muốn hỏi. Kỳ thật nàng trước kia cũng không phải là một cái thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng người, thậm chí đối với người khác sự tình căn bản khinh thường một cố. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình, để nàng bản thân cảm nhận được đại thúc ôn nhu cùng quan tâm, cho nên khi nhìn đến đại thúc vừa rồi trỗi triển lộ cái kia một tia tâm tình rất phức tạp về sau, nàng có chút muốn giải một chút đối phương. Ta không có thân nhân. Nói ra câu nói này về sau, đại thúc rõ ràng trố mắt một cái trước mắt, sau đó tiếp tục nói ra, cũng không biết có tính không đã kết hôn. Ta đại khái là một cái bị thế giới di vong người, liên quan tới ta tất cả mọi thứ, tựa như là một khối vô hình cao su xoa, lau sạch ta tất cả tồn tại qua vết tích. Phát giác được Lâm Nghệ không rõ ràng cho lắm, hướng về phía nàng cười cười, sau đó ra vẻ khoa trương nói, ha ha ha, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng đi. Cái này quá ngu, thật là hạo đốc. Lâm Nghệ mọi người, cứ như vậy nhìn xem đại thúc cười bước bước đầu của mình. Hắn cười vui vẻ, có thể vui vẻ như vậy cảm xúc, không có chút nào tiến vào đáy mắt. Hắn đốt thuốc lúc trầm mặc, là một loại chưa hề bị chân chính trông thấy cấp độ sâu cô độc. Rất kỳ quái, mình cứ như vậy đọc hiểu hắn cảm xúc. Ngươi là một người tốt. Ta đây là bị ngươi phát thẻ người tốt sao? Nàng mãn bất tại ý đổi giọng, ngươi rất hiền lành. Câu nói này trực tiếp đâm trúng Trần Thâm sau khi sống lại không người lý giải nội tâm, đành phải miễn cưỡng cười nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta, có thể tuyệt đối không nên bị ta biểu tượng cho lừa gạt, cẩn thận ta bán đi ngươi cũng còn muốn giúp ta kiếm tiền. Ta không sợ. Tốt à, kỳ thật ta cũng chỉ là chỉ đùa với ngươi, đại thúc không bao giờ làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Dù sao ta là một cái người thiệt lương. Gạt ngươi, hôm trước ngươi còn sờ soạng đánh nam nhân kia. Ngươi sai, ta lúc ấy thật không có đem hắn làm người, cho nên không tồn tại ngươi nói những sự tình này. Tạ ơn. Nàng cứ như vậy nhìn xem mình, so thường ngày bất cứ lúc nào đều muốn chăm chú. Làm gì đột nhiên nói tạ ơn, quái để cho người ta không được tự nhiên. Tránh đi ánh mắt của nàng, che giấu hút thuốc, không biết vì cái gì, luôn cảm giác đối mặt nàng đôi mắt này, có loại bị biết được ảo giác. Có nói tạ ơn thời gian, không bằng ngọt ngào tiếng kêu đại thúc, sau đó làm nhiều hai đạo để đại thúc vui vẻ. Chương 15, tâm tình như vậy gọi là vui vẻ. Chương 15, tâm tình như vậy gọi là vui vẻ đã đủ. Lâm Nghệ nhíu mày đem Trần Thâm trong tay thuốc hút tới, người 3 phút trước mới rút qua một cây. Nhìn xem tiểu đại nhân đồng dạng nàng, liền sẽ cảm thấy buồn cười. Nàng đem không lấy đi thuốc lá đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt cũng đi theo động tác của nàng, rơi vào trên mặt bàn. Là lúc nào học được hút thuốc, Trần Thâm chính mình cũng quên đi. Nên là cao trung thời điểm đi, thời điểm đó mình không tính là vấn đề học sinh, nhưng cũng không phải một cái học sinh tốt, khi đó thầm mến một cái nữ hài tử, biện pháp tốt nhất chính là hù người. Dùng hù người đến hấp dẫn thầm mến nữ hải tử ánh mắt chú ý mà hút thuốc không khác là anh Tuấn, nhất là hút vào một gói, yêu thầm nữ hải đi tới lúc, ngẩng đầu 45 độ, sau đó thở ra sương mù trong nháy mắt, vậy nhưng thật sự là quá đẹp rồi. Đáng tiếc lúc ấy ngoại trừ đổi lấy đối phương như mày, bản năng rời xa, không có cái gì hấp dẫn đến. Không đúng, cũng không thể hoàn toàn nói cái gì đều không có đạt được, chí ít khi đó mình học được hút thuốc lá không phải. Có lẽ nàng không thích hút thuốc nam nhân, lại có lẽ nàng bản thân liền đối với mình không có cái gì ý tứ, thế là bất luận tự mình làm cái gì cũng sẽ không gây nên chú ý của nàng, nàng thật đúng là một cái khó truy nữ hải. Lâm Nghệ đem thuốc lá để lên bàn rồi nói ra, cái này chờ một lát mới có thể rút, ít nhất chờ ta lại làm xong năm đạo đề. Nếu như có thể sử dụng một điếu thuốc đổi lấy nàng làm năm đạo đề, cái kia Trần Thâm cảm thấy cái này cũng không tệ lắm, đi. Nói đối Lâm Nghệ xuề bàn tay ra. Nghi ngờ nhìn về phía đại thuốc ngã vào trước mặt mình bàn tay, không hiểu nhìn về phía đối phương, vỗ tay nha, đây coi như là giữa chúng ta một cái nhỏ ước định không phải sao. Ngây thơ. Bất quá nhìn xem trước mặt như cũng không có thu hồi bàn tay, nhìn xem hắn trong mắt chứa ý cười bộ dáng, giờ khắc này Lâm Nghệ cảm giác có chút đau đầu, hắn đều 30 tuổi, làm sao cảm giác so với mình còn muốn ngây thơ. Nhưng vẫn là đưa tay cùng trước mắt bàn tay to nhẹ nhàng đụng một cái, xem như đạt thành cái này nhỏ ước định. Nhìn xem Lâm Nghệ vùi đầu diễn toán học tập dáng vẻ, không thể hút thuốc Trần Thâm dứt khoát trực tiếp dựa vào trên ghế, yên lặng chờ đợi. Nàng rất thông minh, là cực hạn quan sát trí tuệ, nàng không cần thông qua đối thoại, lại luôn có thể thông qua người khác ánh mắt, thậm chí là một câu nói chuyện phiếm, liền có thể trong nháy mắt nhìn rõ đối phương ác ý, dối trá, hoặc là yếu ớt. Nàng còn có tinh chuẩn sinh tồn lực chấp hành, hoàn toàn phục vụ nàng tình cảnh, không có nửa phần dư thừa. Nàng hết thể xưa nay không dùng khoe khoang, chỉ dùng đến giải quyết tự thân trước mắt vấn đề, càng đa tình huống hạ thì là dùng trầm mặc, chất phát ngụy trang mình, nàng thanh tỉnh so trí thông minh càng có hơn, kia là trải qua gặp chắc trở về sau mới có thể có sinh tồn trí tuệ. Dạng này người một khi nghiêm túc, một khi có được mục tiêu, nàng sẽ phấn khởi tiến lên, không từ thủ đoạn, thẳng đến hoàn thành nàng mong muốn có mục tiêu cùng truy cầu. Hôm nay một ngày là phức tạp, là hỗn loạn, nhưng lại xen lẫn mỹ hảo một ngày. Ngày kế tiếp, Trần Thâm nghe được sát vách phòng bếp động tĩnh, nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, lúc này mới 7 giờ ra mặt. Đốt một điếu khói, nằm ở trên giường tĩnh tĩnh nghe sát vách phòng bếp phát ra động tĩnh. Giờ khắc này Trần Thâm bỗng nhiên có một loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác, mình sẽ cải biến Lâm Nghệ tương lai nhân sinh phương hướng, mà nhân sinh của mình cũng sẽ bởi vì nàng hoàn toàn thay đổi. Không biết là bởi vì cô độc mới khiến cho mình sinh ra dạng này ảo giác, hay là bởi vì Lâm Nghệ người này để cho mình sinh ra cảm giác như vậy, có lẽ cả hai đều có. Lập tức đã mất đi tất cả, liền ngay cả thế giới này đều không nhớ rõ mình. Cảm giác này thật không muốn tại trải nghiệm một lần, ít nhất cũng phải có một người có thể nhớ kỹ mình, nhớ rõ mình tồn tại. Ép diệt tàn thuốc, dọn dẹp một chút cũng rời khỏi giường. Đi ra cửa phòng, đi vào sát vách phòng bếp. Liền thấy Lâm Nghệ một bên nấu cháo, một bên đọc sách, nhìn, nàng một khi chân chính kiên định xuống tới, nàng đem nỗ lực so với thường nhân vô số lần cố gắng. Làm sao bắt đầu sớm như vậy? Trần Thâm đánh miệng ngáp nói, "Tỉnh." Nghe được thanh âm, Lâm Nghệ nhìn mình một chút, liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên sách. "Ngươi thu lưu ta ở chỗ này, ta tạm thời không có cách nào cho ngươi ra khỏi phòng thuê, về sau trong nhà sống, liền tất cả đều giao cho ta đi." Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng trên trời không có uổng phí rơi đĩa bánh, hắn đối với mình tốt, mình không thể đương nhiên có thể làm chút gì, muốn chứng minh chính nàng cũng là có một chút điểm giá trị. Tâm lý của nàng không khó đoán, trường kỳ sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong, người khác một chút xíu tốt, một chút xíu thiện ý, nàng đầu tiên nghĩ đến không phải vui vẻ, không phải cảm động, mà là chính nàng có thể hay không còn lên. Nhiều hiểu chuyện à, nếu là mình có thể có dạng này một cái đứa bé hiểu chuyện, yêu thương còn đến không kịp, làm sao bỏ được tổn thương. Đồng thời đối với Lâm Nghệ yêu cầu này, Trần Thâm cũng không có cái gì ý kiến, tính cách của nàng không phải một sớm một chiều liền có thể triệt để làm ngược, nếu quả như thật không cho nàng làm chút gì, nàng ngược lại không quen, không thể thích ứng. Về đến phòng rời ra ngoài một cái băng ngồi nhỏ đặt ở cửa phòng bếp, ra hiệu nàng tới ngồi. Mà mình thì là trực tiếp ngồi ở trên bậc thang. Mặt trời mới lên, sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay nên sẽ có một cái không tệ thời tiết. Nhìn xem mặt trời một chút xíu xuyên thấu tầng mây, đem ánh nắng vẩy vào thành phố này mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng nàng tựa hồ không có ý thức được, thời khắc này tự nhiên phong cảnh, đến cỡ nào mỹ lệ rung động lòng người. Cũng đúng, nàng bản thân mỹ hảo chính là chính vào thanh xuân, nàng bản thân liền so thế gian vạn vật càng tốt đẹp hơn, cho nên nàng không cách nào cảm nhận được chính mình cái này niên kỷ cô độc. Nghe nàng tại bên cạnh mình nhỏ giọng đọc lấy anh ngữ từ đơn, không khỏi hợp thời lên tiếng ôn nắn miệng của nàng âm. Lâm Nghệ hơi kinh ngạc nhìn xem mình, tựa hồ là không nghĩ tới mình đối anh ngữ nắm giữ, so khoa học tự nhiên càng thêm thuần thục. Xem nhẹ ngươi đại thúc đi. Không có xem nhẹ, chỉ là càng phát ra cảm thấy ngươi có một tiên thật lâu rất thuần hậu cố sự, nhưng là ngươi không muốn bị người biết. Muốn nghe sao? Các loại đại thúc tâm tình tốt thời điểm kể cho ngươi giảng. Lâm Nghệ lắc đầu trả lời, ta mới không nghe, coi như ngươi nói ta cũng không tin, bởi vì ngươi luôn luôn gạt ta. Mặc dù thời gian trung đụng ngắn, nhưng Lâm Nghệ xem như có một chút điểm thăm dò rõ ràng Trần Thâm bản chất, hắn là một cái am hiểu ngụy trang người, hắn không muốn nói, ai cũng không có cách nào từ trong miệng hắn nảy ra đến, liền xem như nói ra, 10 câu trong lời nói cũng không biết có hay không một câu là thật. Trần Thâm nhìn về phía Lâm Nghệ cười cười, có khoa trương như vậy sao? Lâm Nghệ không có trả lời, có hay không chính nàng còn không biết sao. Nhắm mắt lại đọc thầm một lần về sau, liền đứng dậy đi trở về phòng bếp, quan hỏa sới cơm. Ăn cơm. Tới. Đứng dậy vỗ vỗ cái mông. Theo thường lệ hung hăng tán dương một chút Lâm Nghệ chủ nghệ tốt. Đùa tiểu cô nương vừa thẹn vừa xấu hổ. Thế là cảm xúc lập tức rộng mở trong sáng. Đúng không, đây mới là nàng cái tuổi này, hẳn là có cảm xúc. Tốt bao nhiêu à, vốn là nên như là thịnh phóng sáng lạn đóa hoa, làm sao lại có thể trả chưa kịp sáng chói liền điêu linh đâu. Đối với Lâm Nghệ tới nói cũng là như thế, ngắn ngủi xấu hổ qua đi, là một loại chưa hề trải nghiệm qua cảm xúc, dần dần trong lòng nhỏ lan tràn. Loại tâm tình này nên gọi là vui vẻ. Chương 16, làm gió thổi loạn tóc chương 16, làm gió thổi loạn tóc chính giáo đạo Lâm Nghệ học tập Trần Thâm, đột nhiên cảm thụ điện thoại chấn động. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, ta nhận cú điện thoại. Nói xong đứng dậy đi đến một bên nhận nghe điện thoại. Uy, lão Vương, là có công việc sao? Buổi trưa hôm nay sao? Có thời gian, ta thu thập một chút liền đi qua, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Nói xong cúp điện thoại. Là có chuyện sao? Lâm Nghệ nghiêng đầu hỏi. Ừm, tiếp một cái sống, buổi chiều ta khả năng không có thời gian kể cho ngươi để, ngươi có sẽ không, hay là không hiểu, trước tiêu ký xuống tới, ta tối nay trở về cho ngươi xem một chút. Ta đi trước dọn dẹp một chút. Lần nữa lúc đi ra, Lâm Nghệ cũng không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Dáng người thẳng tắp, giản lược trang phục bình thường mặc trên người hắn, là thành thục cùng lười biếng đem kết hợp, mà hình thành một loại đặc biệt khí chất, cùng lúc trước nghèo túng cảm giác tạo thành mãnh liệt tương phản. Không tận lực, không kín kéo căng, nhất là cười lên lúc, mặt mày ôn hòa, khóe mắt đường vân cũng không trông có vẻ giả thái, ngược lại tăng thêm một cố lực tương tác cùng lòng cảm giác, cho người ta lần đầu tiên ấn tượng là thoải mái, thuận mắt. Thế nào? Đại thúc hình tượng kỳ thật cũng vẫn là thật đẹp trai a. Còn có thể. Ha ha, có thể từ trong miệng ngươi nói ra còn có thể, vậy nhất định cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Lâm Nghệ quay đầu chỗ khác, lớn tuổi như vậy còn xú mỹ, không phải muốn đi công việc sao? Liền đi, giữa trưa ta không nhất định có thể trở về, đến lúc đó không cần chờ ta, đói bụng liền nấu cơm ăn. Trần Thâm nói cầm lấy máy ảnh đi ra phía ngoài. Vừa đi ra viện tử đại môn, đột nhiên ngửa ra sau thân lần nữa nhìn về phía Lâm Nghệ nói ra, xế chiều đi trường học chớ tới trễ. Ta biết, không cần ngươi quan tâm. Thu được. Hắn lần này là thật rời đi, thế là mới vừa rồi còn căng cứng mặt lạnh Lâm Nghệ, không khỏi cười khẽ một tiếng. Rồi lưng một cái, là nhẹ nhõm, là tự tại, là cùng di vãng sinh hoạt không giống đơn giản vui vẻ. Một bên khác, Trần Thâm đi ra người thuê khu phạm vi, đón một chiếc xe, tiến về mục đích. Sau khi xuống lại, hắn chỉ có một bộ quần áo cùng một bộ điện thoại. Trên điện thoại di động có hắn tất cả thân phận tin tức, lại duy chỉ có không có thẻ ngân hàng tin tức, đáng được ăn mừng chính là, nào đó trên thư tiền không có biến mất. Máy ảnh là hắn dùng tuyệt đại kiếm tiền mua sắm, ở kiếp trước hắn liền thích chụp ảnh, đáng tiếc trong nhà người xem ra, đây là không làm việc đàng hoàng, về sau vẫn không có chạm qua. Một thế này hắn muốn nếm thử làm mình thích làm sự tình. Mặc dù kiếm không nhiều, có thể đây là hắn thích sinh hoạt. Suy nghĩ ở giữa, đã đạt tới mục đích. Sau khi xuống xe cho lão Vương gọi điện thoại, liền ở tại chỗ đợi. Đi qua chừng 10 phút đồng hồ, một cô tiểu xe điện đứng tại ngay tại hút thuốc Trần Thâm trước mặt. Lên xe, hôm nay cái này tờ đơn tới đột nhiên, tranh thủ đến chưa thời gian giải quyết. Lão Vương năm nay 41 tuổi, là một cái ngồi giữa giới, nghề chính là cho người giới thiệu nhà máy sau đó rút thành, khu xưởng nhân viên báo hòa về sau, cũng sẽ làm chút cái khác nghiệp vụ, tóm lại hắn nghiệp vụ liên khá rộng, chỉ cần là kiếm tiền sự tình, hắn đều tương đương cảm thấy hứng thú. Lần này nghiệp vụ là một tổ cá nhân tài liệu chiếu, chủ yếu là nhân vật, phong cảnh đều là thứ yếu, lượng công việc tương đối đơn giản, đến chưa thời gian liền có thể giải quyết. Lão Trần, đừng nói ca ca có chuyện tốt không nghĩ tới ngươi, lần này cần là có thể để cho hộ khách hài lòng, thù lao 800, đối chúng ta tới nói, xem như một cái khách hàng lớn, ngươi cần phải hào hào chụp ảnh. Hết thảy 800. Trần Thâm lông mày nhíu lại, mang theo hoài nghi. Hắc hắc, ta đây cũng là phí hết nhiều ít miệng lưỡi, rút 200 nước trả phí, nhưng là ngươi cũng đừng cảm thấy thua thiệt, chỉ cần chúng ta lần này có thể để cho hộ khách hài lòng, lần sau chúng ta có thể tiếp vào càng nhiều sống, đến lúc đó là có tiền kiếm, cái này không thể so với ngươi ngồi trong nhà mạnh. Lão Vương tựa hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, công phu miệng ngược lại là nói đẹp. Trần Thâm trong lòng cũng rõ ràng, nước trả phí khẳng định không chỉ 200, nhưng cũng không có so đo, dù sao mình không có phương diện này tài nguyên, nếu như có thể mượn nhờ lần này quay trụ, đánh ra một chút thuộc về mình danh khí, về sau tiếp điểm nhỏ sống, liền đầy đủ nuôi sống mình cùng Lâm Nghệ. Đầu tiên nói trước, ta gần nhất cũng gấp cần dùng tiền, ta muốn 6 còn lại với ngươi. Có một số việc, trước đó nói xong, sau đó không buồn. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lão Vương không chút suy nghĩ đáp ứng xuống. Gặp giá hỏa này đáp ứng như vậy sảng khoái, Trần Thâm càng thêm xác định lão tiểu tử này nuốt riêng không ít. Đi vào đằng sau phố cũ, cũng nhìn được lần này hộ khách. Một nam một nữ, nên là tình lữ, là đến du ngoạn vẫn là cái gì Trần Thâm cũng không quan tâm. Nhân vật như vậy tài liệu chiếu, phần lớn lấy nữ tính làm chủ, nam tính chỉ là trong đó một vòng vật làm nền, một người hai người, cũng là không quan trọng. Còn chưa bắt đầu, nam liền đối nữ cho thấy từng ly từng tí chiếu cố, lại là mua trà sữa, lại là xoa cái ghế, đem che chở thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sư phó, uống trước chút nước chờ một chút chờ ta đối tượng thu thập xong, chúng ta lại bắt đầu. Trần Thâm tiếp nhận nước, khách khí cười nói, mới vừa ở cùng một chỗ. Nam nhân sửng sốt một chút, đầu tiên là nhìn thoáng qua nữ nhân, sau đó cười nói, ừm, đuổi rất lâu mới đổi tới. Đoạn thời gian trước mới đính hôn, cái này không mang theo nàng ra bốn phía du lịch, thật không nghĩ tới, tòa thành thị này sau cơn mưa vậy mà lại đẹp như vậy. Nhìn đối phương nụ cười trên mặt, không thể tránh né nghĩ đến Liêu Tỉnh Tuyết đang tiếp thụ Cố Hạo Hiên thổ lộ lúc, chỗ mặt giãn ra ra tiểu dung. Đó là một loại đối tương lai hạnh phúc mỹ hảo hướng tới, mà những cái kia là mình chưa từng đã cho nàng. Trong hoàng hốt, lại không khỏi nghĩ đến Lâm Nghệ tiểu nha đầu kia, nàng cười lên dáng vẻ, nên cũng là nhìn rất đẹp, nhưng là nàng không thường thường cười, hy vọng có một ngày mình máy ảnh bên trong cũng có thể ghi chép đến nụ cười của nàng. Rất tốt, sớm chúc các ngươi hạnh phúc. Hắn nên chân tâm thích nữ nhân kia, chỉ là nghe được lời chúc phúc của mình, nụ cười trên mặt liền rốt cuộc không có dừng lại qua, còn đối với mình nói rất nhiều cảm tạ. Trần Thâm quyết định, một hồi chụp ảnh thời điểm, cho thêm hắn một điểm ống kính. Phố cũ cảnh sắc là không cần tận lực làm ra vẻ, nhất là hôm nay thời tiết như vậy làm nổi bật hạ. Trần Thâm giơ lên máy ảnh, điều một chút thiết bị, sau đó chơi bừa, mặc dù biết các ngươi tương lai không phân khác biệt, nhưng vẫn là mời vị này nam sĩ trước nhường một chút, ta trước cho nữ sĩ đơn độc đập mấy tổ. Nghe nói như thế, nữ nhân thẹn một chút, oán trách nhìn thoáng qua nam nhân chỉ lo cười ngây ngô à, sau đó lui về một bên. Đây là tình yêu cùng nhiệt bên trong người, nhất cử nhất động, một ánh mắt, một cái xấu hổ cười, đều tràn đầy tình yêu chua xót vị. Hai người hẳn là lần thứ nhất quay chụp nhân vật như vậy chiếu, Trần Thâm cũng tại lúc này thể hiện ra hắn chuyên nghiệp tính. Cơ hồ là tay nắm tay dạy bảo đối phương nên bày ra một cái gì bộ dáng tạo hình. Làm rõ thổi luân tóc, đó chính là các ngươi bảy họ xe, hiện tại chúng ta bắt đầu. Tại hai người đối mặt, ngượng ngùng đỏ mặt trong nháy mắt, Trần Thâm tiến hành lần thứ nhất chụp hình, liên miên chỗ cho thấy mỗi một chi tiết nhỏ, không nói hoàn mỹ không một tí vết, nhưng cũng đủ để động lòng người. Bức ảnh đầu tiên liền để hai người hết sức hài lòng, cái này cũng cho Trần Thâm cực lớn lòng tin. Toàn bộ buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh, từ phố cũ đến bụi hoa, từ bụi hoa đến bãi cỏ chờ đem tất cả ảnh chụp chỉnh lý tốt thành phẩm, đã là hơn 6 giờ chiều. Giao tiếp thời điểm, Trần Thâm tìm cơ hội hướng hai người biểu đạt, muốn dùng hình của bọn hắn làm một lần tuyên truyền chiếu thỉnh cầu. Có lẽ là ảnh chụp đập để hai người cực kỳ hài lòng, cũng hy vọng được mọi người nhìn thấy, được mọi người tán thưởng, được mọi người chúc phúc, thế là hai người thương lượng một phen, đáp ứng Trần Thâm điều thỉnh cầu này. Không chỉ có đáp ứng, còn lưu lại Trần Thâm điện thoại, bọn hắn kết hôn lúc, hy vọng mình cũng có thể vì bọn họ chụp ảnh. Đối với cái này Trần Thâm cũng đáp ứng sảng khoái, cùng Lao Vương bắt chuyện qua về sau, liền hoàn mỹ kết thúc hôm nay nửa ngày công việc. Chương 17, thanh xuân không khí chương 17, thanh xuân không khí cho dù không có đại thúc đốc xúc, Lâm Nghệ cũng không có chút nào phân tâm, đầu tiên đem đại thúc cho mình bố trí ôn tập để làm xong. Sau đó đem bài thi bên trên suy nghĩ không thấu để mục tiêu ký tốt, lúc này mới đứng dậy hoạt động thân thể. Nhìn quanh tạp nhạp tiểu viện, thừa dịp thời gian dư giả, vén tay áo lên đem một ít cỏ dại, một chút vô dụng đồ vật thu sạch nhặt một lần, sau đó từng chút ném đến đống rác. Nhìn xem bị mình thu thập gọn gàng tiểu viện tử, Lâm Nghệ lau một cái thái dương mồ hôi, khóe môi không cầm được nhẹ nhàng dương lên. Sau đó nghĩ tới điều gì, đi trở về gian phòng, đem hôm qua đại thúc cấp cho y phục của mình lấy ra, dự định thanh tẩy một chút. Ngay tại đi ngang qua đại thúc ở lại gian phòng lúc, Lâm Nghệ làm sơ do dự, bí môi đi vào Trần Thâm trong phòng. Lần nữa ra lúc, tóc dài ở dưới gương mặt xinh đẹp nhiều một chút đỏ ửng. Trương này băng lanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể xuất hiện vẻ mặt như thế, thật sự là hiếm thấy. Ngay lặn về phía tây, chân trời choáng nhuộm thành màu da cam, Lâm Nghệ ba lô trên lưng, quan bế tiểu viện đại môn, bước chân nhẹ nhàng hướng phía bên ngoài đi đến. Tiểu viện không khí là an tĩnh, trường học không khí là náo nhiệt. Mình thích yên tĩnh, bởi vì náo nhiệt như vậy tựa như không liên quan đến mình. Mình cũng chịu không được dạng này ẩm ĩ không khí, sẽ cảm thấy rất ồn ào. Có thể đại thúc nói, dạng này mới là thanh xuân. nhưng dạng này thanh xuân tựa hồ cách mình có chút xa xôi. Một đường không nói gì, trở lại trong phòng học. Lớp 12 thời khắc là khẩn trương, cho dù Lâm Nghệ đã sớm đi vào phòng học, khiến cho thất bên trong tuyệt đại đa số đồng học đã đi tới, đồng thời có đồng học đã tại chỗ ngồi bên trên học tập. Cố gắng không chỉ có mình, cho nên mình muốn càng thêm cố gắng mới được. 550 phần là mình bây giờ mục tiêu. Kiên định trong lòng mục tiêu, Lâm Nghệ phảng phất tìm được phương hướng, lấy ra laptop bắt đầu ôn tập. Mặc dù đại thúc cho mình ra đề đã viết xong, nhưng có thể căn cứ phía trên công thức, sử dụng tại cái khác tương tự đề mục bên trên. Chuyên tâm học tập thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Kết thúc chương 1, lớp tự học, bầu trời bên ngoài đã đen xuống. Lâm Nghệ thu thập xong mặt bàn, hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Hành lang bên trên từng cái lớp nam nữ nữ qua lại nói đủ loại chủ đề, so buổi chiều thời điểm chợ bán thức ăn còn muốn ầm ĩ, giống như mỗi người bên người đều không cô đơn, bọn hắn, các nàng hoặc là bằng hữu, hoặc là nam nữ bằng hữu, tóm lại không có cô đơn một người. Bước nhanh ghé qua hành lang, đi vào cửa phòng vệ sinh, vừa mới chuẩn bị tiến vào, đâm đầu đi tới hai người. Trong lúc Lơ đã ngẩng đầu, liền vừa vặn cùng một người trong đó đối mặt. Quỷ thần xui khiến, không có dẫn đầu tránh đi ánh mắt, mà đối phương cũng là như thế. Không biết thế nào, Lâm Nghệ bỗng nhiên có chút không thích người trước mắt. Nàng có rất ít cảm giác như vậy, bởi vì nàng bản thân liền không quan tâm rất nhiều thứ, càng gì ở ngoài chán ghét một người. Cho dù người trước mắt rất xinh đẹp, cho dù người trước mắt khí chất 10 phần đặc biệt, cho dù người trước mắt danh tự luôn luôn tại cả lớp sắp xếp thứ nhất, nhưng chính là có một loại rất kỳ quái cảm giác, nói không ra, tóm lại chính là có chút không hiểu bài xích. Cảm giác như vậy, theo đối mặt thời gian làm sâu sắc, liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhường một chút, thanh âm lạnh như băng, liền như vậy vang lên. Thật có lỗi. So sánh với Lâm Nghệ thanh âm thanh lãnh, Liêu Tỉnh Tuyết thanh âm càng thêm nhu hòa, giống như là giang nằm gió, nhu nhu sát qua bên hai. Nghiêng người để lối đi nhỏ đường, gặp thoáng qua trong nháy mắt, gió nhẹ mang theo Lâm Nghệ tóc dài. Không hiểu, một cỗ nhàn nhạt hương vị, dường như thứ gì, tại Liêu Tỉnh Tuyết trong lòng bị gợi lên. Lúc này, bên người Vương Manh Manh nhỏ giọng nói ra, "Tỉnh Tuyết, nàng chính là Lâm Nghệ, thế nào, có phải hay không một cái đặc biệt người kỳ quái?" Nghe được Lâm Nghệ cái tên này, Liêu Tỉnh Tuyết không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối phương bóng lưng. Như thế, kỳ quái chênh lệch cảm giác, liền như vậy rơi vào Liêu Tỉnh Tuyết bên này, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ ở trên người nàng cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. "Tỉnh Tuyết, ngươi nhìn cái gì đấy?" Liêu Tỉnh Tuyết vô ý thức lắc đầu, "Không có gì." Vương Manh Manh cười đùa nói, "Vậy nói một chút thôi, các ngươi hôm nay tại thư viện nói cái gì thì thầm?" "Ngươi nói nhăng gì đấy?" Liêu Tỉnh Tuyết thẹn một chút, oán trách giống như nhìn thoáng qua Vương Manh Manh. "Còn chứa, thứ bảy thời điểm, các ngươi chuyển tờ giấy nhỏ cho là ta không nhìn thấy nha, còn không phải ghét bỏ chúng ta là bóng đèn, vụ trộm mời ngươi hôm nay đơn độc đi thư viện." "Không có gì, chúng ta chỉ là tham khảo một chút học tập bên trên sự tình." "Thật?" Vương Manh Manh mới không tin đâu. "Thật chỉ là tham khảo một chút học tập, sau đó cũng tham khảo một chút tương lai trong suy nghĩ lý tưởng đại học." Nói đến đây, Liêu Tỉnh Tuyết khẽ môi chỗ cũng không khỏi mang tới điểm ý cười. Làm lại một lần, gặp người thích hợp, từ bỏ trong lòng kiên trì. Nhưng cái tuổi này, nàng còn không cách nào làm ra càng nhiều chuyện hơn. Có lẽ là nhận lấy ở kiếp trước ảnh hưởng, chí ít cái tuổi này không nên nghĩ quá nhiều, mà là đem nhiều thời gian hơn đặt ở cộng đồng chủ đề phía trên. Hai người đang khi nói chuyện, Lâm Nghệ đã từ phòng vệ sinh bên trong ra, từ bên cạnh hai người trực tiếp đi qua. Nàng thật sự là một người kỳ quái, làm giống như ai cũng thiếu nàng nhị ngũ bát vạn đồng dạng. Vương Manh Manh nhỏ giọng lẩm bẩm. Liêu Tỉnh Tuyết không nói gì, chỉ là nhìn xem Lâm Nghệ bóng lưng thần sắc không hiểu, có lẽ là trực giác của nữ nhân, một cái có được thành thục linh hồn trực giác của nữ nhân, nàng tựa như đối với mình có chút ý. Đẩy ra tiểu viện đại môn, Trần Thâm chố mắt một cái trước mắt, chợt lập tức quan bế đại môn, ở bên ngoài tỉ mỉ nhìn một chút, xác định đây là mình thuê lại tiểu viện về sau, lúc này mới lại lần nữa mở cửa lớn ra. Nguyên bản có chút tạp nhạp tiểu viện, giờ phút này bị thu thập chỉnh tề, khiến người chán ghét cỏ dại biến mất, nguyên bản chồng chất tại góc tường rách dưới cũng đều biến mất. Sạch sẽ, mang tới là nhìn cảm giác bên trên nhẹ nhàng, là trong lòng bên trên thoải mái dễ chịu. Có lẽ dạng này tiểu viện mới có thể được xưng tụng nhà âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này thật đúng là. Nói còn chưa kịp cảm thán xong, chợt ánh mắt dừng lại, đột nhiên phát hiện viện tử phơi áo dây thừng bên trên quần áo cùng đồ lót, chính nương theo lấy một trận dạ phong nhẹ nhàng lay động, nhất là cái kia chói mắt bốn góc quần gộc, bởi vì vải vóc đơn bạc, lay động càng rõ ràng hơn. Bước nhanh về phía trước, một tay lấy đồ lót siết ở trong tay. Bóng đêm mông lung dưới, là Trần Tâm mặt mơ đỏ. Đem phơi nắng tốt quần áo thu vào trong phòng, lại dùng nước lạnh giặt có chút thẹn đến hoàng mặt, bóng đêm làm sâu sắc, Trần Thâm như là thường ngày, ngồi tại trên bậc thang một bên hưởng thụ bóng đêm cô tịch, một bên nốt lên điếu thuốc thơm. Có lẽ là bóng đêm quá mức yên tĩnh, có lẽ là bận rộn cả một buổi chiều hơi mệt chút. Suy nghĩ trở nên có chút hoảng hốt. Tự thành năm hiểu chuyện biết xấu hổ về sau, tương đối đồ riêng tư, cơ hồ sẽ không trải qua tay của người khác. Liền xem như sau khi kết hôn, cũng rất ít sẽ để cho Liêu Tỉnh Tuyết giúp mình thanh tẩy, chí ít chưa bao giờ từng nghĩ để Lâm Nghệ giúp mình thanh tẩy. Hôm qua nàng bị dầm mưa ẩm ướt quần áo, mình tình nguyện để nàng về nhà một lần nữa cầm lấy quần áo, cũng không có nghĩ qua giúp nàng thanh tẩy, thế là có chút không biết làm thế nào. Chương 18, hy vọng ngươi có thể mau chóng thích ứng. Chương 18, hy vọng ngươi có thể mau chóng thích ứng. Có lẽ là lớn tuổi, có lẽ là giờ khắc này quá mức yên tĩnh, Trần Thâm đi ra tiểu viện, tại phụ cận tiểu thương cửa hàng mua hai bình bia. Một bình lạnh buốt bia vào trong bụng, sướng miệng cảm giác đầu tiên chính là thống khoái giữ sướng nhanh, nhịn không được thở phào một hơi, cảm thụ được cồn tại thể nội bắn ra, giờ khắc này cảm xúc đạt được cực lớn làm dịu. Nhưng khi cồn tại thể nội sau khi bình tĩnh lại, mang đến một cái chớp mắt cảm giác cô độc, cơ hồ muốn đem Trần Thâm toàn bộ nuốt hết. Một người sinh ra ở trên thế giới này, sẽ có phụ mẫu, sẽ có thân nhân, trong quá trình trưởng thành gặp được bằng hữu, sẽ có thích người, tại đi hướng thành thục trên đường, gặp được cùng chung chí hướng công việc đồng bạn, gặp được rất nhiều người. Có thể đột nhiên có một ngày, cha mẹ người thân, bằng hữu người yêu, tất cả đã từng quen biết hiểu nhau người, tất cả đều quên lãng chính mình. Bọn hắn loại kia nhìn mình lúc, ánh mắt cảm giác xa lạ, mỗi một lần hồi tưởng lại, đều thật mẹ nó khó chịu. Trần Thâm không thích cô độc, bởi vì đã từng hắn chưa từng cô độc, có thể giờ khắc này cảm giác cô độc, chỉ có một người lúc cảm giác cô độc, vung đi không được, càng quấn càng sâu. Hắn bây giờ lại có chút khát vọng Lâm Nghệ có thể sớm một chút về nhà, dạng này mình còn có thể dạy bảo nàng học tập, còn có thể nghe được nàng lạnh băng băng cùng mình gái nhau thanh âm, chí ít mình liền rốt cuộc không phải một người. Suy nghĩ đến nơi này, Trần Thâm chính mình cũng cảm thấy một trận buồn cười, rõ ràng là đến giúp đỡ Lâm Nghệ, bây giờ lại kỳ vọng nàng có thể trái lại trợ giúp mình làm dịu cô độc tịch mịch. Đáng tiếc nàng còn muốn đi học, cho nên chỉ có thuốc lá cùng bia có thể làm bạn mình. Nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, cảm giác Lâm Nghệ hẳn là cũng nhanh hạ tự học buổi tối. Trần Thâm đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu chút cháo chờ Lâm Nghệ trở về cùng uống điểm. Làm mở ra phòng bếp đèn, liền thấy móc ngược ở trên bàn chén dĩa, sửng sốt một chút, tiến lên cầm lấy móc ngược tại trên mâm gốm sứ bát, phía dưới là Lâm Nghệ xào đồ ăn, một cái khác trong chén là cháo hoa. Nha đầu này, khoe miệng ý cười ngăn không được dương lên, sau đó lắc đầu, đối với cái kia lạnh băng băng, lại nội tâm hiền lành tiểu nha đầu, lại tăng thêm một chút chưa từng hiểu rõ từng tới hảo cảm. Nàng vốn là như vậy lương thiện, chỉ là sinh hoạt không có hảo hảo đối xử tử tế nàng. Trần Thâm buông xuống cháo hoa, khai hỏa một lần nữa nấu cháo. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bên hai truyền đến một trận tiểu viện đại môn bị đẩy ra, chấm dứt bế thanh âm. Đi ra phòng bếp, liền thấy đeo túi đeo lưng, đứng tại trong sân Lâm Nghệ. Ngươi uống rượu? Nàng nhìn thấy trên đất vỏ chai rượu, ánh mắt giao hội một cái trước mắt, Trần Thâm có thể trực quan cảm nhận được nàng đấy mắt ẩn tàng không thích. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hôm qua cùng Lâm Nghệ về nhà lúc, tại nhà nàng nhìn thấy bộ kia chẳng cảnh, tứ tán bình rượu, bị ngã nát bình rượu bã vụn. Thế là cười khan hai tiếng, ta nấu cháo hoa, mau tới ăn cơm. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ đáy mắt lạnh lùng cảm giác tiêu tán một chút, nàng chỉ là không thích rượu, bởi vì nam nhân kia mỗi một lần uống say về sau đều sẽ đánh chửi mình, cho nên bản năng bài xích rượu. Nhưng trước mắt đại thúc cùng nam nhân kia không giống. Nam nhân kia sau khi uống rượu xong sẽ không đối với mình cười, sẽ không đóng tâm mình ăn không ăn, cũng sẽ không vì mình chuẩn bị cơm canh. Tạ ơn. Cùng ta còn nói cái gì tạ ơn, muốn nói tạ ơn cũng hẳn là ta đối với ngươi nói, nhìn một cái ngươi đem trong nhà viện tử quét dọn nhiều sạch sẽ. Lúc này mới ít nhiều có chút nhà dáng vẻ. Vốn định cũng cảm tạ nàng giúp mình thanh tẩy quần áo, nhưng vừa nghĩ tới cái kia theo gió phiêu lãng đồ lót, lời đến quẹ miệng, nhưng cũng không biết nên nói thế nào cửa ra. Dù sao chuyện này, đối với Trần Thâm cái này 30 tuổi, đối với so Lâm Nghệ dòng dã lớn 12 tuổi nam nhân mà nói, rất lúng túng. Chỉ có thể mịt mở nhắc nhở Lâm Nghệ, cái kia. Hít sâu một hơi, cái kia, về sau y phục của ta tự mình rửa liền tốt, ngươi chiếu cố tốt mình, ta cũng sẽ không giúp ngươi giặt quần áo. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ ánh mắt có chút xúc động, sắc mặt như thường nhìn về phía Trần Thâm. Lại bởi vì hắn có chút mặt đỏ lên, lập tức phá phòng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đây là thế nào? Cái kia dạng một cái mặt dày mày dạn ra mặt dày đại thúc, hắn đây là thẹn thùng sao? Đối với Lâm Nghệ tới nói, cũng thật coi là vô cùng hiếm lạ. Hắn đuổi theo mình, cưỡng ép yêu cầu mình trộm ra cơm nắm cùng nước khoáng lúc, cũng chưa từng gặp qua hắn lộ ra một điểm không có ý tứ, là như vậy đương nhiên. Dạng này người, chỉ là bởi vì mình giúp hắn thanh tẩy quần áo, hắn liền như vậy đỏ lên bên hai. Ui ui ui, có nghe hay không? Nhìn xem trên mặt nàng một chút biến hóa biểu lộ, Trần Thâm mặt mo tối đen, luôn cảm giác nàng đang cười chính mình. Nàng không nói gì, mà là theo thói quen trầm mặc, từ bên cạnh mình đi qua, đi vào trong phòng bếp. Tựa như vừa rồi tạ ơn hai chữ, chỉ là mình nghe nhầm. Nhưng Trần Thâm biết, đây không phải là mình nghe nhầm, do chứng kiến hết thảy, trên trời nguyệt lượng cùng tình tinh cũng nhìn thấy một màn kia. Nhìn thoáng qua đi hướng phòng bếp Lâm Nghệ bóng lưng, tức giận cười cười, tiểu nha đầu, thật đúng là cao lãnh. Ánh mắt chiếu tới gọn gàng tiểu viện, trong thoáng chốc, thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này bắt đầu rút lui. Trần Thâm lại tại trước mắt thấy được một cái khác bức cảnh tượng, thấy được Lâm Nghệ tại mình rời đi về sau, như cũ chuyên tâm ôn tập, nàng hoàn thành mình cho nàng bố trí nhiệm vụ. Nàng đứng dậy hoạt động thân thể, đối với cái này chính mình mới chuyển vào đến, còn mười phần tạp nhạp tiểu viện khẽ nhíu lông mày, sau đó vén tay áo lên bắt đầu nhổ cỏ, bắt đầu chỉnh lý chồng chất tại góc tường vô dụng rất rưởi. Lại thấy được nàng đỏ mặt cầm mình đổi lại quần áo, nhìn thấy nàng cứ như vậy ngồi tại bên cạnh cái ao, một bên xoa nắn quần áo, một bên đỏ mặt, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, nghe không rõ. Ăn cơm. Lần này nghe rõ, thế là lấy lại tinh thần lung lay đầu, vừa rồi hết thảy, dường như mình bị cồn xâm nhiễm đầu sau huyễn tưởng, y mắng cười cười hướng phía phòng bếp đi đến. Ta quét dọn biệt tử, giúp ngươi giặt quần áo, đều là ta tự nguyện. Lâm Nghệ bưng một bát cháo hoa đặt ở Trần Thâm trước mặt về sau, nhẹ nói: "Ngươi thu lưu ta, nếu như ta không thể giúp ngươi làm chút gì, ta sẽ mười phần không được tự nhiên. Mặc dù trong lòng ta rõ ràng, so với ta làm những chuyện kia, căn bản không đủ để triệt tiêu hiện tại có khả năng hưởng thụ được hết thảy." Nói đến đây, Lâm Nghệ âm thầm trong mắt, ta hiện tại không có năng lực, nhưng không có nghĩa là ta về sau cũng không thể lực. Ngươi là người thứ nhất đối ta tốt như vậy người, mặc dù ta cho tới bây giờ cũng không thể lý giải, nhưng ngươi là một cái người thiện lương, ngươi không so đo nhiều như vậy, ta lại không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi nỗ lực. Vừa rồi ngươi là không thích đứng đi, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng thích đứng. Nói xong cũng không tiếp tục ngước mắt nhìn Trần Thâm một chút, chỉ là yên lặng ăn cháo hoa. Trần Thâm tin tưởng những lời này đều là Lâm Nghệ lời từ đáy lòng, bởi vì nàng cũng không phải là dối trá người, tương phản nàng quá mức chân thật. Chân thực đến, đối mặt thiện ý phản ứng đầu tiên là mình có thể hay không trả nổi, chân thực đến cũng sẽ không nói ra một chút nói linh tinh, chỉ là yên lặng ghi lại người khác đối nàng nhỏ bé trợ giúp, cũng cam tâm tình nguyện chậm rãi hoàn lại. Đông nhiên muốn hút điếu thuốc, nhưng nhớ tới đến bây giờ còn đang ăn cơm, liền chế trụ muốn hút thuốc nghiện thuốc, mà là bưng lên đựng đầy cháo hoa bát cơm nói ra, ta nghe được. Lâm Nghệ nghe vậy vô ý thức nhìn về phía Trần Thâm, hắn bưng bát nhìn xem mình, thế là mím môi cũng bưng lên chén của mình, nhẹ nhàng tới va chạm. Trần Thâm gặp nàng ngụm về động tác, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tựa hồ cũng cảm thấy động tác này thật là ngu, không tự giác cũng lộ ra cùng nàng giờ phút này niên kỷ tương xứng cười ngây ngô. Chương 19, màu trắng sổ cúc chương 19, màu trắng sổ cúc ngươi cười lên vẫn rất đẹp mắt đâu, về sau nhiều tiếu tiếu chứ sao. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ không tự chủ thu hồi ý cười. Lần thứ nhất có người tán dương mình cười lên nhìn rất đẹp, có chút không quen, cũng không biết làm như thế nào trả lời. Tựa hồ trầm mặc biến thành lựa chọn tốt nhất. Người cả một đời rất dài, vô luận lúc nào, nhớ kỹ hướng về phía trước nhìn, xoắn xuýt tại quá khứ người sẽ có chút thống khổ. Đương nhiên đại thúc không có trải qua cuộc sống của ngươi, cũng vô pháp thuyết phục ngươi trực tiếp tiêu tan, nhưng đại thúc hy vọng ngươi có thể tạm thời quên mất một chút không vui, chân quý lập tức mỗi một phút mỗi một giây. Ngươi có thể thoải mái, đại biểu ngươi trưởng thành đi hướng thành thục, ngươi không thể thoải mái, chỉ bất quá ngẫu nhiên nhớ tới sẽ có chút thống khổ. Tất cả mọi chuyện đều là như thế này, trọng yếu thủy chung là ngươi, chuyện đã qua, không tính là cái gì. Lâm Nghệ không phải một cái đồ đần, nàng có thể lý giải đại thúc ý tứ trong lời nói, bất luận trên người mình xảy ra chuyện gì không thoải mái, mình thủy chung là mình, nhân sinh của mình thủy chung là nhân sinh của mình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Sống ở qua đi trong thống khổ, mình vẫn như cũ là sống, vẫn như cũ có tư cách truy cầu mình muốn. Buông xuống qua đi, từ bản thân trong lồng giam phóng xuất ra, chẳng qua là buông xuống đối quá khứ sợ hãi, có thể đi hướng càng thêm mới tinh nhân sinh, có được càng thêm mới tinh sinh hoạt, không còn sống ở trong thống khổ thôi. Nhìn xem Lâm Nghệ trầm mặc không nói dáng vẻ, Trần Thâm uống một hớp lớn cháo hoa, không sao. Thời gian còn rất dài, chúng ta từ từ sẽ đến, chậm một chút cũng là có thể. Ta muốn học tập. Trần Thâm bởi vì suy nghĩ của nàng nhảy thoát mà chẹn họng một chút, cấp tốc nuốt xuống miệng bên trong cháo hoa, tốt, bất quá ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ta cùng ngươi. Lâm Nghệ nghe vậy, nhanh chóng ăn cơm, sau đó rửa sạch bát đũa, dường như không nguyện ý thật lãng phí từng phút từng giây. Ta hôm nay tiêu ký thật nhiều đề. Vậy liền đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giải để phong bạo đi. Trần Thâm bị Lâm Nghệ lây nhiễm, vén tay áo lên, một bộ làm một bố lớn dáng vẻ. Trở lại nhà chính bên trong, Lâm Nghệ vừa định từ trong hành trang lấy ra hôm nay tiêu ký lên đầu đề, ánh mắt vẫn không khỏi bị góc bàn cất đặt một cái đầu dây thừng hấp dẫn nửa cái ánh mắt. Dây buộc tóc đoạn trước là một đóa màu trắng trẻ non cúc. Số cúc cũng không phải là loại kia một chút hấp dẫn người tiên diệm đóa hoa, nhưng càng là nhìn kỹ thì càng có thể phát hiện nó thuần khiết cùng mỹ hảo. Trần Thâm nhìn thoáng qua Lâm Nghệ biểu lộ, sau đó không quan trọng nói, trở về mua thức ăn trên đường nhìn thấy. Ngay vậy, Lâm Nghệ đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút dây buộc tóc, vừa chạm liền tách ra. Trần Thâm không biết Lâm Nghệ giờ phút này nội tâm ý nghĩ, nhưng hắn có thể nhìn ra nàng là có chút thích. Từ khi biết nàng đến nay, liền chưa từng gặp qua nàng đem đầu tóc ghim lên dáng vẻ, thế là tổng hội có vẻ hơi lộn xộn, mà nàng cũng hầu như là chẳng hề để ý dùng tay thuận hai lần, nàng không có chút nào từng để ý hình tượng của mình, cho dù nàng cũng là một cái rất đẹp nữ sinh. Ha ha, ngươi sẽ không phải là bị ta cảm động a? Dễ dàng như vậy bị người cảm động, cẩn thận về sau bị người lừa gạt. Ai bị ngươi cảm động? Nói trực tiếp cầm lấy dây buộc tóc, ta mới không có bị ngươi cảm động. Nàng đem dây buộc tóc treo ở trên cổ tay, nàng đấy mắt bên trong đã tuôn ra một chút không giấu được vui vẻ. Muốn cười liền cười thôi, chịu đựng khó chịu không khó thụ. Trần Thâm tới gần một chút, dùng bả vai đụng phải nàng một chút, tiện hề hề vừa nói. Bị đại thúc cảm động cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, đến cho đại thúc cười một cái. Lâm Nghệ liếc một cái, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười khẽ động vẻ miệng. Ai yêu, cười thật là khó coi. Dù sao cũng không phải cho người xem. Tiểu Nghệ. Nàng rõ ràng sửng sốt một chút, mặc dù đây cũng không phải là mình lần thứ nhất gọi nàng như vậy Tiểu Nghệ, lại là duy nhất một lần khoảng cách gần như vậy bảo nàng Tiểu Nghệ. Nàng tựa hồ như cũng còn không thích đứng người khác như vậy gọi, kịp phản ứng, mở ra cái khác ánh mắt nói, làm gì? Về sau ta có thể dạng này bảo ngươi a? Luôn luôn kêu tên, lộ ra quá mức lạnh nhạt. Tùy tiện. Nàng không lắm để ý vậy ngươi gọi ta một tiếng đại thúc, ta đối với ngươi tới nói tốt xấu cũng coi là một cái lao nhân già, ngươi là một cái học sinh tốt, phải hiểu được tôn trọng lao nhân già. Lâm Nghệ ánh mắt trên dưới dò xét, giản lược hưu nhàn đồ thể thao, dáng người thẳng tắp, trừ bỏ có chút tóc hiện ra nhàn nhạt màu xám, chỉnh thể mà nói, tuế nguyệt cũng không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Ngươi dạng này tự xưng lão nhân gia, sẽ không e lệ sao? Có thể ta lớn hơn ngươi 12 tuổi, nhưng là ngươi nhìn rất trẻ trung. Ngươi đây là tại khen ta sao? Thật là ta đều có chút thẹn thùng. Ngươi tốt vô sỉ, ta chỗ nào tại khen ngươi, là ngươi một mực xuyên tạc ta ý tứ. Vốn là không thích nói chuyện ăn nói vụ bè, còn đối mặt một cái dịu dàng chơi xấu đại thúc, đành phải âm thầm cắn răng. Không quan trọng, xuyên tạc liền xuyên tạc đi, dù sao ta cũng không thèm để ý. Nàng rốt cục bị mình phạm không chịu nổi, thế là đành phải mười phần miễn cưỡng nhỏ giọng kêu mình một tiếng đại thúc, sau đó lớn tiếng hỏi, như vậy được chưa? Mặc dù nàng mười phần miễn cưỡng, có thể Trần Thâm trong lòng rõ ràng, nàng trước kia sinh hoạt hoàn cảnh không cho phép nàng túi đầu, một khi túi đầu liền sẽ gặp càng nhiều khi dễ. Nếu như nàng không nghĩ, không nguyện ý, coi như cây đao kia gác ở trên cổ của nàng, nàng cũng sẽ không khuất phục. Nàng có thể để mình một tiếng đại thúc, nói rõ trong nội tâm nàng nguyện ý chậm rãi nếm thử tin tưởng mình, ít nhất là sẽ không ở chửi mình ngốc thiếu. Tốt ta, miễn cưỡng tiếp nhận. Ngươi nếu là như thế miễn cưỡng cũng không cần miễn cưỡng. Trần Thâm giống như là tiểu hài tử trở mặt, không còn có cái tuổi này nên có thành thục cổ trọng, cười hắc hắc, đổi giọng nói ra, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Mà Lâm Nghệ lần này cũng không có tiếp tục tại cùng Trần Thâm cãi nhau, lấy một loại rất yên tĩnh chuẩn bị học tập trạng thái, đưa nàng tiêu ký đầu để đưa cho Trần Thâm. Hô cái này mấy đạo đề, thật đúng là có điểm độ khó a, ngươi chờ khoảng ta một hồi. Được. Đối với Lâm Nghệ nhu thuận đáp ứng, Trần Thâm chăm chú nhìn thêm, nhất thời còn có chút không quen đâu. Có lẽ là ở kiếp trước qua quá thuận, một điểm không có phát hiện mình vậy mà ít nhiều có chút thụ ngược đái thể chất ở trên người. Không có quấy giày đại thúc, Lâm Nghệ ánh mắt rơi vào tay mình trên cổ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc, tại Trần Thâm không thấy được địa phương, khóe môi nhẹ nhàng dương lên. Đây là mình lần thứ nhất thu được lễ vật, rất thích. 3. Nhìn xem đối diện đại thúc lại đốt một điếu thuốc lá, Lâm Nghệ xê dịch cái mông, cách hắn hơi xa một chút, chậm rãi quen thuộc hắn đang tự hỏi thời điểm điếu thuốc thơm. Cũng tạ ơn hắn nguyện ý vì mình ôn tập mà nhọc lòng, thật thật tạ ơn. Tiểu Nghệ, ngươi gặp phải ta, xem như gặp phải đúng người. Vứt bỏ tàn thuốc, đem luyện tập bản đặt ở Lâm Nghệ trước mặt. Đạo này để, hẳn là dạng này giải. Giờ phút này hắn chăm chú dáng vẻ, lại nhiều một chút thành thục cảm giác, thật sự là một cái phức tạp người. Chuyên tâm điểm không muốn đi thần. Không có ý tứ. Không sao. Chương 20, thích cùng chán ghét là không cần lý do. Chương 20, thích cùng chán ghét là không cần lý do. Kết thúc về sau, đã là hơn 11 giờ. Lâm Nghệ một bên thu dọn đồ đạc, một bên giả bộ như vô tình thuận miệng hỏi, ngươi có hay không đông nhiên ở giữa chán ghét một người? Nàng chưa bao giờ qua như thế tâm tình, chán ghét một người không phải làm là không có chút nào nguyên do, liền giống với nàng chán ghét nam nhân kia, là bởi vì nam nhân kia xấu. Thế nhưng là Lâm Nghệ lần thứ nhất nhìn thấy nữ sinh kia, rõ ràng hai người bọn họ ở giữa không hề có quen biết gì, nhưng chính là không hiểu đối nàng có chút đáng ghét cùng kháng cự. Nàng không biết mình đây là thế nào, cho nên muốn hỏi một chút Trần Thâm. Dù sao tuổi của hắn lớn, kinh lịch nhiều chuyện, lúc trước quên bảo mình lúc nói lời, từng chữ từng câu cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên muốn hỏi một chút hắn, nhìn hắn có thể hay không giúp mình hiểu rõ, tại sao mình lại xuất hiện như thế tâm lý cảm xúc. Đột nhiên ở giữa chán ghét một người. Thế nào? Người chán ghét người nào? Trần Thâm vô ý thức hỏi, trong nhà liền hai người bọn họ, tự nhiên là muốn cùng Lâm Nghệ nhiều lời nói chuyện. Hắn trước kia không phải một cái lắm lời, là sau khi sống lại, thời gian dài không có người nào cùng hắn nói chuyện, kìm nén đến quá lâu. Huống hồ Lâm Nghệ dạng này một cái, đối hết thể sự vật đều mười phần hờ hững người, vậy mà cũng sẽ chủ động chán ghét một người, vẫn rất hiếu kỳ người kia làm sự tình gì, để nàng như thế chán ghét. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lâm Nghệ thái độ cường ngạnh, rất có một bộ, ngươi không trả lời trước ta vấn đề này, vậy liền kết thúc cái đề tài này. Thế là Trần Thâm nghĩ nói ra, thích cùng chán ghét một người là hoàn toàn không cần lý do. Sự phản cảm của ngươi cùng chán ghét, không phải là vô duyên vô cớ, mà là thân thể của ngươi đang nhắc nhở ngươi. Tâm lý học bên trên, loại hiện tượng này gọi là sinh lý tính chán ghét, chỉ là thân thể của ngươi so lý trí sớm hơn phân biệt giá sắp xếp nó tính. Đang nói, Trần Thâm bỗng nhiên im miệng, sau đó khẽ nhíu lông mày một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Nghệ, ngươi chán ghét người kia không phải là ta đi. Lâm Nghệ thật sẽ đối với trước mắt vị đại thúc này dở khóc dở cười, hắn đây là biểu tình gì nha? Cứ như vậy sợ hãi mình chán ghét hắn. Hắn thật thật kỳ quá nha. Thế là lắc đầu, đặc biệt nói nghiêm túc, không phải. Nghe được như vậy trả lời khẳng định, Trần Thâm nhẹ gật đầu, mới tiếp tục nói, cho nên nếu như ngươi gặp một cái, cho dù nàng, hắn không hề làm gì, ngươi cũng sẽ người đáng ghét, như vậy biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian rời xa. Cho nên ta đối nàng, là bản năng sinh lý chán ghét sao? Lâm Nghệ nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho nên có thể nói một chút, để ngươi người đáng ghét là ai chăng? Nói cho ta, về sau ta gặp được cũng tranh thủ thời gian cách nàng, hắn xa xa. Lâm Nghệ ánh mắt phức tạp nói ra, nàng là trường học của chúng ta, giữa chúng ta không có giao tập, chỉ là hôm nay trùng hợp gặp mặt một lần, mà lại nàng rất ưu tú, học tập cũng rất tốt, chúng ta không phải người một đường. Vẫn cho là mình chán ghét nàng, chỉ là bởi vì nàng ưu tú, xinh đẹp, học giỏi, cho nên bản năng ghen ghét cùng chán ghét. Nhưng trải qua đại thúc nói như vậy, mình có thể khẳng định, cùng những cái kia đều không quan hệ, tựa như chán ghét một người căn bản cũng không cần lý do gì. Ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Trần Thâm sụ mặt nói, sau đó tại Lâm Nghệ ánh mắt khó hiểu, đột nhiên lại cười đùa tí từng nói lần nữa, ngươi cũng rất ưu tú, dựa theo ngươi bây giờ cố gắng, không dùng đến không bao lâu thành tích học tập của ngươi cũng sẽ đi lên, lại nói ngươi là đối ngươi nhan trị không có nhận biết sao? Ngươi cũng là rất đẹp. Ông mình tại trong mắt người khác là một tính cách cổ quái lại tự bế người, chí ít rất nhiều người đều là như thế này cho rằng. Thế nhưng là hắn lại nói mình là ưu tú, là rất đẹp. Bàn tay không tự giác nắm chặt, thính hai cũng biến thành có chút nóng lên, nhanh chóng túi đầu nhìn chân của mình nhọn, hô hấp cũng không khỏi thả nhẹ rất nhiều, còn tốt. Đi, ta thu thập xong, ta đi ngủ trước. Nói xong ôm ba lô, nhanh chóng về tới trong phòng. Trần Thâm cười ha hả nhìn xem Lâm Nghệ rời đi bóng lưng, âm thầm nói ra, cô nàng này, thẹn thùng, như thế không trải qua khen. Sáng sớm hôm sau, đi học người phải dậy sớm, công tác người cũng muốn sáng sớm. Có thể Trần Thâm cái này tự do người làm việc không cần sớm rời giường. Thêm nữa buổi tối hôm qua uống một chút ít rượu, nhịn một điểm nhỏ đêm, ngủ một giấc đến hơn 9 điểm lúc này mới rời giường. Lâm Nghệ đã sớm đi học, lại tại trong phòng bếp cho Trần Thâm lưu lại bữa sáng. Nhìn xem trong nồi bữa sáng, Trần Thâm nắm tóc, nhìn ra phía ngoài sạch sẽ tiểu viện, thật đúng là bị một tiểu nha đầu cho chiếu cố. Vội vàng ăn sáng xong, Trần Thâm rời đi tiểu viện, đi tới người thuê khu phụ cận có nét, mở một đài máy móc. Hắn chuẩn bị làm một cái liên quan tới chụp ảnh phần mềm nhỏ. Mỗi một tòa thành thị đều có thuộc về bản thân nó cố sự này có lẽ mỹ hảo, có lẽ thê lương, vậy cũng là gánh chịu trăm ngàn năm truyền thừa lịch sử. Thiên Hải thành phố phố cũ, cổ thành, còn có Thiên Hải sông, đều là cái này tòa thành thị cố sự. Hàng năm tới đây đánh thẻ không ít người, cũng có thể nếm thử một phen. Một cái đơn giản phần mềm nhỏ, đối với trùng sinh trở về Trần Thâm cũng không quá khó khăn. Đem hôm qua đập tốt liên miên truyền lên, một cái đơn giản phần mềm nhỏ liền làm xong. Đương nhiên Trần Thâm trước mắt cũng không định đem trọng tâm đều đặt ở phần mềm nhỏ bên trên. Mấu chốt vẫn là ở lão Vương cái này môi giới trên thân, nếm đến một điểm ngon ngọt hắn, đoán chừng trong khoảng thời gian này đều sẽ cường điệu hướng phía phương diện này phát triển, tích lũy đến cuối cùng đều là tài nguyên. Trên điện thoại di động tìm tòi một chút phần mềm nhỏ, xác định có thể tìm thấy được về sau, dập máy rời đi con nét. Người thuê khu là tương đối phức tạp, 7-8 đầu ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, chưa quen thuộc người nơi này, lần đầu tiên tới người nơi này, sẽ cảm thấy nơi này giống như là một chỗ cỡ nhỏ mê cung. Đủ loại xe xích lô quầy ăn mặc phiến, siêu thị, ngũ kim, nông tư cửa hàng một con phố khác liền có thể nhìn thấy mấy nhà. Đi vào một nhà trong đó nông tư cửa hàng, mua một chút đồ ăn hạt giống. Lâm Nghệ hôm qua ngẫu nhiên nhắc qua, viện tử chỉnh lý sạch sẽ trống rỗng, có thể trồng một chút rau quả. Dù sao hôm nay không có công việc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mua chút hạt giống trở về trồng lên, có thể mọc ra đến liền tự cấp tự túc, sớm hưởng thụ một chút sau khi về hưu sinh hoạt, dài không ra cũng không quan trọng, dù sao một túi hạt giống mới 1-2 khối tiền. Đã lớn như vậy, đây cũng là Trần Thâm lần thứ nhất trồng rau, cho nên nhiệt tình mười phần. Tăng thêm hôm trước mới xuống một trận mưa to, thổ địa còn mang theo khí ẩm, dễ như trở bàn tay liền mở ra một khối nhỏ địa dùng để trồng đồ ăn, đồng thời đem vứt bỏ vạc nước từ bên tường, xê dịch đến tường đuôi, đựng đầy nước tùy thời có thể cấp cho vườn rau về nước, ngược lại là cũng phế vật lợi dụng. Đấm đấm eo, nhìn xem mình thành quả lao động, hài lòng cười cười, hắn thậm chí đã nghĩ đến Lâm Nghệ trở về thấy cảnh này về sau, biểu tình kiếp sợ. Lau lau mồ hôi, rửa tay một cái, Trần Thâm hai tay phía sau, lao đại gia bình thường hướng phía ngoài cửa đi tản bộ mà đi. Khoảng cách Lâm Nghệ tan học thời gian cũng nhanh đến, cũng nên đi đón hải tử. Không có cách, Trần Thâm thật sự là quá nhàn. Trước kia vẫn còn tốt, có thể từ khi bên người có một cái người nói chuyện, liền hoàn toàn không chịu ngồi yên. Chủ yếu vẫn là không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Nghệ nhìn xem mình thành quả lao động, liền thích xem nàng lập tức bị chấn kinh đến biểu lộ. Chương 21, nàng vui vẻ đơn giản như vậy, chương 21, nàng vui vẻ đơn giản như vậy, ngươi không cần tới tiếp ta không phải 3 tuổi tiểu hài. Vừa đi ra cửa trường, liền nghe đến đại thúc gọi tên của mình, còn một mặt hưng phấn xông mình phát tay, sợ mình không nhìn thấy giống như. Dẫn tới người chung quanh nhao nhao nhìn mình cùng đại thúc. Đối với bọn hắn ánh mắt, mình không có chút nào để ý, so dạng này càng thêm ác liệt ánh mắt mình chịu qua, chỉ là mình đã 18 tuổi, là thật không quen bị người đưa đón. Rất xinh đẹp nha. Trần Thâm ánh mắt rơi vào nàng dùng sổ cúc dây buộc tóc, rim lên tóc dài bên trên. Nàng tựa hồ lần thứ nhất đâm tóc, đuôi ngựa bên trên mang theo hơi loạn mảnh của phát, cũng không tận lực, tương phản còn lộ vẻ cực kỳ tự nhiên tùy ý, duy nhất không được hoàn mỹ là nàng trên trán lưu hải có chút dày. Vốn còn muốn nói cái gì Lâm Nghệ, đang nghe lời này lúc, mi mắt run rẩy, ngẩng đầu nhìn một chút đại thúc, lại không được tự nhiên tranh thủ thời gian rủ xuống, lời đến quẹ miệng, cuối cùng hóa thành một chút xíu đường cong mở. Bất quá tính cách của nàng cho phép, như cũ cô ý sụ mặt chuyển đổi đề tài, mau về nhà đi, ta còn muốn nấu cơm. Trần Thâm cười tủm tỉm nhìn xem nàng nắm chặt góc áo đầu ngón tay, hảo hảo cứng rắn chuyển trận chủ đề. Theo càng ngày càng quen thuộc đối phương, Lâm Nghệ tất nhiên là biết hắn trong lời nói không có cái gì ý tứ gì khác, tự mình hướng phía bên ngoài đi đến. Một hồi tốt ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trần Thâm 2-3 bước đuổi kịp Lâm Nghệ, hơi có vẻ đắc ý nói. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Trần Thâm. Đại thúc mặc dù bình thường nói nhiều một chút, còn thường xuyên dùng tiện hề hề điệu ti khí chất đến lừa gạt mình, nhưng hắn có một chút đặc biệt thành khẩn, đó chính là bình thường nói ra lời như vậy, liền nhất định là làm một chút cái gì mình không biết sự tình. Không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng ẩn ẩn có một tia nho nhỏ chờ mong. Giấu trong lòng dạng này tâm tình, đi theo đại thúc sau lưng về tới nhà. Tại Trần Thâm giá hiệu trong ánh mắt, Lâm Nghệ chậm rãi đẩy ra viện tử đại môn. Quen thuộc tiểu viện tử, không giống chính là, tới gần viện tử bên trái góc tường, có một chỗ rõ ràng lượn qua thổ vết tích. Hồi tưởng hôm qua mình thuận miệng đã nói với hắn lời nói, ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thâm, đó là chúng ta mình loại đồ ăn sao? Đối với Lâm Nghệ đôi mắt bên trong chợt lóe lên kinh hỉ, Trần Thâm hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, về sau muốn ăn cái gì chúng ta liền loại cái gì, màu xanh lục không ô nhiễm. Lâm Nghệ không đợi Trần Thâm nói cho hết lời, cũng nhanh chạy bộ tiến lên xem xét. Nhìn một chút ướt át thổ địa, quay đầu nhìn về phía Trần Thâm, đôi mắt cong sang tháng răng mà đường cong, còn không có chồng sao? Ta tới đi, trước kia ta gặp người khác chồng qua đồ ăn. Đối với Lâm Nghệ tới nói, hạnh phúc nhất không ai qua được là Hạ Tiên, bởi vì nàng có thể thường xuyên đi đất hoang bên trên đào ngựa răng đồ ăn. Khổ sở nhất chính là mùa đông, bởi vì tuyết lớn bao trùm không còn có cái gì nữa, khi đó nàng liền muốn, sau này mình cũng muốn loại thật nhiều ăn không hết đồ ăn, nhất là mùa đông, muốn trồng thật nhiều củ cải cùng cải trắng, như thế liền rốt cuộc sẽ không đói bụng. Ngươi ánh mắt gì, ta đều trồng vào đi. Lâm Nghệ cẩn thận nhìn một chút, căn bản cũng không có nhìn ra trồng qua vết tích, nàng hiện tại bỗng nhiên có chút hoài nghi, một cái nấu cơm cũng sẽ không đại thuốc, thật sẽ trồng rau sao? Cho nên ngươi là thế nào loại? Nhắc lên cái này, Trần Thâm miệng méo cười cười nói, ta đầu tiên là dùng sẻng đào một loạt công rãnh, sau đó giống vung cây thì là, đem hạt giống gắn đi vào. Trần Thâm còn sợ Lâm Nghệ nghe không hiểu, cố ý còn làm một cái vung cây thì là đồng dạng động tác. Ai ngờ nghe xong Trần Thâm lời nói về sau, Lâm Nghệ khẽ nhíu lông mày, lắc đầu liên tục, không phải như vậy. Nói xong than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận nhìn xem mảnh này bị Trần Thâm xối đất qua vườn rau, đại thúc, còn có đồ ăn hạt giống sao? Nghe vậy, Trần Thâm vô ý thức nhìn về phía Lâm Nghệ, đôi mắt bên trong chợt lóe lên chính là ý cười. Mà Lâm Nghệ tựa hồ cũng phản ứng lại, mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách, thốt ra chính là đại thuốc hai chữ. Trần Thâm cười cười nói, có. Nói trở về phòng lấy còn lại đồ ăn loại. Lâm Nghệ thì là dùng để ở một bên sẻng, tại ở gần đại thuốc vượt qua thổ vườn rau bên cạnh, một lần nữa mở ra một khối vườn rau. Bởi vì hôm trước xuống mưa to nguyên nhân, thổ địa ướt át, cho nên cũng không có phí nhiều ít khí lực. Trồng rau cũng là có kỹ xảo đại thuốc. Lâm Nghệ mí môi tiếp nhận đồ ăn loại, ngồi xổm trên mặt đất, dùng đầu ngón tay tại xốp ẩm ướt thổ địa bên trên nhẹ nhàng đâm một cái không lớn không nhỏ đầu ngón tay ấn liền ra. Cách mỗi 5-8 cm, đâm một cái dấu ngón tay, sau đó đem đồ ăn loại từng cái đầu nhập, chôn thổ. 2-3 cm liền tốt, quá nông cạn bộ dễ đâm bất ổn, quá sâu hội trưởng không ra. Có lẽ là hôm nay ánh nắng không tệ, có lẽ là tình cờ một trận gió nhẹ vừa vặn, thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nắm nuốt từng khỏa đồ ăn loại, cực kỳ chăm chú hướng sớm dùng đầu ngón tay đâm ra hố cạn bên trong đi. Động tác của nàng rất nhẹ, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi vào trên người nàng, vì nàng dắt lên một tầng nhàn nhạt mắt quang, cuối cùng lại cẩn thận dùng đầu ngón tay đem thổ một lần nữa lồng đóng. "Tốt, đại thúc ngươi liền đợi đến dùng nữa đi." Lâm Nghệ đứng dậy, không thèm để ý chút nào phủi tay bên trên có chút ướt át bùn đất, lần thứ nhất từ nàng thanh âm bên trong nghe ra một chút hoàn toàn thuộc về nàng tự tin của mình. Trần Thâm cứ như vậy mỉm cười nhìn xem nàng, nàng một cái chớp mắt vui vẻ, cùng giờ phút này trên mặt thuần túy nhất ý cười, không thể nghi ngờ đều là nàng cái tuổi này đẹp nhất thuần chân. Tựa như đối với nàng tới nói, vui vẻ cũng chỉ là cái này đơn giản đến chỉ cần một khối nhỏ thổ địa, đơn giản đến chỉ cần một bao một đồng tiền đồ ăn hạt giống. Vuốt vuốt tóc của nàng, lộ ra nụ cười vui mừng, đây là hắn làm trưởng bối, đối nàng không tự giác triển lộ ra quan tâm cùng đau lòng. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Cảm nhận được đại thúc bàn tay rơi vào trên đầu của mình, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, hắn trong lời nói ngữ khí tràn đầy đối với mình tương lai mong đợi. Ngơ ngác ngửa đầu nhìn về phía đại thúc, nội tâm tuôn ra một loại phức tạp bối rối, tranh thủ thời gian xoay người, hướng phía phòng bếp đi đến, bước chân có chút lo nhịp. Nhưng từ Trần Thâm ánh mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này quay người một khắc này bóng lưng lại lạnh lại táp, khóc cực kỳ. "Buổi trưa hôm nay ngươi muốn ăn cái gì?" Nghe được Lâm Nghệ, Trần Thâm bước nhanh về phía trước, xích lại gần Lâm Nghệ bên người, khép mắt cười nói, "Đang cứ gọi một tiếng đại thúc nghe một chút chứ sao?" Lâm Nghệ bản năng nhìn về phía Trần Thâm. Vị này đôi ánh mắt thâm thúy nhìn toàn thân không được tự nhiên. Nàng chợt nói ra, "Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ biểu lộ thật rất giống trên đường cái lửa gạt tiểu hài quái thúc thúc, cho nên đại thúc, trong nhà hèn mọn một chút liền tốt, ra ngoài ra môn cũng không thể tại như vậy bị uội." Trần Thâm âm thầm thở dài, nha đầu này luôn có thể dùng một câu đem trời trò chuyện chết. Còn có mình thật như vậy kỳ quái sao? Có thể ánh mắt liếc qua lại thấy được nàng bên môi dương lên một tia tiểu đắc ý, khẽ cười một tiếng, nha đầu này cũng học được nói giỡn. Đốt một điếu thuốc thơm, ngồi tại cửa phòng bếp trên bậc thang, kiệm lời ít nói là nàng, vừa rồi vui vẻ trồng rau là nàng, hiện tại nấu cơm là nàng, một chút xíu cải biến, tại dạng này phổ phổ thông thông trong sinh hoạt, cuối cùng là có rõ ràng biến hóa. Là bởi vì thân thể chúng ta chung lưu lấy đồng dạng huyết dịch, cho nên mới sẽ bởi vì nàng điểm điểm cải biến, mà vì nàng cảm thấy vui vẻ đi. Chương 22, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Chương 22, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đại thúc dẫn ta tới nơi này làm gì? Nhìn xem trước mặt tiệm cắt tóc, Lâm Nghệ ngừng lại bước chân, không còn tiến lên. Cắt tóc nha. Nói chỉ Lâm Nghệ trên trán lưu hải, tóc dài, về sau thiên hội dần dần nóng bắt đầu, tu bổ một chút mát mẻ. Muốn cải biến, chỉ là ở bên trong cải biến còn chưa đủ, còn cần bên ngoài một chút tiểu tiểu biến hóa. Thế giới này chính là như vậy bệnh trạng, luôn luôn trước kính áo lưới sau kính người. Một cái tốt hình tượng, một cái không còn quá băng lãnh thái độ, có lẽ có thể thay đổi nàng trong trường học quái gở người kỳ quái thiết. Đừng nói không thèm để ý, không có người sẽ không thèm để ý, bị cô lập đám người bên ngoài. Nàng chỉ là quen thuộc, cũng không phải là thật một điểm không thèm để ý chính ta sẽ cắt. Lâm Nghệ nghiêm túc nói, đã quên đi bắt đầu từ khi nào, tựa như là Tôn đại nương qua đời về sau, tóc của mình vẫn luôn là mình cắt. Có đôi khi lưu dài cắt đi, còn có thể bán 10 đồng tiền đâu. Nhưng nếu như lại tới đây, tóc của mình cắt đi, liền tất cả đều bạch bạch cắt bỏ. Không có lời. Nghĩ gì thế? Trần Thâm buồn cười, đều 18 tuổi, làm sao cắt cái đầu phát, còn như đứa bé con đồng dạng cần người dỗ dành. Mặc kệ ngươi trước kia là thế nào, nhưng là hiện tại ngươi nếu nghe ta, có nghe nói hay không qua một câu, gọi là bắt đầu lại từ đầu. Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, tự nhiên là nghe qua. Đại thúc hy vọng ngươi không nhất định phải hướng dương mà sinh, nhưng nhất định phải học được ngược gió lập bàn, ngươi cải biến, là ngươi lại bắt đầu lại từ đầu, là ngươi về sau mỗi một ngày. Nói đến đây, đầu ngón tay nhẹ nhàng hất ra rủ xuống tại gò má nàng bên trên phái phát, huống hồ tiểu nghệ tốt như vậy nhìn xinh đẹp, cái này không nên hảo hảo trang điểm một chút, mê chết trường học những cái kia ngây thơ tiểu nam sinh. Rơi vào trên trán toái phát bên trên đầu ngón tay cảm giác rất nhẹ, giống như là lông vũ phát qua, nhưng tại nghe được đại thúc đằng sau nói lời, đột nhiên lui về sau nửa bước, xôi ở bên người tay lặng lẽ siết chặt góc áo, đại thúc ngươi nói bậy bạ gì đó. Đối với Lâm Nghệ động tác cùng chất vấn, Trần Thâm không có quá để ý, cười ha hả nói ra, "Ô ô, dung mạo xinh đẹp còn không cho người nói." Đại thúc như vậy khinh bạc bộ dáng, để Lâm Nghệ vừa tức vừa hận. Quay người muốn đi, kết quả một thanh bị đại thúc cầm vận mệnh sau cái cổ, hắn sợ là làm đau mình, kỳ thật cũng không dùng lực. Mà mình cũng là lần thứ nhất bị người như vậy nhu hòa bắt lấy sau cái cổ, là một loại kỳ quái, mình chưa hề trải nghiệm qua cảm giác từ sau cái cổ truyền ra, trong lúc nhất thời cũng quên đi giãy giụa, sau khi lấy lại tinh thần, mình đã ngồi ở tiệm cắt tóc trên ghế. Sau trên cổ lờ mờ còn lưu lại đại thúc lòng bàn tay nhiệt độ. Trần Thâm tiện tay giải khai trói buộc tại nàng đuôi tóc bên trên trẻ non cúc dây buộc tóc, tóc dài cứ như vậy rối tung mở. Thiếu nữ tóc dài kỳ thật cũng không mềm mại, chính là bởi vì nàng cũng không thường xuyên quản lý, ngược lại có loại tự nhiên một mạc cảm giác. làm sao cắt? Lão bản nương lệ cũ hỏi thăm khách hàng, muốn lưu lâu một chút, vẫn là ngắn một điểm, hoặc là cái gì kiểu tóc. Lưu Hải có chút nặng nghề, đánh trước mỏng một chút. Trần Thâm nói, còn hình tượng dùng tay tại Lâm Nghệ tóc khoa tay một chút. Dạng này có thể hay không quá mỏng? Lão bản nương nghe xong nói ra cái nhìn của mình, cái niên đại này, đám nữ hài tử phổ biến đều là nghiêng Lưu Hải, hoặc là đủ lông mày Lưu Hải, hai loại kiểu tóc đều sấn mặt nhỏ, cũng là lập tức nhất mốt kiểu tóc. Sẽ không, tiểu nha đầu xinh đẹp, cái gì kiểu tóc cũng đẹp. Lâm Nghệ bóng lưng hơi cương, không nhúc nhích, khẽ cắn môi, cũng cảm giác đại thúc miệng, làm sao lời gì đều có thể nói ra miệng, không có chút nào e lệ. Lão bản nương không hiểu rõ lắm, nhưng cũng căn cứ Trần Thâm, bắt đầu trên tay động tác. Nặng nghề Lưu Hải bị không ngừng đánh mỏng, nhỏ vụn sợi tóc xen vào nhau tinh tế, nhìn như hơi có vẻ tùy ý, nhưng không mất cái tuổi này nên có linh động, theo tóc quan đồng có chút con quyển, Lưu Hải tăng lên xóa tung cảm giác. Không có nặng nghề Lưu Hải che chắn, lộ ra gọn gàng, còn có chút tiểu thanh mới. Trần Thâm hài lòng nhẹ gật đầu, cùng ở kiếp trước trong trí nhớ tiểu tóc không kém bao nhiêu. Thế là đưa tay đưa nàng huyệt thái dương phụ cận sợi tóc nhẹ nhàng kéo ra ngoài, theo sợi tóc từ ngón tay tự nhiên rủ xuống, nhìn về phía trong gương người, dựng lên một cái ngón tay cái, hoàn mỹ. Nhìn xem mình trong gương, Lâm Nghệ ánh mắt chớp động, rõ ràng chỉ là đổi một kiểu tóc, lại có loại hoàn toàn không giống trực quan cải biến. Cũng không kỳ quái, nặng nghề Lưu Hải bỏ bê quản lý, tăng thêm không thích cùng người giao lưu nói chuyện, luôn luôn túi đầu thấp xuống, liền xem như lại đẹp nhan trị cũng phải bị áp chế 80 hiện tại nhà, trải qua một phen tỉ mỉ điều chỉnh, cũng là nói qua. Đi ra tiệm cắt tóc bên ngoài, nhẹ nhàng nhỏ bé gió nhẹ quét mà qua, Lâm Nghệ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trên trán nhẹ nhàng Lưu Hải, cùng thái dương hai lọn tóc phiêu động, tâm tình thế là cũng tựa hồ theo sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động. Trần Lâm Nghệ tựa hồ là phát hiện cái gì, không khỏi tới gần một chút Trần Thâm. Đối với cái này Trần Thâm chỉ là cười cười, phát hiện a, ngươi đại thúc ta mị lực không giảm năm đó, nhìn một cái người chung quanh nhìn thúc ánh mắt, ai, mị lực quá lớn cũng là rất khổ não. Bất quá ngươi không cần để ý bọn hắn, ánh mắt của các nàng. Vì cái gì? Đại thúc không nghĩ, ngươi bởi vì cùng ta đi cùng một chỗ mà cảm thấy áp lực. Phi, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, còn như thế không biết xấu hổ. Ha ha ha, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Lâm Nghệ hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó ghét bỏ đi xa một chút. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Không biết chiếu cố một chút ta lão nhân này ở nhà đi đứng. Lúc ăn cơm, cũng chưa từng gặp qua chân ngươi chân không lưu loát. Ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu ghét bỏ đại thúc. Trần Thâm dừng bước lại, giống như bị người đùa bỡn qua đi bỏ mặc lao nam nhân. Cảm thụ được người chung quanh quăng tới ánh mắt, Lâm Nghệ nghiến răng nghiến lợi, đem thanh âm từ khỏe miệng gạt ra, ngươi nếu là còn như vậy, về sau cũng sẽ không tại nấu cơm cho ngươi ăn. Trước kia đối mặt mình người khác ánh mắt khác thường, nội tâm đặc biệt bình tĩnh, thấy được cũng sẽ giả bộ như không nhìn thấy. Nhưng bây giờ bỗng nhiên cũng cảm giác thật là mất mặt. Chỉ muốn lôi kéo đại thúc mau chóng rời đi. Được thôi, buổi chiều thời gian nghỉ ngơi ngắn, ngươi cũng không cần chạy tới chạy lui phiền phức, một hồi trở về lấy cho ngươi tiền sinh hoạt, buổi chiều ngay tại trường học ăn đi. Ta không muốn. Thu lưu mình, cho mình một miếng cơm ăn, thiếu đại thúc nhiều lắm, lại muốn tiền của hắn, phần ân tình này đời này chỉ sợ không cách nào trả sạch. Ngươi không muốn, vậy ta buổi chiều thời điểm cho ngươi đi đưa cơm đi, dù sao ta trong nhà cũng không có chuyện. Câu nói này vô luận là cho đùa cũng tốt, chăm chú cũng được, làm Lâm Nghệ nghe được câu này, hơi có vẻ hơi trầm mặc, thanh âm trầm giọng nói, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nói nhăng gì đấy? Ai đối ngươi tốt, cái này một bút bút chướng, ta có thể tất cả đều cho ngươi nhớ kỹ đâu, chờ ngươi về sau kiếm tiền, nhưng là muốn gấp 10 trả lại cho ta. Vậy ta nếu là không kiếm được tiền đâu? A, ngươi nghĩ chơi sọ là đúng hay không? Ngươi nếu là không kiếm được tiền, ta liền hung hăng nghiền ép ngươi sức lao động. Trần Thâm ra vẻ khoa trương nói. Chương 23, đừng quên đường về nhà chương 23, đừng quên đường về nhà ta đi học đi. Lâm Nghệ tỉ mỉ cho vườn rau tới hảo thủy về sau, đối phơi nắng Trần Thâm nói. Cái này cho ngươi. Nghe được Lâm Nghệ, Trần Thâm đem một cái chìa khóa ném cho đối phương, cũng đừng quên đường về nhà. Nhìn xem lòng bàn tay chìa khóa, Lâm Nghệ lần này không có cho Trần Thâm giả mồm, mà là đem chìa khóa cùng Trần Thâm cho mình 5 khối tiền cùng một chỗ cất kỹ, sau đó nói, sẽ không. Quay người đi ra tiểu viện, vừa đi chưa được mấy bước lại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trần Thâm nói ra, đại thúc gặp lại. Nhìn về phía nói xong câu đó cũng nhanh bước rời đi Lâm Nghệ, Trần Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời. Ánh nắng có chút chói mắt, giờ phút này chiếu rọi ở trên người là ấm áp, tốt bao nhiêu à, còn chưa nở rộ thanh xuân, làm sao lại có thể tùy tiện hư thối. Đưa tay che chắn ở trước mắt, nói là không ra nhẹ nhàng, có lẽ đây là mình trùng sinh ý nghĩa đi. Nàng dùng huyết tương mình từ kề cận cái chết kéo về, mình tận khả năng trợ giúp nàng đi hướng một người khác sinh. Sinh hoạt mang cho nàng cực khổ đã đủ nhiều, nàng à, ở chỗ này cũng đã ăn quá nhiều khổ, chịu quá nhiều bị quất, từng có rất rất nhiều không tốt kinh lịch, cho nên xin cho nàng về sau càng xinh đẹp hơn sinh hoạt đi. Đi trên đường, Lâm Nghệ chính mình cũng không có ý thức được, nàng đi đường thời điểm không còn là túi đầu thấp xuống, chỉ là cắt một người có mái tóc. Chỉ là hình tượng bên trên xuất hiện một chút xíu nho nhỏ cải biến liên đối lấy tâm tình của nàng cũng có biến hóa rõ ràng. Đã từng mình, thích trốn ở chỗ tối tăm, không hy vọng bị người phát hiện, không hy vọng bị người nhìn thấy. Thế nhưng là đại thúc xuất hiện, tựa như là một đoàn chẳng phải cực nóng ánh nắng, đem trốn ở trong bóng tối mình chiếu sáng. Mặc dù hắn có chút vô sỉ, có chút hèn mọn, có chút không muốn mặt, còn có chút tự luyến dâm thúi, nhưng chính là dạng này một cái nhìn như đầy người khuyết điểm nam nhân, lại một chút xíu dẫn đạo mình hướng phía càng thêm quang minh phương hướng đi đến. Đại thúc trong miệng nhân sinh, đến tột cùng là cái dạng gì? Kỳ thật cho đến bây giờ mình vẫn là không thể xác định, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lâm vào ngắn ngủi huyễn tưởng. nhưng trong lòng chính là sẽ có một loại cảm giác, mà loại cảm giác này nên gọi là tín nhiệm. Hắn nhìn thấy mình bởi vì đói khát mà trộm đồ, không có báo cáo chính mình. Hắn nhìn thấy mình bị cái kia uống say nam nhân đánh chửi, liền có thể sờ soạng đi đánh hắn. Hắn nhìn thấy mình sinh bệnh, không có ghét bỏ mình, có mình về nhà, mua cho mình thuốc, cẩn thận chiếu cố mình, tựa hồ là vì mình xuất khí, còn vụng trộm báo cáo nam nhân kia. Nhưng bọn hắn trước đó cũng không nhận ra, Lâm Nghệ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là nàng, tuyệt đối sẽ không vì một người xa lạ làm được loại tình trạng này. Đại thúc đến tột cùng là ai, hắn lại có cái mục đích gì, đối với mình tới nói đã không trọng yếu, bởi vì nàng biết rõ, đại thúc là một cái người thiện lương, cái này đã đầy đủ. Hít sâu một cái, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời hôm nay có chút lóa mắt, lại không kịp mình tâm tình một phần bạn. Giờ khắc này ánh mặt trời chiếu sáng trên người mình lại so chói mắt ánh nắng càng sáng hơn mấy phần. Đi tới trường học, cảm thụ được người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt. Tâm tình là có chút khẩn trương, nhưng nàng cho dù là khẩn trương, trên mặt biểu lộ cũng sẽ không xuất hiện biến hóa gì, như cũng lạnh băng băng, tự mang người sống chớ gần khí chẳng. Dạng này nhìn chăm chú, cho đến đi vào phòng học, trở nên càng rõ ràng hơn. Sân trường rất lớn, đi trên đường từng cái niên cấp học sinh đều có. Nhưng tại cái lớp này bên trong, tất cả đều là nhận biết mình người, cho nên trong mắt bọn họ kinh diễm chi sắc, liền biến phá lệ rõ ràng. Trong đầu không khỏi hiện ra đại thúc đã nói mê chết trường học những cái kia ngây thơ tiểu nam sinh. Vội vàng lung lay đầu, đều do cái này ghê tởm đại thúc, là hắn cho mình chuyển tâu kỳ quái tư tưởng. Cái kia, người là Lâm Nghệ. Đối mặt những bạn học khác tiếng nghị luận, Lâm Nghệ trên mặt không có cái gì biểu lộ, không nhìn không nghe chúng bên tiếng nghị luận, phản phất quanh mình hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Đối với đồng học kinh ngạc đáp lời, chỉ đổi đến một tiếng rất ngắn lử thêm một cái chữ đều là kéo kiệt. Nàng đối ngoại tính cách vẫn như cũ là lãnh chết lặng xa cách có gai phản phất tách ra tất cả cảm xúc. Mà những thứ này tất cả cảm xúc cũng chỉ có tại Trần Thâm trước mặt mới có chỗ thu liễm. Nàng vốn là một cái cô độc linh hồn, lại bởi vì đại thúc quan tâm mà bị ngắn ngủi ôn mất qua. Nàng đẹp không phải mắt sáng nhất, lại là mang theo tính công kích, tựa như là vỡ vụn cảm giác cùng sinh mệnh lực xen lẫn mà thành thanh lãnh đẹp. Lâm Nghệ không giống băng sơn tuyết liên, lại càng giống là trời đông giá rét bên trong lặng lẽ bước lên mầm cỏ nhỏ, mang theo điểm của cường, không trương dương kinh diễm. Nàng hết thể giấu ở không tân trang bên trong, sẽ không trang điểm, để mặt mục, lại khó nén sạch sẽ xương tướng. Đối mặt đại thúc lúc ngẫu nhiên cho thấy mềm mại, lại làm cho nàng thành lánh bên trong nhiều tầng cái tuổi này nên có yêu đất. Thế là loại này lại lạnh, lại mềm dai, vừa mềm mâu thuẫn cảm giác, kỳ thật so với ngay thẳng xinh đẹp càng có lực hấp dẫn. Lớp 12 kiếp sống không có gì thay đổi, chỉ là đa số nam đồng học tổng hội lặng lẽ nhìn lén vài lần Lâm Nghệ. Mà đối mặt nam đồng học nhìn trộm, Lâm Nghệ vẫn như cũ giống như trước đây giả bộ như không nhìn thấy. Trước kia bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt là kỳ quái, là mang theo nghị luận. Bây giờ nhìn hướng mình ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kinh diễm. Như trước vẫn là hội nghị luận, nhưng đề tài nghị luận lại lặng yên ở giữa cải biến. Đến trưa thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua. Buổi chiều nghỉ ngơi thời gian ăn cơm là tương đối sung túc. Lâm Nghệ thu thập xong đồ vật, bàn tay lặng lẽ sờ lên trong túi chìa khóa cùng 5 khối tiền, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, không biết nghĩ tới điều gì, nguyên bản xa cách ánh mắt mềm nhũn một chút, giống như là mặt băng bỗng nhiên vỡ ra một cái khe lộ ra một điểm bụi ánh sáng, thằng đâm bụng trộn quan sát Lâm Nghệ ngây thơ tiểu nam sinh nhóm trái tim. Đem sách vở đặt ở trong ngăn kéo, Lâm Nghệ đứng dậy rời đi lớp, hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này cao trung không chỉ có nhà ăn, ở trường ngoài cửa càng là có vô số bày quầy bán hàng tiểu phiến. Lâm Nghệ lựa chọn đi ra ngoài trường, bởi vì trong phòng ăn đồ ăn cần nạp tiền phiếu ăn. 2 khối rơi mua một cái kẹp bánh bao không nhân, tiền còn lại cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, hướng phía thao trường phương hướng đi đến. Thời gian này điểm thao trường rất nhiều người, có kết bạn cùng một chỗ tản bộ, có chuyên môn rèn luyện chạy bộ thân thể, cũng có khí thế ngất trời chơi bóng rổ. Lâm Nghệ phối hợp tìm một vị trí, bắt đầu ăn kẹp bánh bao không nhân. Sân bóng rổ biên giới, Liêu Tình Tuyết nhìn xem ở trong sân chạy, huy sái mồ hôi Cố Hạo Hiên trong tay cầm 2 bình nước khoáng. Chợt nghe xung quanh mang theo kinh ngạc tiếng nghị luận, mà đang nghị luận âm thanh bên trong, Liêu Tình Tuyết nghe được Lâm Nghệ danh tự, thế là không khỏi thuận tiếng bàn luận của bọn họ nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, con ngươi khẽ nhúc nhích, liền ngay cả lông mày cũng không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Dường như nhớ ra cái gì đó, do dự một cái chớp mắt, Liêu Tình Tuyết không có để cho ngồi cùng bàn Vương Manh Manh, mà là một người hướng phía cái kia đạo ngồi tại dọc theo thao trường bóng người đi đến. Hình như có nhận thấy, Lâm Nghệ ngước mắt nhìn lại. Nương theo lấy Lâm Nghệ ánh mắt hướng mình xem ra, Liêu Tình Tuyết chậm rãi dừng bước lại. Ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, Liêu Tình Tuyết ôn nhu cười yếu ớt nói, "Ngươi tốt, ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Chương 24, Lâm Nghệ, Liêu Tình Tuyết chương 24, Lâm Nghệ, Liêu Tình Tuyết trước mặt thiếu nữ rất xinh đẹp, nhất là giờ phút này cười lên dáng vẻ, là một loại không nói được ôn nhu như vậy đã vượt ra cái tuổi này. Nàng chỉ là đứng ở chỗ này, liền phá lệ hấp dẫn người. "Tùy tiện." Lâm Nghệ lạnh lùng nói. Nàng có một chút không thích Liêu Tình Tuyết, loại tâm tình này tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên lúc, liền xuất hiện ở trong tim mình. Nàng mỹ lệ, ưu tú, đoan trang thư nhã, ngẫu nhiên cho thấy cảm xúc là ôn nhu như nước. Những thứ này đủ loại đủ để chứng minh nàng mỹ hảo. Thế nhưng là mình không thích nàng. Không có nguyên do, cũng không có chút nào lý do. Không thích chính là không thích, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Theo lý thuyết, các nàng tựa như là sinh hoạt tại người của 2 thế giới, là không nên xuất hiện bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng là nàng tại sao muốn chủ động nhích lại gần mình? Thao trường như thế lớn, mình thân ở địa phương, chỉ là tại dọc theo thao trường, nếu như không phải có mục đích tính tìm đến, nàng hoàn toàn có thể xuất hiện tại thao trường địa phương khác, mà không phải xuất hiện ở đây. Nghe được Lâm Nghệ nói tùy tiện, Liêu Tình Tuyết ngay tại nàng bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống. nhìn thoáng qua trong tay nàng kẹp bánh bao không nhân, trong tay nước khoáng đặt ở bên cạnh nàng. Ngươi có ý tứ gì? Dư Quang nhìn thấy Liêu Tỉnh Tuyết cử động, Lâm Nghệ khẽ nhíu mày. Đối mặt mình lãnh đạm không thích, Liêu Tỉnh Tuyết từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, trên mặt nụ cười nhàn nhạt vừa đúng, nàng hoàn mỹ tìm không thấy một điểm tì vết. Lâm Nghệ có dự cảm, nàng chính là chuyên môn tìm đến mình, nhưng là không rõ nàng tại sao lại muốn tới tìm chính mình. Ngươi cắt tóc, nhìn rất đẹp. Liêu Tỉnh Tuyết quay đầu nhìn về phía Lâm Nghệ, ánh mắt của nàng giống như là thần hy bên trong nước hồ, thanh tịnh mà ôn nhu, chỉ là nhìn xem đôi mắt này, liền sẽ không hiểu đối nàng dâng lên một trận hảo cảm, giảm xuống khoảng cách cảm giác. Còn có việc sao? Lâm Nghệ mở ra cái khác ánh mắt, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, giống như là một khối cự tuyệt hòa tan băng. Thật có lỗi, là ta có chút đường đột, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi là ở nơi nào làm tóc? Sau khi sống lại Liêu Tỉnh Tuyết, tất nhiên là biết cái này tiểu tóc gọi là hơi lộn xộn mảnh vụn phát đuôi ngựa không khí lưu hải. Cái này tiểu tóc hẳn là mấy năm sau mới xuất hiện. Mặc dù ở kiếp trước mình cùng Lâm Nghệ không quen, thậm chí đều chưa từng gặp qua vài lần, nhưng Liêu Tỉnh Tuyết cơ hồ có thể khẳng định, ở kiếp trước hiện tại, trong trường học không có truyền xuất quan tại Lâm Nghệ hình tượng cải biến sự tình. Mà nàng cải biến cùng lần trước gặp mặt so sánh, thật tương đương rõ ràng. Ban sơ thời điểm, Liêu Tỉnh Tuyết tưởng rằng chính nàng sau khi sống lại mang tới hiệu ứng hồ điệp. Nhưng ở tận mắt thấy về sau, Liêu Tỉnh Tuyết cảm thấy không phải, liền xem như hiệu ứng hồ điệp, cũng không nên tương lai mới có thể xuất hiện tiểu tóc, xuất hiện tại hiện tại. Cho nên Liêu Tỉnh Tuyết trong lòng có một cái hoang đường ý nghĩ, có thể hay không hắn cũng trọng sinh trở về. Như vậy liên quan tới Lâm Nghệ trên người cải biến, tựa như liền có thể nói thông. Nhưng nếu thật là dạng này, hắn bị cái gì không tìm đến mình? Là còn tại hận chính mình lúc trước nói những lời kia sao? Trong lòng chợt có chút phức tạp cùng hỗn loạn. Đối với Trần Thâm tình cảm là vô cùng phức tạp, hai nạn xe cộ lúc hắn nhìn về phía mình ánh mắt, hắn tay run run không để cho mình nhìn hắn đổ máu thụ thương giữ tận bộ dáng. Hai nạn xe cộ về sau, hắn trợ giúp mình từ hai nạn xe cộ trong sự sợ hãi đi ra, hắn cũng chỉ là trợ giúp mình, chưa bao giờ đưa ra bất luận cái gì quá phận yêu cầu. Là từ lúc nào cải biến? Đại khái là tại phụ mẫu ép buộc mình gả cho hắn lúc, hắn không do dự liền đáp ứng xuống tới một khắc này. Đại khái là sau cưới, tự mình biết hắn cũng từng thầm mến qua bí mật của mình. 7 năm, thời gian này không dài nhưng lại cũng không ngắn, hắn đối với mình rất tốt, vẫn luôn rất tốt, tốt đến mình cũng sẽ nhịn không được đắm chìm trong đó. Là tại người thuê quảng trường, đầu thứ nhất đường cái, toàn dung tóc đẹp làm. Lâm Nghệ lạnh lùng thanh âm, để trong hoảng hốt Liêu Tỉnh Tuyết lấy lại tinh thần. Liêu Tỉnh Tuyết cười cười, cái này tiểu tóc nhìn rất đẹp, là có người mang theo người đi làm sao? Cái này tiểu tóc kêu cái gì? Nếu như có thể ta cũng nghĩ đi làm một cái tương tự tiểu tóc. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ không vui nhìn về phía Liêu Tỉnh Tuyết, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác Liêu Tỉnh Tuyết lời nói bên trong có tương đương rõ ràng chỉ hướng tính. Loại tâm tình này xuất hiện trong nháy mắt, để Lâm Nghệ đáy lòng đặc biệt không nhanh, ngươi là đang bẫy ta sao? Lâm Nghệ đồng học, ta không có ý tứ gì khác, nếu như mạo phạm đến ngươi, ta xin lỗi. So sánh với ngữ khí không thích Lâm Nghệ, Liêu Tỉnh Tuyết vẫn còn là bộ kia bình tĩnh thanh nhã dáng vẻ. Đối với khách khách khí khí Liêu Tỉnh Tuyết, Lâm Nghệ mặc dù như cũ đối nàng không có hảo cảm gì, nhưng cũng bất phóng túng đi một chút tính công kích, nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc cùng nàng chủ đề, sau đó ai cũng không quấy rầy ai, ngươi không cần nói xin lỗi, là ta đại thúc mang ta đi làm tóc. Vừa dứt lời, một tiếng xốp giòn đến thực chất bên trong Tỉnh Tuyết tiếng gào vang lên. Liền thấy một cái toàn thân là mồ hôi nam sinh bước nhanh chạy chậm tới, tại chạy tới trên đường, hắn còn điên cuồng vùng tóc có lớp. Liêu Tỉnh Tuyết nhìn xem đi vào bên người Cố Hạo Hiền, cười cầm trong tay một cái khác bình nước khoáng đưa cho đối phương, rất mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một hồi đi. Cố Hạo Hiên mỉm cười, mở ra bình nước suối khoáng, nâng tay lên trực tiếp xối tại chính hắn trên đầu, sau đó nhắm mắt lại mỉm cười ngửa đầu, tựa hồ là say mê mặc cho nước khoáng từ đỉnh đầu hắn chậm rơi vào trên mặt, trên cổ, cuối cùng tất cả đều ẩm ướt ngâm quần áo. Ngạch, tựa hồ là rất sung sướng, hắn không ngừng kêu ra tiếng, sau đó liên tục lắc đầu, theo hắn động tác lắc đầu, nguyên bản bị nước suối tóc cũng vung dậy, giọt nước hướng phía trung quanh không ngừng rơi ra. Ngươi có buồn nôn hay không? Đang chìm ngâm ở tự nhận là rất đẹp trai cử động bên trong Cố Hạo Hiên, chợt nghe câu nói này, không khỏi dừng lại động tác, nhíu mày nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, Cố Hạo Hiên không khỏi kinh ngạc kinh diễm một cái chớp mắt. Trong lòng mới vừa rồi bị mắng buồn nôn lửa giận cũng không khỏi giảm mất một chút. Tình Tuyết nàng là? Cố Hạo Hiên ngữ khí nhu hòa, nhìn như là tại hỏi thăm Liễu Tình Tuyết, có thể con mắt không hề rời đi qua Lâm Nghệ. Lâm Nghệ nhìn về phía Cố Hạo Hiên ánh mắt, so nhìn về phía Liễu Tình Tuyết ánh mắt lạnh hơn. Vung tay đem mình ăn hơn phân nửa, chỉ còn lại bên cạnh cạnh góc sừng kẹp bánh bao không nhân đánh tới hướng Cố Hạo Hiên, buồn nôn. Hắn hất tóc nước đọng rơi xuống tại mình kẹp bánh bao không nhân bên trên, nói qua bụng Lâm Nghệ, thực chất bên trong cũng không phải là một cái thích lãng phí lương thực người, có thể lây dính hắn mồ hôi, mình hoàn toàn không thể đi xuống miệng, cho nên trong lòng rất giận. Đầu tiên là Liêu Tỉnh Tuyết tới quấy rầy mình ăn cơm, sau đó lại là một cái cùng Liêu Tỉnh Tuyết có liên quan người buồn nôn mình, cho nên căn bản cũng không có tức giận. Cố Hạo Hiên nụ cười trên mặt cứng ngắc, lặp đi lặp lại nhiều lần chửi mình buồn nôn, vẫn là tại bạn gái của mình trước mặt, sắc mặt cũng không khỏi trầm thấp xuống. Vừa muốn nói gì, lại bị Liêu Tỉnh Tuyết ngăn lại. Thấy thế một màn, Lâm Nghệ đứng dậy liền muốn rời khỏi, có thể vừa đi ra đi hai bước, đột nhiên quay người một lần nữa trở về, đem Liêu Tỉnh Tuyết để dưới đất nước khoáng trực tiếp lấy đi. Xem như đền bù mình còn không có ăn xong kẹp bánh bao không nhân, dù sao kẹp bánh bao không nhân cũng là mình bỏ ra hai khối giấy mua, chính mình mới sẽ không lỗ, vốn chính là bọn hắn đang đánh nhiều chính mình. Nhìn xem Lâm Nghệ cũng không quay đầu lại rời đi, Cố Hạo Hiên nói ra, thật không có lễ phép. Muốn kéo một chút Cố Hạo Hiên đừng nói nữa, có thể bàn tay còn không có chạm đến hắn tràn đầy vết mồ hôi cánh tay, liền không được tự nhiên thu hồi lại, tốt, chớ nói nữa, là bởi vì ngươi vừa rồi không cẩn thận mang trên đầu mồ hôi vẩy vào nàng đồ ăn. Có thể ta chỉ là không cẩn thận, nàng lại là đang cố ý mang ta, còn cầm đi ngươi mua cho ta ái tầm nước. Nói đến đây than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ giống như nhìn về phía bên người thiếu nữ xinh đẹp, nếu là trên thế giới nữ hải cũng giống như ngươi khéo hiểu lòng người liền tốt. Chương 25, ngươi thật giống như quyền trượng đồng dạng. Chương 25, ngươi thật giống như quyền trượng đồng dạng. Đi tại trở về phòng học trên đường, Lâm Nghệ xoay khai thác mỏ nước suối cái bình, uống một hớp nước. Nhớ tới mình kém một chút liền có thể ăn xong kẹp bánh bao không nhân, trong lòng liền thật không thoải mái. Dù sao đó là dùng đại thuốc tiền mua, nghĩ tới đại thuốc này lại khả năng trong nhà mình nấu mì tôm ăn, liền phá lệ không hiểu bực bội. Mặc dù thường xuyên cùng đại thuốc cãi nhau, mặc dù đại thuốc luôn luôn của mình, cũng không biết chưa phát giác ở giữa, nàng cũng vẫn là có một chút điểm để ý đại thuốc, không sai, chỉ có một chút để ý, không thể nhiều hơn nữa. Hát xì. Trần Thâm luốt luốt cái mũi, đem trong lỗ mũi phun ra mì tôm túm ra, là ai đang nghĩ ta? Dùng khăn giấy giặt cái mũi, đem mì tôm nước canh rót vào cống thoát nước, cầm lấy máy ảnh đi ra tiểu viện. Sau 15 phút, Trần Thâm cùng Lão Vương hai người ngồi xổm ở góc đường, một người đốt lên một điếu thuốc lá. Lão Trần lần này hợp tác, quyết định chúng ta về sau có thể có bao nhiêu sống, lại nói ngươi theo dõi chụp là không có vấn đề à? Không có vấn đề. Trần Thâm phun ra một điếu thuốc sương mù, bất quá ngươi như thế năm thứ nhất đại học cái lão bản, lần sau ra liền không thể mở xe, ngồi xổm ở ven đường như cái gì nói. Nghe vậy Lão Vương gõ gõ khói bụi, dùng tay tại gương mặt bên cạnh phẩy phẩy gió, ai, ngươi là một người ăn no cả nhà không đói bụng, hiện tại giàu đắt cỡ nào, mà lại ngươi cũng không phải không biết hiện tại môi giới ngành nghề áp lực lớn đến bao nhiêu. Đói lại không đói chết, ăn lại ăn không đủ no, nếu không có vợ còn muốn dưỡng, ta đều nghĩ trực tiếp nằm ngửa, mỗi ngày vừa mở mắt, liền cân nhắc làm như thế nào kiếm tiền, ai. Tự nhiên có thể nghe ra Lão Vương trong lời nói bất đắc dĩ, Thiên Hải thành phố cũng không tính là công nghiệp nặng thành thị, nơi này khu xưởng cũng không thể so với công nghiệp thành thị nhiều. Ngược lại là môi giới chỗ, một con phố khác thậm chí có thể nhìn thấy 7-8 nhà. Cạnh tranh áp lực nào chỉ là một điểm lớn. Có thể trên thế giới này không thiếu hụt nhất chính là Lão Vương dạng này người. Nhìn xem bên đường rộn rộn ràng ràng người đi đường, bọn hắn ánh mắt hoặc là mỏi mệt, hoặc là chết lặng, trước kia là công việc vì sinh hoạt, hiện tại sinh hoạt biến thành công việc, bận rộn quay đầu nhìn lại nguyên lai đã qua hơn nửa cuộc đời. Mà bọn hắn lại chỉ có thể ở ngôi thành thị phồn hoa này bên trong, ngày qua ngày không ngừng dãy rựa, dùng thân thể gian nan chống lên thuộc về mình một mảnh tiểu thiên địa, cuối cùng nhìn như đạt được muốn hết thảy, có thể lại hình như đã mất đi đã từng hết thảy. Giống như là đã từng chính mình. Lần này công việc là hôn khánh theo dõi chủ, trước mắt có 5 nhà, đến tiếp sau kỳ thật còn có không ít, nhưng là ta không dám nhiều tiếp, tiền vẫn là 6, 4 phân. 8, 2. Nghe xong lời này, Lão Vương kích động trả lời, ngươi biết ta vì tìm cái này sống, trang bao lâu cháu trai, nói nhiều ít lời hữu ích sao? 7, 3. Một lần nữa nhặt lên ném đi trên mặt đất thuốc lá, chậm rãi hút một hơi, cũng là không phải không được. Dù sao hắn toàn bộ hành trình cái gì cũng không cần làm, so với chạy trước chạy sau theo dõi chụp Trần Thâm, rút ba thành ngược lại là cũng không ít. Trần Thâm cười cười, một lần nữa đưa cho Lão Vương một điếu thuốc, lại nói việc này ngươi là thế nào tìm. Hôn khánh nghiệp vụ cũng không tốt lẫn bảo. Ta có một cái thân thích, chính là làm cái nghề này, nói dễ nghe một chút là hôn khánh đoàn đội, nói khó nghe chút chính là chỉ phụ trách sân khấu dựng, nhưng ngành nghề cùng ngành nghề ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tiềm ẩn liên quan. Trải qua tay nàng để cử tiệm áo cưới, thợ trang điểm, quay phim sư, đều có một phần nhỏ rút thành, xem ở thân thích trên mặt mũi, quay phim sư cái này sống giao cho ta. Qua hết năm, nên vào xưởng người, đều đã vào xưởng, lúc này là khó khăn nhất nấu thời điểm, hảo hảo làm quen một chút nghiệp vụ quá trình, về sau sống chắc chắn sẽ không ít. Lão Vương nói xong vô vô bờ vai của mình. Câu nói này Trần Thâm ngược lại là tin tưởng, Lão Vương mặc dù keo kiệt một chút, có thể chính là bởi vì keo kiệt, hắn kiếm tiền dục vọng so những người khác muốn lớn hơn. Từ lần thứ nhất hợp tác, đến bây giờ hai ngày không có, liền vừa tìm được cái khác phương pháp. Hắn chấp hành năng lực rất mạnh, cũng xứng đáng hắn ngồi kiếm tiền giúp thành. Đang khi nói chuyện một cỗ xe van chậm rãi đứng tại bên đường. Nhìn thấy bảng số xe, Lão Vương trong nháy mắt khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, cái kia trở mặt tốc độ, so Lâm Nghệ tiểu nha đầu nhanh hơn, thật sự là hung hăng cho Trần Thâm lọt một tay. Tất cả mọi người là cực kỳ bình thường người bình thường, không có cái gì đại giá con, ở chung bắt đầu rất hòa hợp. Hôm nay gặp mặt chính là vì xác định ngày mai quá trình. Trước đập tân nương nhà, sau đó đi tân lang nhà, đi theo tân lang một đường quay chụp đến tân nương nhà đón dâu, tiếp xong thân lại trở lại tân lang nhà, cuối cùng là hôn lễ hiện trường. Quay phim sư công việc liền xem như hoàn thành. Xác định ngày mai địa điểm cùng thời gian, cuối cùng Lão Vương làm chủ, mời mọi người ăn bữa cơm. Bữa cơm này cũng không có uổng phí ăn, dùng tiểu thành ý, Lão Vương lại thành công dựng vào ba đầu tuyến. Đi tại trên đường trở về, nghĩ lại tới Lão Vương sau khi say rượu cho hề, Trần Thâm lại có chút cười không nổi. Từ tương lai trùng sinh về hiện tại, Trần Thâm mình liền có dẫn trước thế giới này 12 năm vượt mức quy định tin tức, cùng cổ phiếu tin tức. Kiếm tiền đối với Trần Thâm tới nói là một kiện đơn giản nhất sự tình, có thể kiếm nhiều ít là nhiều, kiếm nhiều ít là ít, tiền đủ đôi bạn, hắn hiện tại làm hết thảy. Hoàn toàn là ra ngoài chính hắn hứng thú cùng yêu quý, cho nên hắn vào hôm nay thấy được người bình thường ở giữa ở chung, luôn luôn mang theo lợi ích trên hết đi cân nhắc hết thể xã hội cho hề, mà hết thể này đều vẹn vẹn vì sinh hoạt. Trong bất chi bất giác đi tới Hải Thị một trường trung học cổng, nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách tự học buổi tối hạ học còn có một chút thời gian. Hắn tìm một chỗ bậc thang ngồi xuống, đốt một điếu thuốc thơm, người bên cạnh người tới hướng, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn dung nhập trong đó. Rõ ràng thân ở trên đường cái, rõ ràng chung quanh chính là huyên náo đám người, có thể trầm mặc vẫn là lần theo hương vị đi tới. Suy nghĩ trầm mặc ở giữa, tổng hội vô ý thức nhớ tới Liêu Tinh Tuyết, có lẽ là bởi vì cùng nàng ở chung được thời gian 7 năm, quen thuộc nàng làm bạn, lại hoặc là đã từng trong sinh hoạt khắp nơi đều tồn tại thân ảnh của nàng. Thời gian 7 năm, thật không phải là dễ dàng như vậy liền quên mất. Nếu như nàng không có tự sát, hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Giữa bọn hắn có thể hay không thêm ra một cái tiểu sinh mệnh? Nhưng bỗng nhiên lại sẽ cảm giác hiện tại, kỳ thật cũng còn rất khá. Liêu Tinh Tuyết không còn hối hận lúc trước cứu mình, hết thảy về tới lúc mới đầu. Mà Lâm Nghệ bởi vì chính mình xuất hiện, cũng không cần tại một mình chọi cứng, không còn là tứ cố vô thân. Cái này lanh khốc tự bế tiểu nha đầu à, nàng xưa nay không là phiền phức, nàng tồn tại bản thân liền có ý nghĩa, cái này bề ngoài lạnh lùng quái gở nữ hài à, thật rất đáng được bị ôn nhu mà đối đãi. Thuốc lá đốt hết, hít sâu một hơi, cưỡng ép giữ vững tinh thần, đem một chút phức tạp tạp niệm ném ra khỏi đầu. Bắt đầu liên tưởng ngày mai công tác hội là như thế nào một phen chẳng cảnh. Đại khái là cùng mình cùng Liêu Tinh Tuyết kết hôn lúc đồng dạng đi, lại có lẽ cũng không giống nhau, nghĩ tới đây, Trần Thâm có chút chờ mong ngày mai. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mình, Lâm Nghệ tiểu nha đầu này, cứ như vậy tại mình không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, xuất hiện ở trước mắt mình, đại thúc ngươi không sao chứ? Giọng nói của nàng lộ ra nhỏ không thể thấy lo lắng, có thể trương này gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tăng thêm lại là cư cao Lâm Hạ nhìn xem mình, thế là càng nhiều cho người ta một loại tốn chảnh chứ cảm giác. Trần Thâm vô vô cái mông từ trên bậc thang đứng lên, cười cười nói, ta có thể có chuyện gì? Thế nhưng là ngươi vừa rồi ngồi xổm trên mặt đất, lại trầm mặc, lại cười ngây ngô, cùng ta trước kia thấy qua quyền trượng tốt, ta rất sợ hãi. Trần Thâm mặt mo một hắc, quyền trượng cái cọp lông, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy, thiện lương như vậy, như thế ôn hòa quyền trượng sao? Còn có ngươi gặp qua cái kia quyền trượng, sẽ mang theo cho người. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Nghệ đánh gãy, quá tốt rồi. Nàng nói, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng chứng bên trên, hiện ra doanh doanh ý cười. Chương 26, không cách nào có được thanh xuân cùng đối thanh xuân cảm thụ chương 26. Không cách nào có được thanh xuân cùng đối thanh xuân cảm thụ dưới ánh trăng, Trần Thâm cùng Lâm Nghệ đi tại trên đường phố, con đường hai bên là đủ loại quầy hàng. Bây giờ còn chưa có tiến hành thành thị quy hoạch, người lưu lượng lớn địa phương các loại quầy hàng đặt ở cùng một chỗ, liền cùng quà vặt đường dành riêng cho người đi bộ cũng không có kém bao nhiêu. Cơ tối ngay ở chỗ này giải quyết đi, bớt đi về nhà nấu cơm. Vẫn là về nhà đi, cơ tối rất nhanh liền có thể làm tốt, sẽ không chậm trễ thời gian. Lâm Nghệ khó được ngữ khí bình hòa nói. Trần Thâm nhìn thoáng qua Lâm Nghệ, cười cười nói, ủy hẹn hỏi, đại thúc mời ngươi. Đại thúc gần nhất tiếp rất xuống đêm, lần này đại thúc liền thành người có tiền, rộng mở ăn. Bá khí vung tay lên, mang theo Lâm Nghệ ngồi ở bên đường quầy ăn vặt bên trên. Hai bát mì hoành thánh, hai cái bánh bao nhân thịt. Ngồi tại bên đường ăn quả vặt, nhìn xem chung quanh tan học học sinh kết bạn mà đi, vội vàng mà qua, không khỏi có chút hoài niệm. Trước kia đại thúc lúc còn trẻ, cũng thường xuyên sẽ ở tự học buổi tối qua đi, cùng mấy người bằng hữu tại quầy ăn vặt bên trên mua đồ ăn, khi đó không buồn không lo, thật thật vui vẻ. Các ngươi người lớn tuổi, có phải hay không tổng hội nhớ nhung quá khứ? Lâm Nghệ thuận đại thúc ánh mắt nhìn lại, ngay tại kinh lịch thanh xuân nàng cũng không có đại thúc hoài niệm bên trong loại cảm giác này. Ừm, lớn tuổi về sau, theo thói quen nhớ nhung quá khứ, nhớ nhung quá khứ vô ưu vô lự, nhớ nhung quá khứ thanh xuân mỹ hảo, mang theo một tia nho nhỏ tiếc nuối. Tiếc nuối? Lâm Nghệ không hiểu nhìn về phía Trần Thâm, đây đã là nàng lần thứ hai nghe được từ ngữ này, lần đầu tiên là đại thúc tự đủ, cái này lần thứ hai thì là liên quan tới đại thúc. Người cả đời này có vô số cái giai đoạn, mà mỗi một cái giai đoạn trôi qua về sau, liền không còn cách nào trở về, cho nên mọi người cuối cùng sẽ huyễn tưởng, tại sao khi thành niên huyễn tưởng, nếu như lúc trước làm sao thế nào liền tốt, nếu như sớm biết có thể như vậy, liền làm sao thế nào tốt. Động lòng người cố gắng cả đời đều không thể có được thanh xuân cùng đối thanh xuân cảm thụ, tựa như là quá trình trưởng thành bên trong kinh lịch, không phải đạt được chính là học được, cho nên mới sẽ có được tiếng mới. Nói đến đây, Trần Thâm cười nhìn về phía Lâm Nghệ, sau đó đem trong chén mì hoành thánh lựa đi ra, bỏ vào nàng trong chén. Lão Vương mới mời khách qua đường, tại trong tiệm cơm, Trần Thâm ăn một chút, cũng không đói. Chủ yếu là mang Lâm Nghệ ăn một chút gì. Ngươi làm gì đều cho ta ăn. Nàng một tay chống cằm, cứ như vậy liếc mình một chút, ngựa khí không có một gợn sóng. Giờ khắc này, Trần Thâm không hiểu có chút hoảng hốt. Phản phất thấy được thở thiếu thời đại mình, mỗi một lần cũng không lưu lại chỗ chống trợ giúp Liêu Tinh Tuyết, nàng cũng sẽ mỗi lần dạng này mắt nhìn thẳng nhìn xem mình, sau đó hỏi thăm mình, tại sao muốn một mực trợ giúp nàng. Thời điểm đó mình, nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn trợ giúp nàng, sau đó nàng cười lên dáng vẻ, liền như thế tự nhiên mà vậy khắc ở trong đầu của mình. Có thể cuộc đời của nàng, vội vội vàng vàng biến mất tại thế giới của mình bên trong, cùng mình nhân sinh ngắn ngủi giao thoa. Kỳ thật không có không sung sướng, nhưng cũng không có khoái hoạt. Chính là từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường, cho nên dẫm lên vết xe đổ cũng thay đổi thành tất nhiên. Mà giờ khắc này người trước mắt biến thành Lâm Nghệ, mà mình cũng không còn trẻ nữa. Đốt lên một điếu thuốc lá, nhìn một cái người gầy, để cho người ta nhìn đi, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi. Tranh thủ thời gian ăn, ăn trắng trắng mập mập, về sau đi theo đại thúc bên người, đại thúc trên mặt cũng rất có mặt mũi. Tới ngươi đi, ta mới không muốn ăn trắng trắng mập mập, chỉ vì để ngươi trên mặt có mặt mũi. Lâm Nghệ nói dùng cái thìa thịnh ra một viên mì hoành thánh đặt ở miệng bên trong. Ít một chút lạnh lùng, nhiều một điểm cái tuổi này nên có hoa bát, thế là Trần Thâm liền không nhịn được muốn bắt quái, thế nào? Hôm nay là không phải rất nhiều ngây thơ tiểu nam sinh, đang lặng lẽ nhìn lén ngươi. Có hay không giống đại thúc đồng dạng xoái ca? Bất quá ta có thể nói cho ngươi, thi đại học về sau có thể yêu đương, thi đại học trước đó không cho phép. Lâm Nghệ chẹn họng một chút, Trần Thâm vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, đều 18 tuổi, ăn cơm còn giống như tiểu hải tử lỗ mãng. Dùng bả vai đẩy ra đại thúc bàn tay, tức giận âm thanh lạnh lùng nói, còn không phải đại thúc ngươi, ngươi lão không đừng đắn, lao là nói chút. nói những lời gì làm gì? Tiểu nghệ xinh đẹp như vậy, ta không tin trong trường học không có người chú ý ngươi, hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, ngươi làm gì phản ứng như thế lớn? Chẳng lẽ nói? Lời còn chưa nói hết, Lâm Nghệ trực tiếp dùng trong tay bánh bao nhân thịt ngăn ở Trần Thâm miệng bên trong. Ngươi nói lung tung. Trần Thâm cắn rơi một ngụm bánh bao nhân thịt, mới đưa miệng của mình giải cứu ra, được rồi, ta chỉ là hiếu kỳ, sẽ không can thiệp ngươi làm ra lựa chọn. Huống hồ liền hai chúng ta quan hệ này, liền xem như ngươi nói cho ta biết, ta cũng sẽ giúp ngươi bảo mật, dù sao đại thúc miệng nhất chặt chẽ. Tin tưởng miệng của ngươi chặt chẽ, ta tình nguyện tin tưởng bị câm biết nói chuyện. Lời nói này, giữa chúng ta cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có sao. Lâm Nghệ khỏe môi khơi gợi lên một tia nhỏ bé đường cong, giữa chúng ta còn có tín nhiệm sao? Tốt, ta coi như còn có, như vậy ta cũng thật tò mò trước ngươi nói qua, ngươi không biết có tính không đã kết hôn. Cái kia có thể cùng ta nói một chút chi tiết sao? Ta đến giúp đại thúc phán đoán có tính không đã kết hôn. Trần Thâm ngửa đầu cười cười, ngươi nhìn hôm nay nguyệt lượng cùng tinh tinh cũng còn rất đẹp đâu. Dừng a. Lâm Nghệ khinh bị cắt một tiếng, sau đó cắn một cái trong tay bánh bao nhân thịt, phối hợp bắt đầu ăn bắt đầu. Tại Lâm Nghệ hơi có vẻ ánh mắt khinh bị dưới, chủ đề cũng liền như vậy kết thúc. Trần Thâm coi là dạng này ngắn ngủi trầm mặc, có lẽ phải kéo dài đến về nhà. Cũng không phải, Lâm Nghệ vừa ăn xong bánh bao nhân thịt, đột nhiên nhìn mình một chút, cũng không biết nàng liền nghĩ tới cái gì, gương mặt xinh đẹp một cái chớp mắt đỏ bừng dáng vẻ, để Trần Thâm lại nhịn không được dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, muốn trêu chọc nàng. Bất quá đối mặt mình vừa, nàng chỉ là chừng mình một chút, sau đó quay đầu chỗ khác, cũng không để ý mình. Đều nói một tòa thành thị phồn hoa, muốn nhìn ban đêm, cũng là không giả, ban đêm sinh hoạt khí tức so ban ngày lớn. Về đến nhà, bởi vì đã ở bên ngoài đến qua, liền trực tiếp bắt đầu học tập. Văn khoa học bằng cách nhớ, đối với Lâm Nghệ tới nói, cũng không có gì khó khăn. Khoa học tự nhiên nghe không hiểu giải đề phương thức, tất cả đều trước tiên tiêu ký xuống dưới, giờ phút này trải qua đại thúc giảng giải, chậm rãi bắt đầu lý giải. Hơn 11 giờ kết thúc, Trần Thâm từ trong túi tay lấy ra cả tiền, giáp tại Lâm Nghệ laptop bên trong, mấy ngày kế tiếp ta khả năng đi ra sớm, chính ngươi mua chút đồ ăn. Đừng có gấp cự tuyệt, ta gần nhất có đại hoạt, không để ý tới ngươi, bất quá ta đều nhớ kỹ đâu, những thứ này lẻ loi ròng rã đến lúc đó đều là phải trả cho ta. Nói xong đứng dậy duỗi lưng một cái, đi trở về gian phòng. Nằm lại trên giường, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua. Phát hiện có một đầu tăng thêm hảo hữu tin tức. Đối phương ảnh chân dung là một cái lưới đồ, chỉ xem ảnh chân dung cũng nhìn không ra cái gì. Điểm kích tăng thêm về sau, tiến vào đối phương vòng bằng hữu. Phía trên đa số là chia sẻ trang điểm tâm đắc, còn có một số tân lương chiếu. Trần Thâm lúc này mới nhớ tới, trên bàn cơm bố trí hôn khánh sân khấu Chu tỷ nói qua, chậm một chút sẽ để cho một cái tân lương trang điểm, trang tạo sư tăng thêm mình, ngày mai cùng đi tân lương nhà. Đến lúc này hay đi, mình kém chút quên mất. Hiện tại thời gian này điểm, cũng không biết đối phương chưa ngủ sao. Tham dò tính gửi đi một đầu tin tức. Một giây sau, không chặt nít nêm cùng ngay tại đưa vào bên trong giao thế biến hóa. Chương 27, ngươi tốt, hôm nay chúng ta là cộng tác. Chương 27, ngươi tốt, hôm nay chúng ta là cộng tác triều tịch, còn tưởng rằng hôm nay thêm không lên ngươi. Trần Thâm gõ gõ khói bụi, thật có lỗi, tối nay có chút việc, mới nhìn đến điện thoại. Ngươi tốt, ta gọi Trần Thâm. Triều tịch, Hồ Vũ Tịch. Sau đó Hồ Vũ Tịch phát tới một cái định vị. Hồ Vũ Tịch, ta hôm nay ban đêm ở lại đây. Buổi sáng ngày mai khoảng 4 giờ rưỡi muốn đi tân lương nhà trang điểm, ngươi dễ dàng, tại 4 giờ 30 phút trước đó đi vào. Nhìn thoáng qua định vị, vốn là ở trong cùng một thành phố, khoảng cách cũng là không tính xa, thế là trả lời, ngày mai ta đến, điện thoại liên hệ ngươi. Hồ Vũ Tịch, tốt đát, đi ngủ đi. Mặc dù không có nhìn thấy Hồ Vũ Tịch bản nhân, nhưng theo văn chữ bên trên có thể cảm thụ ra, nàng hẳn là một cái rất hoạt bát người. Định một cái 4 giờ chuông báo, ép diệt tàn thuốc, xoay người đối mặt vách tường, ép buộc mình tranh thủ thời gian đi ngủ. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Trần Thâm quan bế điện thoại chuông báo. Gái gái bởi vì tư thế ngủ không ổn mà biến thành đầu ổ gà, một mặt mờ mịt nói một mình, tại sao ta cảm giác vừa nằm xuống liền đến điểm. Dùng tay trà sát gương mặt, vén chăn lên rời giường. Thời gian này điểm, trời bên ngoài còn chưa có sáng, hàn khí để mới từ trong chăn ra Trần Thâm sợ run cả người, người lúc này cũng biến thành tinh thần rất nhiều. Qua loa thu thập một phen, nhìn thoáng qua Lâm Nghệ đóng chặt gian phòng, 4:05 đi ra tiểu viện. Vì thời gian đang gấp, Trần Thâm cố ý quét một cái xe đạp. Đến buổi tối hôm qua Hồ Vũ Tịch gửi đi định vị địa phương, liền cho nàng gửi đi tin nhắn. Hồ Vũ Tịch, lầu 3. 308 gian phòng, ta lập tức liền thu thập xong. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Trần Thâm gửi đi xong tin tức, không khỏi bọc lấy trên người áo khoác, sau đó đốt lên một điếu thuốc lá. Chân trời có một tia màu trắng, hắc ám bao khỏa thế giới dần dần biến thành lờ mờ sắc, đây là thuộc về hắc ám cuối cùng ưu nhã, trên đường phố không có người nào, Trần Thâm đỗng nhiên tại thời khắc này có một loại cảm giác kỳ quái. Giờ khắc này thế giới, vẹn vẹn chỉ là giờ khắc này thế giới, biến thành hoàn toàn thế giới thuộc về mình. Trên đường phố không ai, chỉ có tự mình một người. Mình tại thời khắc này muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ lớn tiếng gào thét liền lớn gào thét, muốn hướng tất cả mọi người chiêu cáo, giờ khắc này là thế giới của mình. Nhưng Trần Thâm không dám, hắn sợ hai nhiễu người thanh ngộng, bị người đánh. Thế là không biết gì lên hùng tâm trang trí, liền bị mình tự tay mẫn diệt tại trước tờ mở sáng trong đêm tối. Thời gian dần trôi qua, bình minh chi quang xuyên thấu hắc ám. Thành thị bên trong mặt trời mọc cũng không đặc sắc, bởi vì trước mắt gian cách vô số nhà cao tầng, tại dạng này nhà cao tầng dưới, mình lộ ra quá mức nhỏ bé, thế là trước tờ mở sáng mặt trời mọc cũng liền không gì hơn cái này. Đại thúc, ngươi gọi Trần Thâm sao? Trong tân quán đi ra một cái tiểu cô nương. Giờ phút này đang đứng ở trước mặt mình, nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Ngươi tốt, lần thứ nhất gặp mặt, ta gọi Trần Thâm. Vừa nói một bên đánh giá đối phương. Nàng đim biên thịt đầu, nhìn ra thân cao ước chừng cũng có 1m68, 1m7 khoảng chừng, làn da rất có thiện cảm, cảm giác đều có thể bóp xuất thủy tới, cái này cũng có thể là cùng nàng chức nghiệp có quan hệ, biết trang điểm người, luôn có thể tốt hơn bảo dưỡng da thịt trạng thái. Giờ phút này nàng ngửa đầu, miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su, là một cái rất xinh đẹp, cũng rất có cá tính tiểu cô nương. Hồ Vũ Tịch giơ tay lên cơ cười nói, bằng hữu của ngươi trong vòng không có cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái 40-50 tuổi đại gia đâu, không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng trung niên nhẹ thật nhiều. 40-50 tuổi đều là đại gia, nguyên lai người tuổi trẻ bây giờ liền đã đối trung lão niên người phân chia rõ ràng như thế. Ngươi tốt, ta gọi Hồ Vũ Tịch, là ngươi hôm nay cộng tác. Nàng nói liền đối với mình đưa tay ra. Hôm nay nhất định là vui sướng một ngày. Trần Thâm nhẹ nhàng cầm một chút tay của đối phương. Nhanh đến thời gian, đại thúc ngươi chờ một chút. Hồ Vũ Tịch tiếu dung sán lạ, quay người chạy chậm tiến nhà khách bên trong, rất nhanh đẩy hai cái đại sự lý dương đi ra. Một cái dương bên trong hẳn là nàng trang điểm lúc sử dụng đồ vật, một cái khác trong dương nói chung chính là tân nương mời rượu phục. Đi lên trước hai bước nói ra, ta giúp ngươi cầm đi. Tạ ơn đại thúc. Hồ Vũ Tịch vừa cười vừa nói, nàng thật rất yêu cười, mà lại mỗi một lần ý cười đều có thể đến đáy mắt, tựa như là gặp được biển hoa hồ điệp, tìm kiếm lấy tiềm ẩn tại trong sinh hoạt mỗi một chỗ mỹ hảo, để cho người ta trong lúc lơ đãng liền bị nhiệt tình của nàng lây. Ta mời ngươi ăn kẹo thơm đi. Hồ Vũ Tịch sờ lên túi, cũng chỉ lấy ra một hộp kẹo cao su, thế là đổi giọng nói. Động tác của nàng, Trần Thâm thu hết vào mắt, không nghĩ tới trước mắt cái này vẫn rất xinh đẹp tiểu cô nương vậy mà cũng là một cái dân hút thuốc. Thế là thăm dò tính đem trong túi tiền của mình thuốc lá, đưa cho đối phương, muốn rút một cây sao. Hồ Vũ Tịch nhìn xem Trần Thâm động tác, nháy nháy mắt, sau đó mím môi nở nụ cười, làm sao ngươi biết? Đoán. Nghe được giải thích của mình, hai tròng mắt của nàng cong thành hai vòng tân nguyệt, tách ra tiếu dung là sáng lạ, nương theo lấy bình mình chi quang vẩy lên người, thuần thục đốt lên thuốc lá. Hút một hơi về sau, ho nhẹ hai tiếng, tựa hồ có chút không thích hứng thô điếu thuốc mang tới cay độc sức mạnh. Kỳ thật ta cho là ngươi sẽ rất để ý. Nếu như ngươi rất để ý, người khác cũng sẽ rất để ý, nếu như ngươi không để ý, người khác cũng sẽ hời hợt tiếp nhận, trọng yếu là ngươi, với ta mà nói cái này cũng không tính cái gì. Nói Trần Thâm cũng đốt lên một điếu thuốc lá, bất quá hút thuốc xác thực không tốt. Hồ Vũ Tịch chế nhạo cười khẽ một tiếng, đại thúc, ngươi tốt thú vị nhà. Đang khi nói chuyện, đèn xe sáng ngời chiếu rọi tại con đường này phía trên. Hồ Vũ Tịch vội vàng ném đi sắp hút xong tàn thuốc, dùng mũi chân ép diệt, đồng thời rút ra một cái kẹo cao su ăn vào miệng bên trong. Cũng không có quên cho Trần Thâm đại thúc trong tay, cũng lấp một cái kẹo cao su. Muốn công tác chuẩn bị, đại thúc tươi mát khẩu khí nha. Nàng hoạt bát mà đáp ý, triển hiện ra tinh thần phấn chấn cùng sức sống, mới là nàng ở độ tuổi này hẳn là có. Lái xe tới đón người cũng là một cái thanh niên, ước chừng cũng liền 24-25 dáng vẻ, hơi có vẻ ngại ngùng, đối mặt Hồ Vũ Tịch nhiệt tình, sẽ còn thẹn thùng đỏ bừng mặt. Cái này khiến ngồi ở một bên Trần Thâm nhìn trực nhạc gã đến tân nương trong nhà, việc vui tất nhiên là nhiệt tình, lại là khói lại là hồng bao. Đối mặt tướng mạo xinh đẹp, nói chuyện còn tốt nghe Hồ Vũ Tịch, liên tiếp cho mấy cái hồng bao. Trần Thâm cũng là cọ sát Hồ Vũ Tịch miệng, cũng lấy được hai cái tiểu hồng bao. Sau đó chính là khô khan mặc quần áo trang điểm câu, Trần Thâm gặp được một giây còn tại hi hi thiếu thiếu, cái này một giây liền tiến vào trạng thái Hồ Vũ Tịch. Cũng liền bận bịu bắt đầu công việc của mình. Tân Nương, phù dâu bao quát nhà mẹ đẻ người, đều thâu hình tượng, sau đó cùng theo sơ khai nhất xe thanh niên, đi tân lang nhà. Trời đã sáng hẳn, tân lang nhà càng là náo nhiệt như vậy không khí, Trần Thâm cũng không nhịn được chìm vào trong đó, cảm thụ được bọn hắn vui sướng vui vẻ, cảm thụ được hôm nay cái này náo nhiệt ngày tốt lành. Chương 28, ta còn không có lên xe. Chương 28, ta còn không có lên xe. Nhìn xem hôn lễ trên sân khấu chuẩn bị trao đổi chiếc nhẫn người mới, nhìn xem trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc ý cười, Trần Thâm cũng không khỏi vì bọn họ nhẹ giọng chúc phúc. Hôm nay tất cả bận rộn cũng là vì giờ khắc này. Đây là thuộc về bọn hắn hạnh phúc nhất, hoàn mỹ nhất thời khắc. Suy nghĩ không khỏi nghĩ đến, hai ngày trước đập tài liệu chiếu cái kia một đôi, có lẽ qua không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ có được như là giờ khắc này hạnh phúc. Hôn lễ quá trình kết thúc, Trần Thâm cái này quay phim sư cũng bị mời vào trong bao gian. Hồ Vũ Tịch trông thấy Trần Thâm, cười khanh khách khoát tay áo, ra hiệu nàng lưu lại vị trí cho mình. Vất vả. Trần Thâm nhìn thoáng qua Hồ Vũ Tịch, sau đó cười nói, cũng còn tốt. Ước chừng là lần thứ nhất làm việc như vậy, tương đối phấn khởi. Chạy trước chạy sau cũng không có cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay tân nương chàng tạo nhìn rất đẹp. Đó là dĩ nhiên, ta vẽ lên một hai cái giờ đâu. Đối với mình sở trường tốt sống, Hồ Vũ Tịch không giống người khác như vậy khiêm tốn, tương phản nàng giờ phút này rất là đắc ý, nhìn ra được nàng đối với mình trang tạo 10 phần có lòng tin. Mau nhìn tân nương đến đây. Hồ Vũ Tịch nhanh chóng vô vô bờ vai của mình nhỏ giọng nói. Nàng đại khái là có mấy phần như quen thuộc ở trên người, không có chút nào để ý cùng mình có chỗ tiếp xúc. Theo nàng nhắc nhở phương hướng nhìn lại, tân lang cùng tân nương bưng mời rượu khay đã hướng phía bên này đi tới. Đối mặt cả bản hảo hữu, mọi người ồn ào để tân lang cũng bồi một chén, từ chối không được, cũng là hôm nay vui vẻ, tân lang dẫn đầu giơ chén rượu lên. Nhưng Trần Thâm lại thấy được, tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, tân nương tay hung hăng tại tân lang trên lưng bấm một cái. Mà tân lang vì không bị mọi người nhìn ra, chỉ có thể cố nén, rượu còn không có uống, mặt cũng đã đỏ lên. Nhìn thấy một màn này, Trần Thâm âm thầm một cười, sinh hoạt bản chất chính là giấu ở vô số chi tiết bên trong. Từ những thứ này việc nhỏ không đáng kể nhỏ bé chi tiết bên trong, làm sao có thể nhìn không ra, tân nương đối tân lang yêu thương. Ra khách sạn, nhiệm vụ hôm nay cũng coi như là triệt để hoàn thành. Chỉ cần đem thu nội dung công ty xuống tới, giao cho chu tỷ sẽ trực tiếp chuyển giao cho chủ gia. Đại thúc, rút một cây. Hồ Vũ Tịch đưa tới một cây nữ sĩ mảnh điếu thuốc lá. Nàng tự mình đốt lên, đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá, tùy trò tùy ý chống đỡ tại khách sạn trên lan can, khạc khói lúc khẽ môi cong lên độ cong là hứng hở, gió nhẹ đem sương mù thổi đến nhỏ vụn. Đại thúc có thể giúp ta cũng đập một tấm hình sao? Hồ Vũ Tịch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Thâm cười hỏi. Có thể. Nàng hẳn là thường xuyên chụp ảnh, cho nên trên cơ bản không cần chỉ đạo, rất tự nhiên liền vô ra mấy cái không tệ tạo hình. So với đi theo thu hình lại, Trần Thâm thì càng ưa thích chụp ảnh, có thể gặp một cái có thể hợp phách người, càng là không chút nào keo kiệt, vì câu tính xảo, ngắn ngủi mấy chương ảnh chụp, liền đã liên tiếp đổi mấy cái độ khó cao quay chụp tư thế. Chụp hình bên nàng nhan hút thuốc lúc tư thái, chụp hình nàng có chút ngửa đầu, bị gió thổi động sợi tóc một cái trước mắt. Đại thúc ngươi là chuyên nghiệp sao? Hồ Vũ Tịch nụ cười trên mặt tại ánh nắng phụ trợ dưới, mười phần rực rỡ. Nàng trước đó cũng có cùng cái khác quay phim sư hợp tác qua, nhưng bọn hắn cái gọi là chụp ảnh, cũng chỉ là không lời, tìm đúng một cái không sai biệt lắm góc độ, sau đó đè xuống cửa chớp khóa. Có so sánh thật sự vẫn rất rõ ràng. Kiếm miếng cơm ăn. Trần Thâm nhìn thoáng qua máy ảnh bên trong chứa được ảnh chụp, thuận miệng trả lời. Lúc này, mấy người trẻ tuổi kéo lấy ba cái dương hành lý đi ra. Áo cưới tại cái dương này bên trong. Được rồi, tạ ơn nha. Ngại ngùng nam ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, một hồi vẫn là ta đưa các ngươi trở về. Ta hiện tại không có chuyện gì, các ngươi nếu là rời đi, nói với ta một tiếng liền tốt. Đang khi nói chuyện đã đem dương hành lý đặt ở ô tô dương phía sau. Vậy phiền phức ngươi. Hồ Vũ Tịch nói xong nhìn về phía đại thúc hỏi, có đi hay không? Đi, ngươi lên xe trước đi, ta đem điếu thuốc này hút xong. Trần Thâm không nghĩ tới còn có đưa đón phục vụ, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Vẫn hút một chút, chính mình cũng nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, ta mới rút một cây, đại thúc ngươi đây đều là cái thứ hai. Biết, ảnh chụp tốt, ta dùng nào đó tin liên hệ ngươi. Tạ ơn đại thúc. Thuận tay sự tình. Hồ Vũ Tịch đi đầu ngồi lên xe. Trần Thâm thật dài thở ra một điếu thuốc sương ngủ, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian này Điểm Lâm Nghệ cũng đã từ ra môn ra, chuẩn bị đi học đi đi. Trong túi trả lại cho nàng nắm một cái kẹo mừng, cũng chỉ có thể chờ đến tối tại cho nàng. Ném đi tàn thuốc, vừa định mở cửa xe lên xe. Cỗ xe cứ như vậy tại trước mắt mình chạy chậm rãi rời đi. Nhìn xem lái rời xe hơi nhỏ, Trần Thâm đống nhiên lấy lại tinh thần. Ta còn không có lên xe a. Chờ một chút, ta còn không có lên xe nha. Cũng không biết là nghe được mình la lên. Vẫn là trong xe Hồ Vũ Tịch biết mình còn không có lên xe. Cỗ xe chạy ra ngoài không xa, liền ngừng lại. Rất im lặng, thoạt nhìn là như thế một cái trung thực xấu hổ tiểu hòa tử, làm sao trong mắt chỉ có Hồ Vũ Tịch, mặc dù tiểu cô nương sắc thực rất xinh đẹp, nhưng mình lớn như vậy cá nhân đứng tại bên cạnh xe đều không nhìn thấy, cũng quá đáng rồi. Về đến nhà đã là 3 giờ dưới chiều, cái giờ này đi ngủ, ban đêm khẳng định sẽ không ngủ được. Nhàn rỗi không chuyện gì Trần Thâm, tâm huyết dâng trào muốn quét dọn gian phòng. Dù sao bây giờ trong nhà có hai người, mình lười một điểm không quan trọng, ít nhất cũng phải cho Lâm Nghệ một cái không sai biệt lắm hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng nhìn lấy sạch sẽ mặt đất, thế là đứng dậy đi tới trong sân, chuẩn bị tới đồ ăn, nhưng khi nhìn thấy còn mang theo ướt át cảm giác vườn rau, Trần Thâm nằm ngửa. Trong nhà bị Lâm Nghệ thu thập ngay ngắn rõ ràng, mình tồn tại, tựa như chính là tại cho Lâm Nghệ chế tạo rác rưởi. Nghĩ nghĩ, đi ra cửa viện đi người thuê khu quán net, đem hôm nay thu nội dung thông qua USB copy xuống tới, sau đó cho lão Vương đưa đi, thuận tiện đem hôm nay thủ lao muốn trở về. Tới thời gian không tính xảo, lão Vương nho nhỏ môi giới bề ngoài bên trong, đã ngồi ba người. Tuổi tác lớn nhất nam nhân kia, trên thân xã hội khí rất đủ, thấy mình tiến đến, cười cho mình đưa một điếu thuốc. Mặt khác hai cái, nhìn tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua 18 tuổi. Bởi vì khuôn mặt quá mức ngây ngô, ước chừng là tốt nghiệp trung học liền ra xã hội. Mà xã hội khí rất đủ nam nhân, giờ phút này đang cùng lão Vương trao đổi, muốn tìm một cái một ngày một kết tiền lương cộng tác viên. Lão Vương cùng mình chào hỏi một tiếng, ra hiệu mình ngồi trước. Sau đó cho nam nhân để cử phụ cận một cái nhà máy, nội dung công việc phụ trách đóng gói, một ngày 110 khối, không lo ăn, tăng ca tiền khắc tính, tiền lương hôm sau thanh toán. Xác định rõ về sau, lão Vương cũng làm người ta đi, ngày mai 7 điểm. Vẫn là đến hắn nơi này, từ hắn lái xe đưa đi. Gặp người đi, lão Vương rót cho mình một ly nước, theo thói quen nói một chút nhàn thoại, vừa rồi người kia gọi lão Quách, trên đường nhà kia mở bún gạo cửa hàng, hai người là hắn thân thích nhà hải tử. Tốt nghiệp trung học liền không lên học được, trong nhà không còn được, cũng chỉ có thể đi vào trên xã hội sờ soạn lần mò, nếm thử trong nhân thế chua xót khổ cay. Tính toán không nói bọn hắn, người bên này hôm nay thế nào? Trần Thâm đem USB lấy ra, tất cả đều ở chỗ này, bên trong ngoại trừ 3 đoạn video, còn có một số nhà bọn hắn gia đình chụp ảnh chung, đến lúc đó đi chụp ảnh trong quán, liền có thể in ra. Lão Vương đem USB cắm vào máy tính máy chủ bên trong, tùy tiện ấn mở một cái video, nhìn xem trong video tân lang tân nương ngọt ngào chuyển động cùng nhau, khóe miệng không bị khống chế dương lên, "Ai, người tuổi trẻ bây giờ à, chúng ta khi đó kết hôn, lúc nào có thu hình lại, đều là cưới về nhà, trong thôn bảy mấy cái bản, chính là kết hôn. Đổi Minh ta đem cái này cho Chu Lệ đưa đi, tiền ta trực tiếp cho ngươi xoay qua chỗ khác." Trần Thâm nhìn xem tới sổ nhắc nhở, xác định tiếp xuống thời gian làm việc, liền rời đi. Đi trên đường, đi ngang qua bún gạo cửa hàng lúc, thấy được hai đứa bé kia ngay tại bún gạo cửa tiệm hỗ trợ bày đồ nướng lò. Nhìn xem bọn hắn làm việc lúc, ngẫu nhiên ngẩng đầu lộ ra ngắn ngủi mê mang bộ dáng, không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái tuổi này tiểu hải tử, mới vào xã hội quá sớm, cũng không phải là một chuyện tốt, xã hội là tàn khốc, như thế bọn hắn, hiện tại chỉ có thể làm một chút tầng dưới chốt công việc. Bởi vì quá nhỏ, trí thông minh, EQ, khẩu tài, dũng khí, tâm lý tố chất, đều hoàn toàn không có đủ, chỉ có thể dựa vào mình đau khổ tìm tòi, góp nhặt một chút xíu kinh nghiệm xã hội. Có lẽ tương lai bọn hắn đều là của mình nhân sinh nhân vật chính, mà mình cũng không phải là thật thiên sứ. Chương 29, Cố sự cuối cùng bị giết chết lãng mạn chương 29, cố sự cuối cùng bị giết chết lãng mạn ngươi tại sao lại tới, bận bịu cả ngày, vì cái gì không trở về nhà nghỉ ngơi. Tự học buổi tối tiếng chuông vừa vang lên, trong sân trường một thân ảnh chạy chậm trong đó. Chờ đến cửa sân trường về sau, đôi mắt có chút chớp động, lúc này mới dừng bước lại, tận lực khống chế có chút thở nhẹ khí tức, biểu hiện 10 phần bình tĩnh hỏi. Trần Thâm xem nhẹ Lâm Nghệ kháng cự ánh mắt, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, mang cho ngươi ý đồ. Nói làm ảo thuật, từ miệng trong túi lặng lẽ lấy ra kẹo mừng, sau đó nhét vào Lâm Nghệ trong tay. Xin nhờ đại thúc, ta đều 18, tiểu hài tử mới thích ăn đường. Nói thì nói thế, nàng nắm chặt bánh kẹo bàn tay, nhưng không có mảy may buông ra. Sinh hoạt có chút bình thản, mau ăn quả đường ngọt một chút, đây chính là kẹo mừng, ăn nói không chừng sẽ còn mang cho ngươi đến hảo vật đâu. Đường, thật thật rất ngọt, lệ chi vị bánh kẹo tại đầu lưỡi nổ tung, hế ẩm ngọt ngào. Giống nhau đã từng đại thúc, như ánh nắng đồng dạng chiếu vào thân ở trong bóng tối trên người mình. Để nàng lần thứ nhất cảm nhận được bị người lý giải, được người quan tâm. Tựa như nắm chặt trong tay bánh kẹo, hắn có thể không chê phiền phức một mực mang ở trên người, sau đó trước tiên giao cho mình, đây là hắn đối với mình dung túng. Ăn ngon đi. Có chút. Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, sau đó đem một viên bánh kẹo đưa cho đại thúc, Trần Thâm biểu thị đại nhân không cần ăn kẹo quả, nàng liền mím môi cưỡng ép nhét vào trong tay hắn. Sau đó tiêu sái quay người, hướng phía về nhà phương hướng đi đến, nhìn xem trong tay bánh kẹo, nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, nhiều ít là mang theo một tia nhỏ kiêu ngạo. Ngày mai còn phải làm việc sao? Trên đường đi về nhà, Lâm Nghệ do dự một phen, nhỏ giọng hỏi thăm. Ngày mai không cần, nhưng là hậu thiên muốn đi, cuối tháng này còn có 3 nhà công việc cần hoàn thành. Nói xong cười trêu ghẹo, ngươi sẽ không phải là không quen trong nhà không nhìn thấy ta đi. Ha ha, xem ra đại thúc tại trong lòng ngươi vẫn là rất có phân lượng nha. Mới không có không quen. Nói đến đây, thanh âm nhỏ đi rất nhiều, ta 6 điểm rời giường, ngươi đã không ở nhà, giữa trước khi về nhà, ngươi cũng không trở về nữa, sau đó ta liền quét dọn gian phòng, rời nhà thời điểm cho vườn rau tới nước. Nàng cứ như vậy nói, cũng không biết tại sao muốn nói như vậy, tựa hồ chỉ là tại chia sẻ nàng hôm nay đã làm những gì. Có thể Trần Thâm lại biết, là cô độc. Một người cô độc, tạo thành chia sẻ muốn. Cảm giác này tại mình làm việc xong sau khi về đến nhà, đã từng xuất hiện qua, cho nên chỉ có thể thông qua làm những gì đến làm dịu tâm tình như vậy. Nhưng lại phát hiện, trong nhà đã bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng, liền ngay cả vườn rau cũng đều bị tưới qua nước. Một người sinh hoạt, sẽ dần dần bởi vì một người khác, mà có chỗ quen thuộc. Mà một khi quen thuộc, liền sẽ cảm thấy có chỗ khó chịu. Quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật, để cho người ta dần dần quen thuộc không quen thói quen cuối cùng biến thành quen thuộc. Vậy còn ngươi? Ta à, ta hôm nay có thể bận rộn, trời chưa sáng liền đã đến công việc địa điểm, bọn hắn rất nhiệt tình, còn đưa ta hồng bao đầu. Tân lương rất xinh đẹp, tân lang cũng rất xuất khí, trên mặt bọn họ tiểu dung, ta cho rằng là hạnh phúc. Có thể nhìn thấy lẫn nhau yêu nhau người, dắt tay tiến tới cùng nhau, kỳ thật cũng rất hạnh phúc. Trên đường đi về nhà, rõ ràng chênh lệch 12 năm tuổi, lại có thể vô cùng hài hòa, chia sẻ hôm nay lẫn nhau phát sinh chuyện lý thú. Đông nhiên Lâm Nghệ hỏi, cái kia hạnh phúc có thể hay không bởi vì thời gian dài dằng dặc mà phát sinh biến hóa? T. Ngươi vấn đề này hỏi rất có trình độ ha. Đối với ngươi vấn đề này, ta cũng không biết làm như thế nào trả lời, chỉ có thể dễ hiểu nói chuyện liên quan tới ta mình lý giải. Vậy ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Nàng muốn biết mẹ của mình gả cho nam nhân kia lúc, đã từng là hạnh phúc sao? Nhưng nếu như là hạnh phúc, vì cái gì cuối cùng liền biến thành cái dạng này? Trần Thâm sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, hạnh phúc là từ hai người cam tâm tình nguyện dựng mà thành, theo thời gian trôi qua, niềm hạnh phúc như vậy nên sẽ dần dần biến mất, nhưng thay vào đó, thân tình liền xuất hiện. Thân tình. Lâm Nghệ nhìn về phía Trần Thâm, cho nên hạnh phúc là sẽ biến mất, tựa như cố sự cuối cùng bị giết chết lãng mạn. Ai u, ngươi đừng như vậy nghĩ nha, quái dọa người. Sinh hoạt bản chất chính là nhất bình thường thân tình, ba bữa cơm bốn mùa, ôn ngoan thú vị, trong mắt có cảnh, trong chén có bữa ăn, bên người có người, kỳ thật tưởng tượng như vậy cũng không tệ lắm a. Trên thế giới này, hữu nghị lại bởi vì thời gian dài không liên hệ mà trở thành nhạt, tình yêu lại bởi vì thời gian mà phân tán. Thế nhưng là thân tình là cái này trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không đoạn ràng buộc. Mãi mãi cũng sẽ không đoạn sao. Lâm Nghệ nghe xong, chỉ là biểu lộ phức tạp cười cười, sau đó lại cũng không nói gì, tự mình hướng phía tiểu viện phương hướng đi đến. Nhìn xem nàng đi ở dưới bóng đêm cô đơn bóng lưng, Trần Thâm chợt nhớ ra cái gì đó, âm thầm tại ngoài miệng quật một chút. Bước nhanh đi theo. Muốn nói gì, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dư Quang thấy được đại thúc bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lâm Nghệ khẽ môi nhỏ không thể thấy giơ lên một chút, có lẽ những thứ này nhỏ bé biến hóa chính nàng bản thân đều không có phát giác được. Ngươi muốn nói cái gì? Theo thời gian trung đụng đang từ từ gia tăng, nàng cũng đang từ từ trở nên quen thuộc da mặt dày đại thuốc, quen thuộc cả lơ phất phơ đại thuốc, quen thuộc đông nhiên đứng đắn ôn hòa đại thuốc, quen thuộc liền xem như công việc cũng sẽ vụng trộm cho mình mang đường đại thuốc. Trong nội tâm nàng biết rõ, đại thuốc kỳ thật chỉ là muốn vì mình giải hoặc, chỉ là không muốn để cho mình từ bỏ đối tương lai mỹ hảo mong đợi. Bởi vì hắn là một cái người thiện lương, cũng bởi vì chính mình thân nhân chỉ có mụ mụ, cho nên mặc kệ qua đi bao lâu, chính mình cũng không cách nào quên mụ mụ. Cái này có lẽ chính là đại thúc nói vĩnh viễn không cách nào gây mất thân tình. Về phần nam nhân kia, mình đã sớm cùng nam nhân kia ở giữa không có thân tình. Một người cảm xúc biến hóa, thời gian chung đụng lâu, là thật có thể cảm nhận được. Cũng tỉ như, Trần Thâm giờ phút này liền có thể cảm nhận được Lâm Nghệ cảm xúc biến hóa, là thoải mái, là nhẹ nhàng, nàng chậm rãi học xong bản thân điều tiết, tâm thật giống như không có như vậy nặng. Thế là lôi kéo cánh tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng lung lay. Một tiếng bây giờ không có nhịn xuống cười nào, ở buổi tối hôm ấy lộ ra phá lệ dễ nghe. Đại thúc ngươi thật thật là bị uội, tuổi đã cao, còn học người nũng nịu. Lâm Nghệ ghét bỏ nói. Trần Thâm nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, mặc dù ta cũng không đồng ý trong miệng ngươi hèn mọn ngôn luận, nhưng ta cảm thấy, và nhà mình bên trong tiểu nha đầu, không nên xuất hiện ngăn cách. Nếu như đây là nũng nịu lời nói, vậy ngươi tựa hồ vẫn rất vui vẻ. Một câu nhà mình tiểu nha đầu, để Lâm Nghệ trong lòng đỗng nhiên rung chuyển. Nếu như mình người nhà là đại thúc liền tốt. Nhưng nghĩ lại, cái này miệng đầy nói láo, còn có một chút xíu thất đức đại thúc, nếu quả như thật trở thành người nhà của mình, vẫn còn thiếu đi mấy phần. Mấy phần giờ phút này trong lòng nói không nên lời niệm bùi thú. Đi qua người thuê khu náo nhiệt nhất đường cái, đi vào người thuê khu an tĩnh nhất hẻm nhỏ, đêm nay nguyệt lượng cũng đầy đủ sáng, mở tối cái hẻm nhỏ bị phủ thêm một tầng mông lung ngân quang.